Chương 213, cực quang kiếm trận cùng 3 vạn 5 phần âm dương tham gia chương 213, cực quang kiếm trận cùng 3 vạn 5 phần âm dương tham gia hoành. 9 tầng lôi tháp xuất hiện, rủ xuống kim quang, đem Trần Lạc một mực hộ ở trong đó. Trần Lạc thần niệm liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy lít nha lít nhít trận văn tại trận pháp không gian bên trong thoáng hiện. Phá trừ những này trận văn, hẳn là liền có thể tiến vào trận pháp hạch tâm. Nhưng Trần Lạc cũng không muốn thành thành thật thật phá trận, như thế quá cần thời gian, trời mới biết toàn bộ phá giải xong những này trận văn, cần bao nhiêu năm. Cố gắng bí cảnh quan bế, hắn đều chưa chắc có thể phá giải ra. Cho nên, vẫn là bạo lực phá giải ai Trần Lạc cầm trong tay tử quang kiếm, lần này thi triển chính là phần thiên kiếm cốt diễn sinh ra phần thiên kiếm quyết. Thể nội phần thiên kiếm cốt lấp lóe huyền ảo kiếm đạo phù văn, kiếm khí ẩn chứa phần thiên liệt diễm, có thể phần thiên trừ hại, hòa tan vật vẩn. Rầm rầm rầm. Đại trận phù văn tại không gì không phá cùng không có gì không đốt phần thiên kiếm khí tứ ngược hạng, khoảnh khắc vỡ vụn, tiếng nổ bên tai không dứt. Rất nhanh liền hiện lộ ra trận pháp hạch tâm. Một chương to lớn trận đồ vây khốn lấy một đầu 3000 mét trung phẩm linh mạch, mặt trên còn có 108 chuôi ngọc kiếm bay múa. Mỗi một chiếc ngọc kiếm, vậy mà đều là cực phẩm linh khí, mà trận đồ thì là một cái trung phẩm bảo khí. Trần Lạc đại hỉ, không có vội vã hái đi ngọc kiếm, thu linh mạch, trận đồ. Phản mà đi tới trận đồ trung tâm, thần niệm xâm nhập trong đó luyện hóa trận đồ. Dùng 3 ngày thời gian, Trần Lạc tìm tới trận đồ hạch tâm, đánh lên thần hồn lạc ấn. Tiếp lấy lại tốn 1 ngày thời gian, đem 108 chuôi ngọc kiếm toàn bộ đánh lên thần hồn lạc ấn. Cực quang kiếm trận, tăng thêm linh mạch, ta chưa hẳn không thể vây giết thiên thái cảnh. Trần Lạc vui mừng như điên. Cực quang kiếm trận đồ quá hoàn mỹ, nội bộ có một cái cự đại không gian, có thể chứa được linh mạch, hấp thu linh lực, bộc phát ra toàn bộ uy năng. Quả thực chính là chuyên môn là vượt cấp giết địch mà thành pháp bảo. Trần Lạc chính là không bao giờ thiếu linh mạch. Vâng. Tại Trần Lạc lấy đi cực quang kiếm trận đồ một phút này, quay chung quanh vườn linh dược kiếm quang, khoảnh khắc mất khống chế, tại vườn linh dược bên trong tứ ngược, phát ra kinh thiên nổ lớn. Trần Lạc theo lòng đất toát ra, nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ có Hứa An Nặc một người, ngồi xếp bằng ở trên không trung tu luyện. Bọn hắn người đâu? Trần Lạc hiếu kỳ hỏi. Tìm không thấy phá giải vườn linh dược phương pháp, tự giác rời đi. Bọn hắn tiến vào phù yên bí cảnh chỉ vì tìm kiếm cơ duyên, nếu biết chính mình không làm gì được vườn linh dược, tự nhiên đều đi. A Trần Lạc nga một tiếng, trên mặt vui mừng, "Tiểu Nhu Mễ, chúng ta phát tài, sau khi trở về, ta cho ngươi một đầu linh mạch." "Không cần." Hứa An Nặc liên tục khoát tay, "Linh mạch ta có, còn lại bảo vật ta cũng có, ta cái gì cũng không thiếu." Trần Lạc cũng không kỳ quái nàng có thể tìm tới linh mạch, "Tốt à, vậy ta đem linh mạch bố trí trong độc phủ, chúng ta cùng một chỗ sử dụng." "Ta nghe sư minh." Hứa An Nặc nói, lời nói xoay chuyển, "Sư minh, tìm ngươi người càng ngày càng nhiều, làm sao chúng ta xử lý? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi tìm bảo vật, bọn hắn dám đến, ta liền dám giết." Trần Lạc xuất ra quang cầu tọa độ, xác nhận Vạn Linh Sơn mạch phương vị. Vạn Linh Sơn mạch có 16 đầu linh mạch, trong đó có một đầu là thượng phẩm linh mạch. Thượng phẩm linh mạch phun ra nuốt vào ra linh khí, đầy đủ một tôn chân linh cảnh đại năng tu luyện cần thiết. Như thế chí bảo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vạn Linh Sơn mạch còn có thật nhiều linh dược, bảo dược, cùng một gốc hơn 3 vạn 5 phần dược vương, âm dương sâm. 3 vạn 5 âm dương sâm đã thông linh, nắm trong tay âm dương thần thông, thực lực phi phàm. Đoán chừng thiên thai cảnh cũng không là đối thủ. Diệp Xuyên chỉ là phát hiện cái này thượng phẩm linh mạch cùng âm dương sâm, cũng không có đi thu lấy đầu này thượng phẩm linh mạch. Lại không dám đi trêu chọc âm dương sâm, chỉ dám trốn ở trong tối thèm nhỏ dãi. Nếu như không có đạt được cực quang kiếm trận đồ trước đó, Trần Lạc tự nhiên cũng không dám đánh âm dương sâm chủ ý, nhưng có cực quang kiếm trận đồ, được một cái lại có làm sao? Nghĩ như vậy, Trần Lạc nhường Tiểu Nhu Mễ chính mình đi tìm cơ duyên, chính mình khống chế phi hành linh khí chạy tới Vạn Linh Sơn mạch. Hắn muốn đi chặt đứt Diệp Xuyên cơ duyên. Làm xong Vạn Linh Sơn mạch, còn có tiên phủ di tích, cùng phù yên vân hải chờ một chút. Tóm lại, Diệp Xuyên cơ duyên nhiều lắm, chặt đứt không hết, căn bản chặt đứt không hết. Phù Yên bí cảnh quả thực chính là một cái tụ bảo địa, bảo vật vô số. Trần Lạc chờ lâu như vậy mới tiến vào Phù Yên bí cảnh, khẳng định phải đem cơ duyên đều lấy đi. Ngồi đang phi hành linh khí bên trên, cầm linh mạch thần châu, có thể cảm ứng phương viên trăm dặm linh mạch. Một tháng sau, Trần Lạc tại Vạn Linh Sơn mạch đi vòng vo một vòng, tìm tới đến hàng vạn mà tính linh dược, bảo dược 3 cây, linh thổ hơn 300 mẫu. Còn có mấy trăm khối vật liệu luyện khí, 3 khối luyện chế bảo khí vật liệu. Tìm tới 3 đầu trung phẩm linh mạch, 12 đầu hạ phẩm linh mạch, chỉ còn lại một đầu thượng phẩm linh mạch. Đầu này thượng phẩm linh mạch có 3 vạn 5 phần âm dương sâm trấn thủ. Mong muốn lấy đi linh mạch, nhất định phải trước giải quyết âm dương sâm. Đây có lẽ là ta đột phá thiên thai cảnh cơ hội. Trần Lạc ánh mắt lấp lóe. Âm dương sâm ẩn chứa âm dương pháp tắc chi lực, cùng thiên địa nguyên lực, luyện hóa sau, lấy mộ tính của hắn, đột phá thiên thai cảnh khẳng định không có vấn đề. Ân, là ai đối ta có như thế đại ác ý? Một mảnh hào quang bốc hơi trong đạo phủ, truyền ra một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu. Khẳng định là những cái kia không biết sống chết sâu kiến, mỗi lần phù yên bí cảnh mở ra, đều có không biết sống chết sâu kiến ngấp nghé ta mỹ diệu nhục thân, thực sự đáng chết, nhanh đi giết bọn hắn. Một đạo băng lãnh nữ tiếng vang lên, trong động phủ hắc bạch quang mang lóe lên. Tạo hóa quả nhiên thần kỳ. Trần Lạc lớn chịu rung động. Sinh thời, hắn nhìn thấy liên thể người, một nam một nữ thân thể tương liên. Chính là ngươi con kiến hôi ngấp nghé bản tọa mỹ diệu nhục thân. Nữ nhân mặt như phủ băng. Không sai, chính là ta. Trần Lạc gật gật đầu, suy nghĩ khẽ động, cực quang kiếm trận đồ bay lượn mà ra, khoảnh khắc đem âm dương sâm bao khỏa, 108 chuôi ngọc kiếm bộc phát kinh khủng kiếm quang. Hắn tại cực quang kiếm trận đồ bên trong thả 10 đầu hạ phẩm linh mạch, một đầu trung phẩm linh mạch, phát ra linh lực, đầy đủ cực quang kiếm trận đồ bộc phát ra toàn bộ uy năng. Trên thực tế, một đầu hạ phẩm linh mạch liền có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, chỉ là làm như vậy sẽ tổn thương đến linh mạch, sẽ đem toàn bộ linh mạch rút xấu. Dùng 11 đầu linh mạch liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này, vẹn vẹn là tự chủ phóng thích ra linh khí liền đầy đủ cực quang kiếm trận đồ hấp thu. Không tốt, bị lừa rồi, tiểu tử này là trận pháp sư, hắn trộm đi vườn linh dược cực quang kiếm trận đồ. Âm Dương Sâm là phù yên bí cảnh lớn muộn, đồng thời nắm giữ cử thế vô song độ thuật, toàn bộ bí cảnh liền không có nó không có đi qua địa phương, liền không có nó không biết rõ sự tình. Phù yên bí cảnh không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được nó tồn tại. Ngay cả những cái kia nắm giữ cường giả thần hồn bảo hộ thiên tiêu cũng không được. Một khi vượt qua thiên thai cảnh, liền sẽ bị phù yên bí cảnh quy tắc gạt bỏ. Nếu như là tại phù yên bí cảnh bên trong đột phá thiên thai cảnh, vậy sẽ bị na di ra ngoài. Nó sở dĩ không có bị na di ra ngoài, đó là bởi vì nó vốn cũng không phải là ngoại giới sinh linh mà là một gốc sinh trưởng ở địa phương dược vương. Cho nên nó tại phù yên bí cảnh chính là vô địch tồn tại. Thật là Trần Lạc vậy mà không nói võ đức, thế mà đem cực quang kiếm trận đồ lấy đi, dùng tới đối phó nó. Trần Lạc không có phản ứng Âm Dương Sâm, ngược lại rơi vào cực quang kiếm trận đồ bên trong, liền không khả năng chạy ra ngoài. Xuất ra linh mạch thần châu cảm ứng thượng phẩm linh mạch, xác nhận phương vị, Trần Lạc thi triển thổ độ thuật, tiến vào Âm Dương Sâm trong đập phủ. Một đầu 7000 mét dáng dấp linh mạch đập vào mi mắt. Chương 214, uống chúng ta máu, còn muốn chúng ta miễn phí cho ngươi làm việc, xuất sinh a. Chương 214, uống chúng ta máu, còn muốn chúng ta miễn phí cho ngươi làm việc, xuất sinh a thu. Trần Lạc nhanh chóng đánh lên cấm chế trói buộc chặt thượng phẩm linh mạch, thu nhập trong nhận chứa đồ. Ánh mắt nhìn về phía ở giữa một khối ngọc, lưu chuyển ra âm dương chi lực. Cái này tựa như là trong truyền thuyết âm dương ngọc. Trần Lạc trong lòng phanh phanh cuồng loạn, đội vàng đem thu lại. Theo đại sích thiên quyển sách này ghi chép, âm dương ngọc là thiên địa khôi bảo, ẩn chứa âm dương pháp tắc, bản thân liền là đạo khí, có thể tế luyện bản mệnh pháp bảo, có tấn thăng đến tiên khí tiềm lực. Diệp Xuyên không có được chí bảo, bị hắn đạt được. Trần Lạc thần niệm liếc nhìn đạo phủ, trái tim nhảy lợi hại hơn. Nơi này lại có một tòa ngàn mẫu vườn linh dược, bên trong trồng trọt đầy các trồng linh dược, cùng 17 gốc bảo dược. Hắn đây là một đợt mập a. Trần Lạc đem bảo dược quả tử toàn bộ hái đi, bảo dược thụ có thể luyện khí liền nổ tận gốc đến, không thể luyện khí coi như xong. Thành thục linh dược toàn bộ đào đi, còn có linh thổ, toàn diện lấy đi. Phát tài Trần Lạc vui mừng như điên. Vừa cẩn thận lục soát mấy lần âm dương xâm độc phủ, xác nhận không có bỏ sót sau, cái này mới rời khỏi. Tiểu tử, ngươi nếu không ra, chúng ta liền tự bạo, để ngươi cái gì cũng không chiếm được. Tốt à, ta cho ngươi 5 giọt âm dương bản nguyên dịch, không thể nhiều hơn nữa, lại nhiều ta liền tự bạo. 6 giọt. 7 giọt tiểu tử ngươi đi ra cho ta âm dương xâm thi triển âm dương thần thông, xoát rơi kiếm quang, nhưng mà kiếm quang vô cùng vô tận, như thủy triều mãnh liệt, nó kiên trì không được bao lâu, sớm muộn cũng sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Âm dương xâm kêu to, danh giới cuối cùng vừa giảm lại hàng. Trần Lạc tiến đến trận pháp thời điểm, âm dương xâm đã ra giá tới 10 giọt âm dương bản nguyên dịch. Trần Lạc trầm ngâm một chút, nói rằng, cho ta 10 giọt âm dương bản nguyên dịch, lại nhận ta làm chủ a, ta thể không luyện hóa các ngươi, cũng tuyệt không nhường bất luận kẻ nào luyện hóa các ngươi mỗi trăm năm cho ta một giọt âm dương bản nguyên dịch là được, đồng thời giúp ta trông coi độc phủ, trồng trọt linh dược. Chỉ muốn các ngươi đem chuyện làm tốt, ta liền tuyệt không ước thúc tự do của các ngươi. T. Ngươi nằm mơ. Để chúng ta trông coi độc phủ, giúp ngươi trồng trọt linh dược, ngươi còn muốn uống ta máu, ngươi quả thực không phải người, lớn tham gia quá đáng. Âm Dương Sâm nổi giận, hai mắt tràn ngập sát ý. Trần Lạc lui một bước, vậy ta cho các ngươi bổng lộc. Cái gì bổng lộc? Nhiều ít. Âm Dương Sâm hai ánh mắt sát ý trong nháy mắt biến mất, ánh mắt thanh tịnh mà hỏi. Thiên nhiên linh tinh, 1 tháng 10 cái. Trần Lạc trầm ngâm nói. 10 cái thiên nhiên linh tinh không ít. Phải biết thiên nhiên linh tinh chính là bảo vật tới, một cái thiên nhiên linh tinh có thể hối đoái 1 vạn mai nhân tạo linh tinh. 10 cái chính là 10 vạn. Thử vấn thiên hạ có bao nhiêu 10 vạn không cần giao thuế tiền lương? Hô trưởng, ai muốn ngươi thiên nhiên linh tinh? Không có thèm. Âm Dương Sâm ánh mắt lại bạo giận lên. Vậy các ngươi muốn cái gì? Trần Lạc nhíu mày hỏi. Chúng ta muốn tiên kinh, muốn đại thần thông, kinh thế bí thuật. Đi, cho các ngươi một môn đỉnh cấp tiên kinh. Trần Lạc một ngụm đáp ứng. Quả thật. Âm Dương Sâm hai ánh mắt trừng lớn. Bọn chúng chỉ là tại công phu sư tử ngoại mà thôi, căn bản không trông cậy vào Trần Lạc sẽ bị bọn chúng tiên kinh, cho một môn địa cấp công pháp cũng không tệ rồi. Tiểu thần thông nhỏ bí thuật cũng có thể tiếp nhận. Khi nhìn đến Trần Lạc bản nhân, nhìn trộm ra Trần Lạc nghịch thiên thể chất, liền tính là gì không cho cũng được. Ai ngờ Trần Lạc thật cho. Quả thật, chỉ muốn các ngươi nhận ta làm chủ, để cho ta đánh lên thần hồn là ấn, ta lập tức chuyển cho các ngươi một môn thế gian cấp cao nhất tiên kinh. Trần Lạc đối tiên kinh cũng không phải là rất coi trọng, không có pháp không khinh chuyển tư tưởng. Ngược lại chuyển cho Âm Dương Sâm, chính mình còn có thể tu luyện, không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại Âm Dương Sâm thực lực càng mạnh, đối giúp mình lại càng lớn. Tốt tốt tốt, ngươi nhanh thu kiếm trận, chúng ta lập tức để ngươi đánh lên thần hồn là ấn. Âm Dương Sâm vui mừng quá đỗi. Đi. Trần Lạc rút về kiếm quang, trận đồ không có rút lui, chính mình ra tay trước thể, không luyện hóa bọn chúng, cũng tuyệt không nhường bất luận kẻ nào luyện hóa, cho chúng nó tự do không gian. Âm Dương Sâm liếc nhau, lập tức buông ra thần hồn, thúc giục Trần Lạc nhanh lên đánh lên thần hồn lạc ấn. Trần Lạc khẽ giật mình, thế nào Âm Dương Sâm một bộ đổi tới bán đứng chính mình dáng vẻ? Hẳn là có trá. Không có khả năng. Đánh lên thần hồn lạc ấn, Âm Dương Sâm bỏ mình tại hắn trong một ý niệm. Nghĩ như vậy, Trần Lạc nhanh chóng đánh lên 2 cái thần hồn lạc ấn. Nữ tham nhà danh nói, ngươi mang phù. Trần Lạc. Trần Lạc người đều tê. Không muốn phản ứng chuyện này đối với Âm Dương Sâm, đem tiên thiên huyền đạo đồ chuyển cho nó, thu nhập lôi tháp không gian bên trong. Khởi động cực quang kiếm trận, Trần Lạc ngồi ở bên trong, vung ra 1000 thiên nhiên linh tinh, dự định trước bế quan một hồi, chờ tiên phủ di tích mở ra, hắn lại đến cướp đoạt cơ duyên. Dựa theo Diệp Xuyên thì ra vận mệnh quy tích, đạt được tử quang kiếm sau, khiếm khuyết một môn tế luyện thần kiếm, bên này muốn, bên kia tiên phủ di tích liền xuất hiện. Bên trong có một môn nghịch thiên đến cực điểm tế luyện chi pháp, tên Hôn Nguyên Kiếm Thai bí thuật, hấp thu thiên địa tinh hoa, có thể tế luyện ra vô song thần kiếm. Đồng thời còn không có hạn mức cao nhất, thực lực càng cao, tế luyện ra thần kiếm uy năng liền càng mạnh. Diệp Xuyên liền là dựa vào Hôn Nguyên Kiếm Thai bí thuật tế luyện tử quang kiếm, còn lấy thất tinh kiếm thể là lò luyện, thôn vệ vô tận bảo vật, tế luyện ra tuyệt thế vô song thất tinh thần kiếm. Diệp Xuyên không hổ là thiên mệnh chi tử, trên đường đi đại cơ duyên, đại tạo hóa không ngừng, không phải Tần Dịch loại này rác rưởi có thể sánh được. Tần Dịch căn bản không có bất kỳ cái gì cơ duyên, chỗ có cơ duyên đều là chặt đứt thân bằng hảo hữu, hơn nữa đều là một chút không phải vật rất quan trọng, Trần Lạc đều chẳng muốn đi chặt đứt. Có kia cái thời gian, còn không bằng đem Diệp Xuyên cơ duyên toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Môn này Hỗn Nguyên Kiếm Thai bí thuật nhất định phải đạt được. Tế luyện tử quang kiếm chỉ là tiếp theo, Trần Lạc càng muốn dùng hơn Hỗn Nguyên Kiếm Thai bí thuật tế luyện chính mình. Trần Lạc vẫn cảm thấy Diệp Xuyên cũng không có đem Hỗn Nguyên Kiếm Thai bí thuật chân chính công dụng phát huy ra. Đã Hỗn Nguyên Kiếm Thai bí thuật có thể hấp thu thiên địa tinh hoa rèn luyện thần kiếm, vậy tại sao không thể tế luyện chính mình thể phách đâu? Nếu như sử dụng Hỗn Nguyên Kiếm Thai bí thuật hấp thu thiên địa tinh hoa, trở lại bản tố nguyên, rèn luyện ra Hỗn Nguyên đạo thể, vậy thì kiếm T. Ta thật là một cái thiên tài, Trần Lạc càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, chính mình đầu này dưa quả thực vô địch, nắm giữ kinh thế trí tuệ. Hiện tại liền chờ tiên phủ di tích mở ra. Tiên phủ di tích mở ra động tĩnh rất lớn, dù cho bế quan cũng có thể cảm ứng được. Trần Lạc lấy ra đồng linh dược vương, lấy pháp lực bao khỏa, áp xúc, một ngụm nuốt vào trong bụng, lấy tiên tiên huyền đạo đồ luyện hóa. Dược lực bàng bạc tại thể nội tan ra, đồng linh dược vương dược lực ẩn chứa một cỗ kỳ lạ vật chất, đối cường hóa nhục thân có hiệu quả. Trần Lạc hô hấp thổ nạp ở giữa, thể nội huyết khí như sông lớn lao nhanh, nhịp tim như nổi trống, kiếm cốt phù văn lấp lóe, cũng tại thôn phệ dược lực tiến hóa. Nữ tham xuyên thấu qua trận đồ nhìn xem Trần Lạc, hi hi cười nói, chúng ta lão gia thật đúng là không học thức mãng phu đâu, còn phúc duyên thâm hậu, vậy mà đạt được nhiều như vậy linh mạch. Cũng không phải, giống hắn cái loại này tiên kiêu nhân kiệt, chỉ cần mở ra bằng lòng điều kiện của chúng ta, không biết bao nhiêu ngày địa linh vật cướp nhận chủ, lấy hắn thiết tư, tương lai thành tiên làm tổ tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta cũng có thể đi theo gà chó lên trời. Chậc chậc, ta đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, chờ đợi mấy năm, ta thật sự là chịu đủ. Nhanh hơn nhanh hơn. Kia tiên thiên huyền đạo đầu ngươi lĩnh hội đến thế nào? Rất huyền diệu, ta đã tại lĩnh ngộ. Đến cùng được hay không a ngươi? Đi, ta dám chắc được, ngươi trước an tâm chớ đợi, cho thêm ta chút thời gian. Luyện hóa xong đồng linh dược vương, lực lượng tăng vọt hơn 2 lần. Trần Lạc thí nghiệm một chút tự thân nhục thân trình độ bền bỉ, có thể so với cực phẩm linh khí. Trần Lạc nhìn một chút ngoại thiên địa, một mảnh gió êm sóng lặng, Trần Lạc đành phải tiếp tục luyện hóa bảo dược. Kia bí cảnh ngay tại Vạn Linh Sơn mạch bên trong, lúc xuất thế sẽ có kinh thiên dị tượng, kinh động toàn bộ phủ yên bí cảnh. Một bên khác, Tần Dịch chạy trốn sau, giống một cái trốn ở trong âm vũ chuột, bốn phía chặt đứt thân bằng hảo hữu cơ duyên. Ngươi nói hắn vì cái gì biết được rõ ràng như vậy? Vậy dĩ nhiên là hảo huynh đệ tiền bản tử nói cho hắn biết. Tần Dịch khôi phục tốt thương thế, cảnh giới còn đột phá tới luyện khí tam trọng hậu kỳ, hữu linh kiếm thể tiến một bước cường đại. Thừa An Nặc cũng không kém, trên đường đi cơ duyên không ngừng, đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo, cảnh giới đột phá luyện khí tam trọng viên mãn. Ngày này, nàng tâm huyết dâng trào, khống chế phi kiếm đi vào Vạn Linh Sơn mạch. Chương 215, Hải Thị Thận Lâu trận pháp chương 215, Hải Thị Thận Lâu trận pháp oanh. Tại Hứa An Nặc tiến vào Vạn Linh Sơn mạch trong nháy mắt, Vạn Linh Sơn mạch bên trên bầu trời vang lên một đạo vang vọng toàn bộ bí cảnh tiếng vang. Bầu trời xuất hiện từng đạo huyền quang, vạn đạo hào quang hội tụ, một tòa tiên phủ hình dáng hư ảnh, chậm rãi ngưng thực. Hứa An Nặc lập tức cho Trần Lạc gửi đi tin tức. Đây là tiên phủ di tích xuất thế phủ yên bí cảnh, người nhao nhao ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng như điên, lập tức tế ra phi kiếm, ngự kiếm phi hành, hướng phía hư ảnh phương hướng bay đi. Kia mãng phu hẳn là sẽ đi thôi. Ta ngay tại tiên phủ di tích bên trong chém hắn, thiên nhiên pháp bảo phôi thai hắn không xứng với. Hứa thần nữ hẳn là sẽ đi thôi. Hứa An Nặc cùng Trần Lạc nhất định sẽ đi bí cảnh a, ta muốn hay không đi đâu? Tần Dịch ánh mắt lấp lóe, nội tâm có chút xoắn xuýt. Mặc dù hắn thực lực tăng nhiều, nhưng hắn cảm giác chính mình khả năng như cũng không phải Trần Lạc đối thủ, cùng Hứa An Nặc càng là không cách nào so sánh được. Đi, có khả năng sẽ gặp phải hai người. Không đi. Đây chính là tiên phủ di tích, có tuyệt đỉnh đại năng truyền thừa, thiên tài địa bảo, chờ một chút. Bỏ qua, vậy thì thật bỏ qua. Thần ca, chúng ta đi nhanh đi. Tiên Ban Tử kích động nói. Tốt a. Tần Dịch quyết định đụng một cái, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, như đại cơ duyên bày ở trước mắt hắn cũng không dám đi tranh đoạt, cái kia còn tu cái gì tiên? Một khi đạo tâm có thiếu, đời này liền rốt cuộc vô duyên vấn đỉnh đại đạo. Huống chi hắn còn có truyền tống ngọc phù, chỉ cần bóp nát phải kịp thời, liền không ai có thể giết hắn. Di tích xuất thế bế quan bên trong Trần Lạc, trong nháy mắt bị động tĩnh to lớn bừng tỉnh, lúc này dừng lại tu luyện. Cảnh giới, luyện khí tam trọng hậu kỳ. Thể chất, Tiên Thiên thuần dương thánh thể. Bản mệnh bảo thuật, Tử Dương thần văn, Hạo Thiên kiếm cốt, Phần Thiên kiếm cốt. Thiên phú, Vũ Dung tinh thần, kim, mệnh cách, Đàm Hoa nhất hiện, đỏ, mệnh số, Nhân Trung Long Vượng, kim, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt bai ác. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiếc điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Trần Lạc thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, thành bại ở đây một lần hành động. Hôn Nguyên kiếm thai đối bất kỳ một cái nào kiếm tu mà nói, đều là nghịch thiên cải mệnh kinh thế bí thuật. Nói là bí thuật, Trần Lạc cảm thấy Hôn Nguyên kiếm thai dùng vô thượng đạo cơ để hình dung càng chuẩn xác. Hỗn Nguyên kiếm thai dựng dục đã là vô thượng thần kiếm, cũng là vô thượng kiếm đạo. Thôn vệ thiên địa tinh hoa, thôn vệ tất cả thiên địa linh vật tế luyện vô thượng kiếm đạo. Hỗn Nguyên kiếm thai tại Diệp Xuyên trong tay không có phát huy ra uy lực chân chính, nhưng nếu như rơi trong tay hắn, hắn sẽ thể hiện ra Hỗn Nguyên kiếm thai chân chính uy năng. Nếu như đem đạt được linh dược, bảo dược, cùng quan thạch, yêu thú huyết dịch, thi thể, tất cả đều thôn vệ, tế luyện tử quan kiếm, tạo nên Hỗn Nguyên kiếm thai, cái kia uy lực tuyệt đối mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Trần Lạc càng nghĩ càng lửa nóng, thu hồi cực quang kiếm trận đồ, xuất ra truyền tin ngọc nhìn một chút, cho nàng gửi đi một cái tin tức, liền chính mình tiến vào tiên phủ di tích. Nắm giữ Diệp Xuyên hoàn chỉnh sông tiên phủ ký ức, biết Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật ở nơi nào. Trần Lạc phải thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, đem Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật lấy đi. Cho Trần Lạc gửi đi một đầu vạn sự cẩn thận tin tức, Hứa An Nặc lo lắng thu hồi truyền tin ngọc, hướng trên bầu trời tiên phủ bay đi, giống như phi thiên thần nữ. Tiên phủ đại môn giống như nam thiên môn, cổ lão rộng rãi, toát ra huyền diệu đạo vận, tiên vận dặn dạo. Tiến vào bên trong, dáng mây đầy trời, tiên cung tại hào quang tầng mây bên trong biến mất, dị tượng ngàn vạn. Hứa An Nặc hướng phía một tòa tiên cung bay đi. Tiên cung nhìn xem rất gần, nhưng tựa như là hải thị thật lâu, như thật như ảo, nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực xa cuối chân trời. Hứa An Nặc ngự kiếm truy đuổi, một hơi 10 dặm, một lát không ngừng truy đuổi một tháng, vẫn không có đến tiên cung. Thậm chí khoảng cách cùng một tháng trước như thế, nhìn xem gần ngay trước mắt. Hứa An Nặc mấp máy môi, có lòng muốn từ bỏ, dù sao dạng này không có tận cùng truy đuổi, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng cảm giác, quá khảo nghiệm đạo tâm. Nếu không phải nội tâm của nàng có một loại trực giác, chỉ cần đuổi tiếp liền có thể đi vào tiên cung, thu hoạch được đại cơ duyên, kia nàng căn bản sẽ không một lát không ngừng truy đuổi một tháng. Hứa An Nặc ngừng lại, vẻ mặt chần chờ. Nàng còn muốn tiếp tục truy sao? Còn muốn truy bao lâu? Tiên cung sẽ có cuối cùng sao? Bí cảnh quan bế trước, nàng có thể đi vào tiên cung sao? Lắc đầu, Hứa An Nặc không biết rõ, nhưng nàng cuối cùng vẫn tin tưởng trực giác của mình, tiếp tục đuổi trục xuống dưới. Tiến vào tiên phủ chúng tiên tiêu, ngay từ đầu còn vô cùng hưng phấn. Dù sao đây chính là tiên nhân đạo phủ, tuyệt đối có kinh thế truyền thừa, cùng trên đời hiếm thấy thiên tài địa bảo. Mỗi người bọn họ lựa chọn một tòa tiên cung, không chút do dự đuổi theo. Nhưng mà từng ngày trôi qua, tiên cung vẫn là nhìn xem gần ngay trước mắt, nhưng là giống như lại vĩnh viễn đến không được. Tiên cung như là hải thị thật lâu, chỉ có hư ảnh, rất nhiều người từ bỏ. Còn có tại kiên trì, cảm thấy đây là tiên nhân khảo nghiệm. Khảo nghiệm bọn hắn thành tâm, cùng lòng cầu đạo. Có ý nghĩ như vậy, bọn hắn truy a truy, một tháng, hai tháng, ba tháng. Một quả nóng bỏng lòng cầu đạo, dần dần làm lạnh, đôi mắt âm trầm. Đông nhiên cảm giác, đây cũng không phải là tiên nhân khảo nghiệm, mà là chính là giữ lại tại phiến thiên địa này hư ảnh, là gắn tại tiên phủ quy tắc bên trong, vĩnh hằng không tiêu tan. Kỳ thực tiên phủ căn bản không có chân chính tiên cung. Cho nên, bọn hắn đuổi theo vô ích, cuối cùng kiên trì người từ bỏ. Một bên khác, Trần Lạc đạp vào tử quan kiếm, toàn lực thôi động, tốc độ đạt tới một hơi 30 dặm. Liên tiếp đuổi 3 tháng, hắn đều tê. Diệp Xuyên chỉ truy đuổi hơn 1 tháng, liền tiến vào tiên cung. Mặc dù không phải có dấu Hỗn Nguyên kiếm thai truyền thừa tiên cung, là một môn kiếm đạo thần thông. Diệp Xuyên cũng là bị người đuổi giết, đánh bậy đánh bạ tiến vào tòa kia kiếm đạo thần thông truyền thừa tiên cung. Đạt được truyền thừa sau, thực lực đại tiến, đem địch nhân phản sát, sau đó lại bị người đuổi giết, tiến vào tiên phủ hậu hoa biên, bên trong linh dược bảo dược vô số. Diệp Xuyên đạt được bảo dược, luyện hóa sau lại thực lực đại tiến, lại đem người phản sát, sau đó lại hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, thẳng đến đánh bậy đánh bạ xâm nhập có dấu Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật tiên cung. Trần Lạc không có đi địa phương khác, mà là trực tiếp lựa chọn có dấu Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật tiên cung đuổi theo. Vốn cho là mình dùng 1 tháng, thậm chí 1 tháng không đến liền có thể đi vào tiên cung, dù sao tốc độ của hắn so Diệp Xuyên nhanh nhiều lắm. Thật là truy đuổi dòng dã 3 tháng, thậm chí ngay cả cái bóng đều sợ không tới. Nếu không phải biết tiên cung là chân thật tồn tại, hắn căn bản sẽ không truy lâu như vậy. Như vậy vấn đề tới, hắn còn muốn truy sao? Trần Lạc nhìn chung quanh một chút. Cứ việc nhìn không ra, nhưng chỉ cần không phải đồ đần đều biết, cả tòa tiên phủ bao phủ tại một loại kỳ lạ đại trận bên trong. Có thể không thể tiến vào tiên cung, đạt được cơ duyên truyền thừa, toàn xem duyên phận. Nghĩ đến Hỗn Nguyên kiếm thai người tiên, Trần Lạc cắn răng. Truy. Không tiếc tất cả truy. 3 tháng đuổi không kịp vậy thì 6 tháng, 1 năm. Bí cảnh không đóng, hắn tuyệt không buông bỏ. Trần Lạc dự định cùng tiên phủ trận pháp an thua đủ, nuốt một cái bảo dược quả tử, xuất ra thiên nhiên linh tinh, một bên tu luyện, một bên truy đuổi. Chương 216, đã không chiếm được, kia sẽ phá hủy tiên phủ. Chương 216, đã không chiếm được, kia sẽ phá hủy tiên phủ. Thời gian đúng dung. Bất chi bất giác trôi qua 3 năm lại 3 năm. Trần Lạc nhất tâm nhị dụng, mấy chục vạn thiên nhiên linh tinh toàn bộ luyện hóa, nuốt hơn 30 mai bảo dược. Cảnh giới đột phá tới luyện khí tam trọng đỉnh phong. Nhục thân đạt tới cực phẩm linh khí cực hạn. Thật là tiên cung vẫn là như cũ, vẫn là có thể đụng tay đến, nhưng lại xa cuối chân trời. Trần Lạc nhìn xem tiên cung, nỗi lòng ngàn vạn, sắc mặt biến đổi không ngừng, trong mắt tràn đầy bạo ngược. Tòa này tiên phủ nói không chừng có linh. Đáng chết tiên phủ chi linh, hắn đến cùng chỗ nào so Diệp Xuyên kém? Diệp Xuyên viên mãn thất tinh kiếm thể, cũng không bằng hắn một khối kiếm cốt, càng không bằng tiên thiên thuần dương thánh thể. Nhưng mà tiên phủ chi linh chính là không cho hắn tiến vào tiên cung. Trần Lạc rốt cục không thể nhịn được nữa. Thi triển phần thiên kiếm quyết, vô kiên bất đổi kiếm khí, kèm theo phần thiên liệt diễm, không có gì không phá, không có gì không đốt. Phần thiên kiếm khí tại hư không trung xuyên thẳng qua, giống như đếm mãi không hết mưa sao băng, kinh khủng nhiệt độ cao, đem tiên phủ trận văn đốt cháy đi ra. Rầm rầm rầm. Hư bầu trời vang lên tiếng vang, vô số trận đạo phủ văn như là hải dương như thế sôi trào mãnh liệt, bao phủ phần thiên kiếm khí. Hừ. Trần Lạc lạnh hừ một tiếng, tiếp tục thi triển phần thiên kiếm quyết. Tự đột phá tới luyện khí tam trọng đỉnh phong, trong cơ thể hắn pháp lực vô cùng vô tận, Trần Lạc có thể thi triển thần thông 3 ngày. Đồng thời đây là tại không có hấp thu linh đan rượu dược khôi phục tình huống. Trần Lạc có linh mạch, không sợ nhất chính là tiêu hao. Hắn có thể cùng tiên phủ chi linh đánh tới bí cảnh quan bế. Dừng tay. 3 ngày sau, tiên phủ chi linh rốt cục không chống nổi, băng lãnh thanh âm từ trên không trung truyền ra. Ngay từ đầu thần còn không đem Trần Lạc để trong lòng, một cái khí vận đoạn tuyệt người, dù cho thiên tư tung hành, cũng không xứng ủng có cơ duyên. Cho nên thần động một chút tay chân, nghĩ đến thật tốt khảo nghiệm một chút Trần Lạc. Nghĩ đến nếu như Trần Lạc đạo tâm xích hành, kia thần không phải là không thể được cho Trần Lạc một phần truyền thừa. Ai ngờ Trần Lạc chỉ giữ vững được 3 tháng, vậy mà một bên truy đuổi, một bên tu luyện, như thế đầu cơ trục lợi hàng người, thật là làm thần thất vọng. Về phần Trần Lạc thi triển phần thiên kiếm quyết phát tiết, thần càng là không để vào mắt. Tiên phủ mênh mông bực nào, trận văn cấm chế nhiều không kể xiết, Trần Lạc bất quá là luyện khí tam trọng tiểu tu sĩ, nhiều lắm là phát tiết chốc lát, liền sẽ tự động rời đi. Ai ngờ Trần Lạc một phát tiết chính là 3 ngày, tiên phủ cấm chế trận văn không biết rõ bị hủy nhiều ít. Hơn nữa nhìn Trần Lạc cái dạng này, căn bản không có pháp lực khô kiệt bộ dáng. Cái này khiến thần hoàn toàn ngồi không yên. Tiên phủ là thần sống yên phận căn bản, tuyệt đối không thể bị hủy. Ầm ầm. Trần Lạc nghe được tiên phủ chi linh, không chỉ có không có dừng tay, ngược lại thêm đại thần thông phạm vi công kích, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Quả nhiên có tiên phủ chi linh. Quả nhiên là tiên phủ chi linh đang làm trò quỷ. Hôm nay hắn liều mạng không cần hôn nguyên kiếm thai, cũng phải đem này cầu thí tiên phủ làm hỏng. Hắn Trần Lạc còn chưa hề nhận qua cái loại này được khí, không xuất này ngũ hắc khí, hắn suy nghĩ không thông suốt. Hô trưởng. Tiên phủ chi linh thấy thế, người đều mở bức. Thần thật là tiên phủ chi linh, dứt bỏ thần nắm giữ tài nguyên truyền thừa không nói, mọi người tại thần trước mặt giống như sâu kiến. Trần Lạc dám không nhìn thần pháp lệnh, là ăn gan hùm mật báo sao? Tiên phủ chi linh lấy lại tinh thần, lập tức lên cơn giận dữ, dám khiêu khích thần uy nghiêm, quả thật nên chết. Ngươi để cho ta dừng tay ta liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? Hôm nay ta sẽ phá hủy thiên cung. Chạm. Trần Lạc phá vỡ hải thị thận lâu trận pháp một góc, lộ ra núi cao dòng sông. Trần Lạc quát tháo một tiếng, một kiếm tiếp một kiếm chém xuống núi cao. Một bộ không đánh xuyên qua tiên phủ, tuyệt không bỏ qua dáng vẻ. Ngươi muốn tìm cái chết không thành. Tiên phủ chi linh to lớn phiêu miểu thanh âm ẩn chứa căm giận ngút trời. Thần còn chưa bao giờ thấy qua lá gan lớn như thế không sợ hãi mã phu. Khinh nhẫn tiên phủ, đáng chém. Ha ha ha, ta chính là muốn chết, ngươi tới giết ta a. Trần Lạc cười ha ha, trong lòng hoàn toàn yên tâm. Tiên phủ chi linh nếu có thể giết hắn, tuyệt đối sẽ không cùng hắn mù tất tất. Cho nên tiên phủ chi linh hơn phân nửa có quy tắc trói buộc, không thể ra tay với hắn. Vậy hắn còn có cái gì phải sợ? Đánh nát tiên phủ. Trần Lạc nghĩ đến, một bên luyện hóa cực quang kiếm trận đổ bên trong linh mạch, một bên toàn lực thi triển phần thiên kiếm quyết. Kinh khủng ngập trời phần thiên kiếm khí, hủy thiên diệt địa, kinh khủng tuyệt luân, tại tiên phủ bên trong tùy ý phá hư. Đáng chết. Bị trói buộc tại trận pháp hoạch tâm tiên phủ chi linh, lửa giận bừng bừng trong mắt thiêu đốt. Thân hoàn toàn chính xác không thể đối bất kỳ tiến vào tiên phủ người ra tay, chỉ có thể điều khiển một bộ phận tiên phủ trận pháp, có chút sát trận muốn đặc biệt tình huống mới có thể mở ra. Rất hiển nhiên, Trần Lạc hành vi không vừa lòng thần mở ra sát trận điều kiện. Dù sao tiến vào tiên phủ tìm kiếm cơ duyên, luôn có tranh đấu, thần thông liền không thể tránh né rơi vào tiên phủ bên trên. Thần cũng không thể đem người đều giết ta. Thần cũng làm muốn, thật là tiên phủ chi chủ tại luyện chế thời điểm, liền thiết lập hạ quy tắc. Cho nên dù cho Trần Lạc đem tiên phủ mặt ngoài cấm chế trận văn hủy sạch, thần cũng cầm Trần Lạc không có cách nào. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, Trần Lạc liền oanh ra một cái phương viên 10 dặm, mấy trăm ngàn mét sâu độc sâu. Trần Lạc vẫn tại mở rộng chiến quả. Thấy bầu trời lại lần nữa xuất hiện trận văn, như là phù văn hải dương đồng dạng hướng chính mình bao phủ mà đến. Trần Lạc hít thở sâu một hơi, triệu hồi ra 9 tầng lôi tháp, đẩy trời lôi đỉnh đánh nát phù văn. Nghiệt trướng, ngươi khí vận đoạn tuyệt, vô duyên tiên phủ chuyển thừa, bản tọa không tính toán với ngươi, nhanh chóng tối lui, nếu không sẽ làm cho ngươi thần tử đạo tiêu. Tiên phủ chi linh ra mặt co quắp, nghiêm nghị quát. Trận văn thật là tiên phủ căn cơ, bề ngoài không có trận văn, kia tiên phủ chính là một tòa phôi thô phòng. Mấu chốt là tiên phủ là đạo trường, nắm giữ cực kỳ hoàn thiện đạo vận trận vực, trận văn không có, đạo vận trận vực cũng liền tiêu tán. Đúng. Trần Lạc nghe nói như thế, càng nổi giận hơn, một quyền oanh ở trên mặt đất. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức rác rưởi đồ vật, tiên phủ chi chủ cũng không biết chết đã bao nhiêu năm, lưu lại cơ duyên truyền thừa, chỉ cần có thể tiến vào tiên phủ, đồng thời kiên trì truy đuổi một đoạn thời gian, thông qua thiết lập tốt khảo nghiệm, liền có thể đạt được truyền thừa. Mà ở tiên phủ chi linh trong miệng, chính mình lại là vô duyên công đức. Quả thực buồn cười. Nếu như hắn thật vô duyên, vậy hắn vì cái gì tiến vào tiên phủ? Đã tiến vào, chỉ cần thông qua tiên phủ chi chủ khảo nghiệm, liền có thể đạt được truyền thừa. Thật là tiên phủ chi linh lại điều khiển trận pháp, nhường hắn bạch bạch trên đường lãng phí 6 năm. 6 năm a không nói đối tinh thần hắn tổn thương lớn bao nhiêu. Thời gian 6 năm đều đủ hắn tìm tới nhiều ít bảo vật. Tiên phủ chi linh thực sự đáng hận đến cực điểm. Một cái chó giữ nhà mà thôi, hôm nay hắn sẽ phá hủy tiên phủ, nhường tiên phủ chi linh liền trông cửa chó đều không có làm. Trần Lạc điều động lực lượng toàn thân, một quyền oanh trên mặt đất, đại địa chấn động, vỡ ra mạng nhện như thế khe hở. Lớn mà bước lên vô số phủ văn chữa trị, đầy trời lôi đỉnh đánh xuống, đại địa trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Trần Lạc dường như tìm tới phá rỡ vết thiếu, dùng nhỏ nhất tiêu hao, làm nhất đại sự nhì, vừa ra tay liền hủy diệt trăm giảm, ngàn giảm. Trần Văn, dừng tay, niệm tình ngươi tu đạo không dễ, bản tọa cho ngươi một phần cơ duyên. Tiên phủ chi linh nội tâm nổi giận, nhưng nhìn thấy Trần Lạc như thế dữ dội, cuối cùng là thỏa hiệp. Nhưng nhân quả kết xuống, Trần Lạc bị dưới nghiệt chướng, ngày khác thần sẽ thu hồi lại. Một vệt quang mang bay tới, là một môn kiếm đạo tiểu thần thông. khinh người quá đáng. Trần Lạc một tay lấy ngọc giản bóp nát, vậy mà xuất ra một môn tiểu thần thông đến đổi hắn. Hắn thi triển ra kiếm quyết, cùng biểu lộ ra tiên thiên thuần dương thánh thể, điểm nào nhất không bằng tiểu thần thông. Tiểu thần thông đối với hắn căn bản không dùng được. Tên chó chết này thật sự là sẽ vũ nhục người. Rầm rầm rầm. Trần Lạc quyển như lôi đình bạo quân, 9 tầng lôi tháp bộc phát ra ước vạn lôi đình, đấm ra một quyển trận văn, điều khiển lôi điện phá hủy. Dừng tay, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy bản tọa liền cho ngươi một cái thu hoạch được cơ duyên cơ hội, chỉ mong ngươi không nên hối hận. Cảm tạ các đại lao khen thưởng, buổi chiều còn có hai canh. Chương 217, đạt được Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật cùng Hỗn Nguyên đạo đài. Chương 217, đạt được Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật cùng Hỗn Nguyên đạo đài. Trần Lạc quả thực liền là thằng điên. Tiên đạo tử đệ dị loại, dị đoan. Tiên phủ chi linh xem như đã nhìn ra, Trần Lạc không sợ thần, không sợ chết, không sợ nhân quả báo ứng. Đối mặt như thế khó chơi lưu manh, Tiên phủ chi linh mở ra một tòa tiên cung, nhường Trần Lạc tiến vào tiếp nhận truyền thừa. Đại thần thông thần cũng không có, tiên phủ cũng là có, nhưng là thần lấy không được. Cho Trần Lạc tiểu thần thông, kia là thần tại vẫn lạc tu sĩ nhẫn chứa vật tìm tới. Bất quá thần cơ duyên không phải dễ cầm như vậy. Tiên phủ chi linh cười lạnh, liền sợ Trần Lạc có mệnh đi vào, mất mạng đi ra, dù cho may mắn sống sót, cũng không dám tu luyện. Thiên Hàn kiếm quyết. Trần Lạc xuất hiện tại một tòa tiên cung trước. Tiên cung tiên vận bộc lộ, tản mát ra cực hạn lạnh băng chi lực. Không cần nhìn cũng biết, Thiên Hàn kiếm quyết là băng thuộc tính thần thông, có thể hắn tu luyện chính là chí dương chi đạo. Kiếm cốt cũng là chí dương chi đạo, thiên địa hạo không sai chính đạo. Tu luyện băng thuộc tính, băng hỏa tương xung, cái kia chính là đang tìm cái chết. Hơn nữa, biết Diệp Xuyên tương lai ký ức, Trần Lạc rất rõ ràng, thần thông cũng không tốt cầm, còn cần trải qua một phen khảo nghiệm khả năng cầm tới. Diệp Xuyên cũng là trải qua cựu tử nhất sinh, cùng trận phát đấu, cùng địch nhân đấu, cuối cùng liên tiếp phát nổ mấy lần loại, mới cầm tới truyền thừa. Trần Lạc một thân chí dương tiến vào, tuyệt đối sẽ nên đón hàn băng kiếm trận trước nay chưa từng có kinh khủng, chết ở bên trong đều không lạ kỳ. Tiên phủ chi linh hại hắn tại tiên phủ tha mài 6 năm, còn muốn hại hắn tính mệnh ai? Trần Lạc trong mắt lửa giận nảy lên, quay người rời đi tiên cung. Tiểu tử, bản tọa liền nói ngươi cùng tiên phủ truyền thừa vô duyên, dù cho để ngươi đi vào tiên cung, ngươi cũng vô duyên tiên pháp. Tiên phủ chi linh thanh âm đạm mạc vang lên, lộ ra cao cao tại thượng ý trào phúng. Vâng. Trần Lạc lười nhác cùng thần nói nhảm, rời đi tiên cung một khoảng cách, một quyền oanh ở trên mặt đất, vô số phủ văn thoáng hiện, lấy lôi đỉnh phá hủy. Ngươi tiên phủ chi linh biến sắc, trong lòng giận dữ. Cơ duyên thần trò, Trần Lạc chính mình không dám đi thu lấy, thế mà còn dám náo sự. Rầm rầm rầm. Dương tay, ta cho, ngươi muốn đẩy dương chi đạo kiếm đạo thần thông. Ta cho ngươi. Tiên phủ chi linh nghiến răng nghiến lợi, hận độc Trần Lạc, chờ thần tiên thể viên mãn, biến hóa mà ra, nhất định phải đòi lại nhân quả, đem Trần Lạc đục thân đánh nát, thần hồn cầm tù tại luyện hồn chi ngục. Còn có mấy cái kia sâu kiến, vậy mà thừa dịp thần không chú ý, cầm đi mấu chốt truyền thừa, thiếu thần nhân quả, đều muốn cho thần trả lại. Rầm rầm rầm. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta cho ngươi thiên cấp công pháp, tuyệt thế đại thần thông. Tiên cấp công pháp Trần Lạc mắt điếc hai ngơ, bởi vì hắn biết, có ít người liền ưa thích từ chối nghe giả bộ hồ đồ. Ngươi tố cầu thị cái gì, thần so với ai khác đều tin tưởng. Nói là vô dụng, muốn làm mới được. Từng quyền oanh ở trên mặt đất, hủy diệt vô số cấm chế trận văn, những nơi đi qua một vùng phế tích. Đương nhiên, làm như vậy chỉ có thể thương tổn được tiên phủ gia long. Trời mới biết tiên phủ có nhiều khổng lồ. Bất quá không quan trọng, có thể đánh nát nhiều ít thì bấy nhiêu, chỉ cần nhường tiên phủ chi linh không dễ chịu, vậy hắn không coi là nhận không điều khí. Trần Lạc đánh xuyên qua một đầu vực sâu, luyện hóa một chút linh khí ném bảo, tự bạo linh khí. Sau 3 tháng, tiên phủ chi linh rốt cục luống cuống. Lại để cho Trần Lạc như vậy phá hoại xuống dưới, tiên phủ tụ linh đạo vận trận vực sẽ bị phá hư, tiên phủ không trở vẹn. Kia thần đừng nói tạo nên hoàn mỹ tiên thể, vô số tuế nguyệt khổ tu cũng có thể cho một mùi lửa, thành làm một cái không trọn vẹn khí linh. Tiên phủ chi linh trong lòng đang dị máu, nhưng là lại không thể không đổi khuôn mặt tươi cười, khách khí mời Trần Lạc tiến vào Hỗn Nguyên tiên cung. Ông. Trần Lạc bước vào Hỗn Nguyên tiên cung, thoáng chốc dường như tiến vào một mảnh hỗn độn hư vô hư không. Tại hắn tiến vào trong ngay mắt, hỗn độn hư vô không gian tỏa ra ánh sáng, vô số ẩn chứa hỗn nguyên chi ý kiếm khí ngưng tụ. Trần Lạc cầm trong tay tử quang kiếm, thi triển Hạo Thiên kiếm quyết cùng Phần Thiên kiếm quyết, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền vô hại giết tới truyền thừa chi địa. Hư không trung có một tòa ngọc đài, lưu truyền ra hỗn nguyên đạo vận, phía trên nổi lơ lửng một cái cổ pháp ngọc giản, toát ra vạn cổ tuế nguyệt tăng thương. Ngọc giản cùng cái này ngọc đài lưu lộ ra ngoài tuế nguyệt khí tức thái cổ giả, có lẽ cũng không phải là tiên phủ chi chủ đồ vật. Trần Lạc nghĩ đến, một thanh bắt được ngọc giản, dán tại trên trán tiếp nhận truyền thừa. Chí cao vô thượng Hỗn Nguyên đạo vận tràn ngập Trần Lạc náo hải. Trần Lạc dường như tiến vào một phiến tiên địa chưa phân, âm dương chưa phán lúc nguyên thủy hỗn độn trạng thái, tất cả chi bắt đầu. Bản nguyên không gian bên trong, diễn sinh ra từng mai huyền ảo khó lường phù văn, ẩn chứa Hỗn Nguyên đạo vận. Phù văn lạc ấn tại thần hồn bên trong, Trần Lạc hồi lâu mới từ Hỗn Nguyên trạng thái bên trong tỉnh lại. Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật so ta trong tưởng tượng càng kinh người, đây chính là một môn vô thượng bí thuật. Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật viễn siêu hắn đoán trước. Thôn vệ thiên địa linh vật, truy tìm căn nguyên, tế luyện ra Hỗn Nguyên bản mệnh pháp bảo. Có thể là kiếm, cũng có thể là đao thương kích, thậm chí trung lớn đại đỉnh, tháp loại hình pháp bảo. Nếu như đem Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật sửa chữa một chút, thôn vệ thiên địa tinh hoa, thiên địa linh vật trả lại tự thân, trở lại bản tố nguyên, kia là hoàn toàn có khả năng tạo nên ra vô thượng Hỗn Nguyên đạo thai. Đồng thời Trần Lạc còn có một cái to gan ý nghĩ, đem tế luyện thần kiếm cùng mình hoàn toàn hợp nhất, như vậy, Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật tế luyện chính là vô thượng thần kiếm, cũng là vô thượng kiếm đạo. Tế luyện ra tiên kiếm, đó chính là tiên cảnh. Thể chất cũng lại biến thành Hỗn Nguyên đại đạo thể. Ta quả nhiên nắm giữ kinh thế trí tuệ, có như thế nghịch thiên bí thuật, đại đạo khả kỳ. Trần Lạc tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Không dễ dàng ai trải qua 6 năm mấy tháng, hắn rốt cục đạt được tha thiết ước mơ vô thượng bí thuật. Dựa vào trong tay linh dược bảo dược, cùng khoáng thạch, tuyệt đối có thể khiến cho hắn thể chất thăng hoa, cùng tế luyện ra vô song thần kiếm, đặt vững vô thượng đạo cơ. Trần Lạc một hồi lâu mới bình phục kích động cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía lưu chuyển ra Hỗn Nguyên Đạo vận ngọc đài. Đồ tốt. Ngọc đài cùng ngọc giản như thế cổ lão, là lao cổ đồng, tuyệt đối là đồ tốt, rất có thể là tiên khí cấp bậc. Trần Lạc ánh mắt lửa nóng. Ngọc đài rộng 9 trượng, dài 12 trượng, bốn phía khắc họa thần bí nói văn, dường như cùng hư không hòa làm một thể. Hắn muốn làm sao lấy đi đâu? Trần Lạc nhìn một hồi lâu, sử dụng trận văn thăm dò, có lẽ hắn trận văn đẳng cấp quá thấp, căn bản là không có cách khiêu động trói buộc ngọc đài phù văn. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần có thể làm ra đến, Trần Lạc liền có biện pháp bài trừ. Trận đạo không đủ, liền dùng thần thông đến gót. Phần thiên kiếm quyết bản sự khác không có, hủy thiên diệt địa, các kim loại tiên kim nhất là lành nghề. Trần Lạc dùng thời gian nửa năm, đem trói buộc Hỗn Nguyên ngọc đài trận văn từng mai phá hư, lấy đi ngọc đài. Trần Lạc thần niệm liếc nhìn ngọc đài, từng đợt Hỗn Nguyên đạo vận đánh tới, nhường Trần Lạc có ngộ hiểu xu thế. Phát tài, ngọc đài rất có thể là tiên khí cấp bậc phụ trợ pháp bảo, là một tòa ẩn chứa Hỗn Nguyên đại đạo đạo đài. Có Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật, cùng Hỗn Nguyên đạo đài phụ trợ tu luyện, Trần Lạc không dám nghĩ sau này mình sẽ bao vui vẻ. Dù sao hắn tu đạo nộ tính không tốt lắm, vô cùng cần phụ tá loại hình bảo vật. Đi ra Hỗn Nguyên tiên cung, Trần Lạc trên mặt vẫn là kích động. Nhưng là nghe được tiên phủ chi linh thanh âm, Trần Lạc trong nháy mắt bạo nộ rồi. Cầu vật, hại ta lãng phí một cách vô ích 6 năm mấy tháng, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Tiên phủ chi linh, nghe được Trần Lạc vũ nhục này tính cực mạnh lời nói, tiên phủ chi linh đã không tức giận, ngược lại cứ sợ. Sợ Trần Lạc lại báo nổi. Thân hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem Trần Lạc tôn này ôn thần đưa tiễn. Đi. Trần Lạc cười lạnh. 6 năm đi đường, biết đối hắn tâm linh tạo thành bao lớn tổn thương sao? Mấy tháng điên cuồng công kích, pháp lực không biết rõ tiêu hao nhiều ít. Còn có thời gian dài như vậy, Phú Yên Vân Hải đã sớm biến mất. Nơi đó thật là có thật nhiều vườn linh dược, linh thổ, bảo dược, cùng một gốc dược vương. Cùng 10 đầu hạ phẩm linh mạch, hai cái thượng phẩm linh mạch, một đầu cực phẩm linh mạch. Phải biết, cực phẩm linh mạch cùng thượng trung hạ phẩm linh mạch có bản chất khác nhau. Cực phẩm linh mạch có thể cung ứng một tôn tạo vật cảnh đại năng tu luyện, đồng thời tản ra linh khí, mang theo một cô linh vận. Nếu là đem cực phẩm linh mạch an trí tại Ngọc Tuyển Động phủ bên trong, như vậy Ngọc Tuyển Động phủ trong nháy mắt liền có thể biến thành động thiên phúc địa. Có thể cũng bởi vì tiên phủ chi linh ngăn cản, nhường hắn bỏ qua. Như thế thâm cửu đại hận, không đem tiên phủ hủy, hắn nuốt không trôi cơn giận này. Chương 218, nhà mình mãng phu khả năng bị người đánh chết tại không người biết được nơi hẻo lánh đi. Chương 218, nhà mình mãng phu khả năng bị người đánh chết tại không người biết được nơi hẻo lánh đi. Rầm rầm rầm. Không nhìn tiên phủ chi linh, Trần Lạc đối với tiên phủ điên cuồng công kích. Dừng tay, ngươi mau dừng tay a. Tiên phủ chi linh tròn mắt tận nước, tại trận pháp trong trung tâm nổi trận lôi đỉnh. Thần sống không biết bao nhiêu năm, còn chưa bao giờ thấy qua ác như vậy, tính tình như thế táo bạo tu sĩ. Cho ta linh dược, bảo dược, vật liệu luyện khí, thực phẩm linh mạch, không phải ta liều mạng với ngươi. Trần Lạc không hề lay động, tiếp tục phá hư. Ngươi nằm mơ. Cực phẩm linh mạch tiên phủ có, còn không chỉ một đầu. Tổng cộng có 3 đầu cực phẩm linh mạch, 30 đầu trung phẩm linh mạch, hạ phẩm linh mạch hơn 100 đầu. Nhưng là linh mạch liên quan đến thần tạo nên tiên thể, Trần Lạc muốn linh mạch, đây không phải là muốn thần mệnh sao? Huống chi thần cho, Trần Lạc liền sẽ thu tay lại sao? Thần cảm thấy chưa hẳn. Không cho đúng không? Đi, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Ngươi ngươi ngươi. Mãng phu, mãng phu, tức chết ta vậy. Tiên phủ chi linh tức giận đến nổi trận lôi đình, thần thật hối hận mình rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì sát tinh a. Tiến vào tiên phủ người càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu đều lựa chọn truy đuổi tiên cung, nhưng nhìn không đến hy vọng sau, tất cả mọi người từ bỏ. Một khi từ bỏ, bọn hắn liền lại cũng không nhìn thấy tiên cung hư ảnh. Trong lòng mọi người thất vọng mất mát, cảm thấy mình khả năng bỏ qua đại cơ duyên. Khi biết được thật sự có người đạt được tiên cung truyền thừa, quả thực hối hận phát điên. Bất quá cơ duyên chính là như vậy, chớp mắt là qua, đám người lại thế nào hối hận, cũng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Kết quả là, đám người càng thêm điên cuồng tại tiên phủ tìm kiếm cơ duyên. Bây giờ tiên phủ, cơ hồ tề tụ phủ yên bí cảnh chín thành người. Tiên phủ cũng không để cho bọn hắn thất vọng, thiên tài địa bảo rất nhiều, tất cả mọi người đoạt điên rồi. Một tòa vườn linh dược bên trong, một đội người vì một gốc linh dược cãi lộn. Hứa An Nặc không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao linh dược có thể không rẻ, đây cũng chính là tại bí cảnh bên trong, nếu như là tại ngoại giới, tìm kiếm mấy tháng đều không nhất định tìm tới một gốc. Hơn nữa tìm tới linh dược giá trị cũng không cao, nhiều lắm là chỉ mấy trăm mấy ngàn nhân tạo linh tinh. Nhưng tiên phủ bên trong linh dược đều là hơn ngàn năm phần linh dược, giá trị là mấy trăm hơn ngàn thiên nhiên linh tinh, giá cả kém vạn lần. Bọn hắn có thể không đoạt điên sao? Cũng không biết sư huynh đi nơi nào. Hứa An Nặc lo lắng. Cùng Trần Lạc mất liên lạc lâu như vậy, trong nội tâm nàng rất là bất an. Không biết rõ Trần Lạc đi nơi nào tìm đường chết. Vô dụng, tiên phủ bên trong ngăn cách cùng bên ngoài thông tin, nếu như hắn tại tiên phủ bên trong, kia có nhiều chỗ cũng ngăn cách truyền tin. Linh công chúa lắc đầu, nàng cũng rất lo lắng Trần Lạc. Thậm chí hoài nghi Trần Lạc có phải hay không đã đem chính mình làm không có, chết tại không người biết được nơi hẻo lánh bên trong. Sư muội, có người phát hiện một tòa bảo tàng điện, nhanh theo ta đi. Đúng lúc này, đi tới một nữ tử, vẻ mặt lo lắng. Vì cái gì kêu lên Hứa An Nặc? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Hứa An Nặc kiếm đạo cường hành vô song. Những năm này, bọn hắn gặp phải nguy hiểm, chỉ cần tìm đến Hứa An Nặc, liền có thể quét ngang tất cả địch. Dù cho bị vây ở trong trận, Hứa An Nặc cũng có thể đem bọn hắn mang ra. Hứa An Nặc đã trở thành Bổ Thiên giáo các đệ tử dê đầu đàn. Có tin tức của sư huynh sao? Hứa An Nặc hỏi. Không có. Nữ tử cũng vẻ mặt buồn bực, không biết rõ Trần Lạc tránh đi đâu rồi. Bọn hắn nhiều người như vậy, nhân mạch mạng vô cùng rộng, hỏi thăm một lần đều không có hỏi thăm tới Trần Lạc tin tức. Có lẽ Trần Lạc đã bị người đánh chết, đã hủy thi diệt tích khả năng rất lớn. Bất quá biết Hứa An Nặc quan tâm Trần Lạc, nàng không có đem chính mình suy đoán nói ra. Hứa An Nặc sắc mặt tái nhợt bạch. Nữ tử thấy thế, vội vàng đem người lôi đi, ngoài miệng nói rằng, đừng lo lắng, mãng phu sư đệ mạnh như vậy, có lẽ hắn là bị vây ở nào đó tòa trận pháp bên trong, chờ bí cảnh quan bế, liền sẽ đem hắn na di ra ngoài. Chúng ta tầm bảo quan trọng, cơ hội như vậy cũng không nhiều đâu. À nô nha, ngươi có thiên phú có thực lực, càng hẳn là nhiều tìm kiếm một chút bảo vật bản thân, từ từ tiên đạo, dài dằng dặc lại hung hiểm tu tiên, nhất là giảng cứu tài lữ pháp địa. Tài xếp ở vị trí thứ nhất, bởi vậy có thể thấy được trọng yếu bao nhiêu. Nhìn xem vừa rồi một đội người mở vườn linh dược thời điểm, thân như minh đệ tay chân. Bây giờ vì một gốc linh dược đã đánh nhau, chó đầu góc đều nhanh đánh tới. Loại tình huống này tại tu tiên giới quá thường gặp. Chờ ta một chút. Linh công chúa đội vàng đuổi theo. Nàng thiên phú mặc dù không tệ, nhưng ở thiên kiêu tụ tập bí cảnh bên trong, nàng chỉ có thể coi là trung dung. Đồng thời bởi vì nàng vừa đột phá luyện khí tam trọng không đến bao lâu, nội tình rất mỏng, căn bản không phải những cái kia tại chưa tiến vào bí cảnh trước liền tu luyện ra thần thông thiên kiêu đối thủ. Đi theo Hứa An Nặc nàng còn có thể hút miếng canh, rời đi Hứa An Nặc nàng có thể sẽ bị người ăn hết. Một đoàn người khống chế phi kiếm đi vào bảo tàng điện. Bốn phía đã tể tụ mấy ngàn cái tu sĩ, hoặc đứng tại cách đó không xa, hoặc ở giữa không trung giẫm lên phi kiếm cùng đồng bạn giao lưu. Có ít người cưỡi tại yêu thú bên trên, có ít người thì bị tùy tùng chen chúc. Những người theo đuổi này cả đám đều rất bất phàm, huyết khí như rồng, khí tức huyền diệu, mặc hoàng kim giáp trụ, tay cầm đao thương kiếm kích, ánh mắt lạnh lùng ở trên cao nhìn xuống bảo tàng điện, giống như thiên binh thiên tướng. Hứa thần nữ tới nhìn thấy Hứa An Nặc, mọi người sắc mặt khẽ biến, thần thái câu nệ. Thật sự là Hứa An Nặc quá lợi hại. Kiếm đạo thần thông, không biết bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt chết tại Hứa An Nặc dưới kiếm. Sư muội, mau tới đây. Bổ Thiên giáo trong lòng mọi người đại định, có Hứa An Nặc tại, cái này bảo tàng trong điện đồ vật, bọn hắn Bổ Thiên giáo muốn chiếm đầu to. Hứa An Nặc cùng Bổ Thiên giáo đám người tụ hợp, đôi mắt âm trầm. Tất cả mọi người đã nhìn ra nàng tâm tình không tốt, cũng biết nàng là tâm tình gì không tốt. Trấn an một câu, Đoạn Tư Tề đứng ra, quét nhìn một vòng, trong lòng tính toán một phen, cất cao giọng nói: "Ta Bổ Thiên giáo muốn chiếm đồ vật bên trong ba thành, đồng thời bên trong kiện thứ nhất bảo vật, từ sư muội ta chọn trước tuyển, ta lời nói xong, ai có ý kiến?" Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Nơi này mấy ngàn người, Đoạn Tư Tề mới mở miệng muốn đi ba thành, bọn hắn nhịn. Nhưng là muốn chọn trước tuyển kiện thứ nhất bảo vật, cái này liền không thể nhịn. Vạn nhất bên trong có một cái đạo khí, hoặc là có một cái tiên khí, tất cả pháp bảo cộng lại cũng không bằng kiện thứ nhất quý giá, vậy bọn hắn không phải thua thiệt lớn sao? Lại hoặc là bên trong chỉ có một kiện pháp bảo, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Nhưng trở ngại Hứa An Nặc thực lực, tất cả mọi người không nói gì, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía bị tùy tùng chen chúc thanh niên áo trắng. Người này là Cơ gia con trai trưởng, tên là Cơ Huyền, trời sinh thần thể, thực lực kinh khủng tuyệt luân. Muốn nói ở đây ai có thể cùng Hứa An Nặc tách ra vào tay, kia trong đó nhất định có Cơ Huyền. Có thể cho ngươi bốn thành, nhưng là kiện thứ nhất bảo vật nhất định phải từ ta thần tử chọn trước tuyển. Cơ Huyền bên người mỹ mạo thị nữ, trước nhìn Cơ Huyền một cái, tiếp thu được hắn ánh mắt ra hiệu, lúc này mới lạnh giọng nói rằng: "Không được." Đoạn Tư Tề quả quyết cự tuyệt. "Kiện thứ nhất bảo vật nhất định phải từ sư muội ta chọn trước tuyển." "Không sai." "Việc này không có thương lượng." Bổ Thiên giáo đám người nhao nhao mở miệng nói ra. Phân đến bốn thành, mặc dù đối bọn hắn có chỗ tốt, bởi vì phân đến bảo vật càng nhiều bọn hắn liền có thể phân đến không ít. Nhưng là bọn hắn có thể được tới đầu to, đều là bởi vì Hứa An Nặc, tự nhiên muốn là Hứa An Nặc tranh thủ lợi ích lớn nhất. Về phần Cơ gia thần tử, không có Hứa An Nặc tại, bọn hắn sẽ nể tình, có Hứa An Nặc tại, Cơ gia thần tử tính là thứ gì? Chương 219, điểm bảo quy củ, đắc đạo khí. Chương 219, điểm bảo quy củ, đắc đạo khí, các ngươi xác định. Cơ Huyền mở mắt ra, ngữ khí lãnh đạm đến cực điểm nói một câu, ánh mắt đạm mạc nhìn xuống đám người. Một bầy kiến hôi dám không nhìn hắn, xem ra còn chính là hắn giết người quá ít, đến mức người nào cũng dám dâm hắn hai cước. Hắn coi như đem người nơi này toàn bộ giết, bao quát Bổ Thiên giáo người, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Dù sao đồng lứa nhỏ tuổi sự tình, thế hệ trước không thể ra tay can thiệp, huống chi Cơ gia không thể so với mặc cho đạo thống gì trên lệnh. Mà hắn Cơ Huyền, trời sinh thần thể, có sen lẫn tiên bảo, vừa ra đời chính là Cơ gia thần tử, nắm giữ mạnh nhất gia tộc bối cảnh, tối cường thể chất. Ngay cả một chút nhân tiên lão tổ cũng phải cấp hắn ba phần mặt mũi, một chút thánh địa thánh nữ, liền cho hắn làm thị nữ tư cách đều không có. Bầy kiến cỏ này lại dám cùng hắn khiêu chiến, đã có đường đến chỗ chết. A, mọi người tại đây a ầm thành, khoanh tay, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Bổ Thiên giáo đám người không hề lay động, không nhường chút nào. Mặc dù Cơ Huyền mặt không biểu tình, nhưng bọn hắn biết, Cơ Huyền nổi giận. Bất quá kia lại có quan hệ gì? Ai sẽ quan tâm? Bọn hắn lại không ăn Cơ gia gạo. Đám người nhất trí biểu thị xác định, thế gia pháp bảo, rất có một lời không hợp liền mở làm tư thế. Thú vị. Cơ Huyền cười nhạt một tiếng, chỉ là trong mắt không có chút nào ý cười, ánh mắt nhìn về phía Hứa An Nặc. Nói thực ra, hắn đối bảo tàng trong điện đồ vật hứng thú không lớn, có hay không cũng không đáng kể. Nhưng là, chọn lựa kiện thứ nhất liên quan đến tôn nghiêm nhan mặt, hắn đã tới, vậy dĩ nhiên muốn trước người chọn đầu tiên tuyển. Nhưng Hứa An Nặc phù quang thần thông quá kinh khủng, hắn tạm thời đánh không lại, cũng không có khắc chế pháp bảo. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới một mực không có động thủ, không phải hắn làm sao có thể tại cái này tất tất. Cơ Huyền trầm ngâm một chút, cho Hứa An Nặc truyền âm một câu. Sư minh ở nơi nào? Hứa An Nặc nhãn tình sáng lên, truy vấn. Cơ Huyền nhìn xem nàng, cười không nói. Hắn cũng không biết Trần Lạc ở nơi nào, nhưng cái này không trở ngại hắn dùng Trần Lạc đến lừa gạt Hứa An Nặc. Về phần sau đó làm sao bây giờ? Hắn tự có biện pháp kéo dài, thậm chí nhờ vào đó chiến lược Hứa An Nặc. Sư muội, trong đó khả năng có trá, đừng nghe hắn ăn nói bừa bãi. Không sai, ngươi nói ngươi biết Mãng Phù sư đệ, vậy ngươi nhưng có chứng cứ? Bộ Tiên giáo đám người hơi suy nghĩ một chút, sắc mặt biến hóa, sợ Cơ Huyền dùng tin tức này đối Hứa An Nặc bất lợi, nhao nhao mở miệng nói ra. Cơ Huyền nhìn xem Hứa An Nặc, vẫn như cũ cười không nói, lộ ra trí tuệ vững vàng bình tĩnh. Hắn biết Trần Lạc đối Hứa An Nặc trọng yếu bao nhiêu, cho nên chỉ cần có một chút hy vọng, Hứa An Nặc liền không khả năng từ bỏ. Hứa An Nặc xác thực không có khả năng từ bỏ, nhưng nàng không phải người ngu, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Đem sư huynh tin tức nói cho ta, bên trong kiện thứ nhất bảo vật từ ngươi chọn trước tuyển, nếu ngươi không nói, đó chính là đùa người ta, chúng ta đành phải làm qua một trận. Hứa An Nặc cầm trong tay đại la kiếm, lạnh lùng nói. Hoắc. Mọi người nhất thời quen tay, dùng một bộ xem kịch vui biểu lộ nhìn về phía Cơ Huyền. Muốn biết Cơ Huyền ứng đối như thế nào. Cơ Huyền không cười được, không ngờ tới Hứa An Nặc như thế thông minh, thủ đoạn cũng rất cứng ngạnh. Bất quá hắn cũng không thèm để ý Hứa An Nặc mắc lừa tốt nhất, không mắc nhiều, hắn còn có những biện pháp khác nắm Hứa An Nặc. Đã ngươi không muốn biết, kia dễ tính, đồ vật bên trong liền từ ngươi chọn trước tuyển a, ta muốn muốn thành. Cơ Huyền thản nhiên nói. Hứa An Nặc làm sao không biết, Cơ Huyền liền là đang lừa nàng, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Sư muội tỉnh táo. Hắn trung quy là Cơ gia thần tử, tiên cổ thế gia, trong tộc có rất nhiều tiên nhân lão tổ, nội tình cũng không so với chúng ta Bộ Tiên giáo kém bao nhiêu, hơn nữa Huyền nữ Phong Phong chủ cùng trưởng lão cũng là Cơ gia nhân, dựa theo bối phận là hắn tộc tỷ. Đoạn Tư Tể truyền âm nói, hy vọng nàng dàn xếp ổn thỏa, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Thật sự là Cơ Huyền thân phận quá siêu phàm. Đắc tội Cơ Huyền, tương lai tránh không được bị tính kế. Hứa An Nặc sắc mặt biến đổi một chút, yên lặng gật đầu. Kết thúc. Đám người vẻ mặt thất vọng. Hai người không đánh nhau, bọn hắn tốt như vậy ngư ông đắc lợi a, huống chi Cơ Huyền còn muốn muốn thành, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Cùng Cơ gia sánh vai đạo thống sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói gì. Dù sao thực lực không bằng người, bọn hắn thần tử không tại cái này, đánh không lại Cơ Huyền cùng Hứa An Nặc, bọn hắn có thể làm sao? Mấy cái siêu nhiên đạo thống truyền âm giao lưu, đem còn lại bà thành chưa cắt. Ở đây còn có mấy mười môn phái người bọn hắn liền quặng lông đều không có phân đến một cây. Đồng thời đến đều tới, vậy thì ra xong lực lại đi. Tại mấy đại đạo thống tiên kiêu uy hiếp hạ, đám người vạn phần biệt khuất tế ra pháp bảo, oanh mở bảo tàng điện. Nhìn xem những này tiên long nhân tiến vào bên trong chia cắt bảo vật, sắc mặt giống như ăn phải con rồi khó coi. Tiến vào đại điện, Hứa An Nặc ánh mắt nhìn quanh một vòng. Toàn bộ trong đại điện, hết thảy có 99 món pháp bảo, một cái đạo khí, 10 cái bảo khí, còn lại tất cả đều là cực phẩm linh khí. Thật sự có đạo khí, hơn nữa chỉ có một kiện. Nhìn xem 99 tầng bảo tháp, mọi người sắc mặt dần dần bặm mẻo. Theo bảo tháp toát ra huyền quang đến xem, tựa như là thượng phẩm đạo khí, lại giống là cực phẩm đạo khí. Trong đại điện tất cả pháp bảo cộng lại, cũng không bằng cái này đạo khí một phần bạn chân quý. Cơ Huyền sắc mặt cũng có nhìn. Bảo khí hắn trước mắt, nhưng đạo khí hắn quá để ý mỗi một vị đạo khí đều có ít nhất một đầu pháp tắc, có thể nhờ vào đó lĩnh hội pháp tắc, đồng thời đạo khí uy năng phi thường khủng bố, một kích có thể nát mấy trăm triệu dặm sơn hà. Thân phận tôn quý như hắn, cũng chỉ có một kiện thượng phẩm đạo khí. Hứa An Nặc ánh mắt nhìn quanh một vòng, thấy không có người dám động, nàng lúc này mới nhìn về phía 99 tầng bảo tháp. Tế ra đại la kiếm, đem bảo hộ pháp bảo trận pháp màn sáng đánh nát. Những người còn lại thấy thế, da mặt co quắp, cảm giác trong đại điện bảo khí linh khí biến thể nhạt vô vị, nhưng vẫn là theo tâm tế ra pháp bảo, oanh kích trận pháp màn sáng, lấy đi bảo vật sau, lại tự hành phân phối. Sư muội, ngươi phải cẩn thận Cơ Huyền, ta cảm giác hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Mang Hứa An Nặc tới nữ tử truyền âm nói. Hứa An Nặc gật gật đầu. Từ khi triển lộ thiên phú sau, ngấp nghé người nàng cùng nhẫn chữa vật người, quả thực nhiều không kể xiết. Có muốn trắng trợn cướp đoạt, có muốn dùng ra thế uy bức lợi dụ, có muốn dùng mỹ năng kế, trở lên Cơ Huyền đều sử dụng qua. Sư muội, chúng ta đi trước, đợi khi tìm được bảo địa thông báo tiếp ngươi. Sư muội, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, lòng người quỷ quyệt, vạn sự cẩn thận. Bộ Tiên giáo đám người điểm tốt bảo vật, đi vào Hứa An Nặc trước mặt, không yên lòng căn dặn. Hứa sư muội, muốn cùng đi tầm bảo sao? Lúc này, đi tới một cái thanh niên anh tuấn, khoe miệng mỉm cười, môi tiếng nói cử động, triển lộ ra bất phàm khí độ. Trong mắt tinh quang trong vắt, quanh thân toát ra huyền diệu đạo vận, vừa nhìn liền biết là cực kỳ bất phàm thiên kiêu nhân kiệt. Không chờ Hứa An Nặc trả lời, cả tòa tiên phủ vang lên tiên phủ chi linh phẫn nộ đến cực điểm thanh âm. Ai giết cái này mãng phu, bản tọa khen thưởng hắn một môn thiên kinh, ba môn tuyệt thế đại thần thông, năm kiện đạo khí, 10 đầu hạ phẩm linh mạch. Ân. Tiên phủ tất cả ngẩng đầu, vẻ mặt kinh nghi bất định. Mãng phu? Cái gì mãng phu? Còn có đạo thanh âm này chủ nhân là ai? Khẩu khí thật lớn. Thiên kinh, tuyệt thế đại thần thông, đạo khí, linh mạch. Những này mỗi một dạng đều là để bọn hắn đỏ mắt chí bảo. Bản tọa chính là tiên phủ chi linh, người có ý mau tới. Tiên phủ chi linh điều khiển trận pháp, vì mọi người chỉ rõ phương hướng. Thần là thật phẫn nộ. Thần liên chưa thấy qua giống Trần Lạc như thế mãng người. Rõ ràng đã cho Trần Lạc tiên đại tạo hóa, lấy đi thần trọng yếu nhất Hôn Nguyên kiếm thai bí thuật, Trần Lạc còn không vừa lòng, thế mà còn muốn phá hủy tiên phủ. Cái gì thù cái gì oán a? Tiên phủ chi linh chưa hề như thế hận qua một người, không đem Trần Lạc giết chết, thần chỉ sợ không cách nào ngưng tụ tiên đạo chính quả. Dù sao tu sĩ trọng yếu nhất chính là suy nghĩ thông suốt. Thần suy nghĩ không thông suốt, còn tu cái gì tiên? Trần Lạc hôm nay phải chết. Thần cũng không tin tiên phủ bên trong có mấy cái thần thể, mười mấy cái vương thể, cùng mấy vạn tu sĩ, còn không đánh chết một cái vô não mãng phu. T. Mau đuổi theo. Nghe được là tiên phủ chi linh, cùng thiên địa trận pháp chuyển biến, chúng người thần sắc vui mừng như điên, vội vàng khống chế phi kiếm cùng sông. Đều muốn cái thứ nhất ăn thịt. Sư muội, cái kia mãng phu sẽ không phải là. Sư đệ a. Bộ tiên giáo đám người biểu tình biến hóa vô cùng đặc sắc, bọn hắn thực sự khó có thể lý giải được, tiên phủ chi linh trong miệng mãng phu đến cùng đã làm gì, dẫn xuất tiên phủ chi linh tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Truy. Thừa An nặc lấy lại tinh thần, không kịp trả lời, lập tức đổi tới. Truy. Bộ tiên giáo đám người cùng linh công chúa tế ra phi kiếm đặt lên, giống như là từng đạo độn ánh sáng xẹt qua chân trời. Linh công chúa trong lòng khẩn trương, tuyệt đối không nên là nhà mình vô não mãng phu a, thật là nàng lại cảm thấy hơn phân nửa là nhà mình vô não mãng phu, ngoại trừ hắn, đoán chừng cũng không ai làm ra như thế kinh thiên động địa đại sự kiện. Hứa An Nặc trong lòng cũng khẩn trương tới cực điểm, hy vọng là Trần Lạc, vừa hy vọng không phải. Nàng tự nhiên là vô cùng muốn gặp tới nhảy nhót tương mừng Trần Lạc, nhưng là bị tiên phủ chi linh phát ra khủng bố như vậy treo thưởng, tăng thêm tiên phủ chi linh dùng trận pháp kiềm chế, Trần Lạc rất khó sống mà đi ra tiên phủ. Bất quá bất kể như thế nào, nàng đều tuyệt sẽ không nhường Trần Lạc ở trước mặt nàng xảy ra chuyện. Chúng ta cũng đi. Tiên phủ một bên khác, Tần Dịch vẻ mặt vui mừng như điên, nói một câu, liền tế ra phi kiếm, theo tiên phủ chi linh cho phương hướng đuổi theo. Chương 220, giết xuyên quần chúng vây công. Chương 220, giết xuyên quần chúng vây công. Rầm rầm rầm. Trần Lạc một quyền oanh kích đại địa, một tay điều khiển lôi đỉnh, giống như diệt thế ma vương. Trần Lạc mỗi ra một quyền, đều giống như đánh vào tiên phủ chi linh trên ngực, đau đến không thể thở nổi. Mã Phu, ngươi liền chờ chết đi, bản tọa ban bố lệnh treo giải thưởng, ngươi chắp cánh khó thoát. Tiên phủ chi linh thanh âm tràn ngập vô tận sát ý, có được hay không tiên, đã không có trọng yếu như vậy, nhưng là Trần Lạc phải chết. Ha ha ha, ta cho dù chết, cũng muốn tự bạo tại tiên phủ bên trong, tung tóe ngươi vẻ mặt máu. Trần Lạc hấp thu cực quang kiếm trận đồ bên trong linh mạch, một bên luyện hóa thành pháp lực, một bên điều khiển 9 tầng lôi tháp phá hủy tiên phủ trận văn. T, thật là ngươi. Chạy tới đám người hít một hơi lãnh khí, con ngươi địa chấn. Linh công chúa đôi mắt đẹp phóng đại, đáy lòng đều đang phát run. Thì ra, Trần Lạc biến mất lâu như vậy, không phải bị người đánh chết tại một góc nào đó, là tại cùng tiên phủ chi linh tại cùng chết. Nhưng cái gì tù cái gì oán nhường Trần Lạc điên cuồng như vậy a? Hứa An Nặc người đều thấy choáng. Chỉ thấy lúc này Trần Lạc, uyển như lôi đình ma thần, một quyền đánh nát đại địa, một tay điều khiển lôi đình đánh nát phủ văn chi hải. Trong miệng nói tự bạo cũng muốn tung tóe tiên phủ chi linh vẻ mặt máu, càng làm cho bọn hắn rung động đến chết lặng. Cái này là bực nào cuồng ngạo không sợ chết. Còn có, Trần Lạc đến cùng tại sao phải phá hủy tiên phủ? Cái gì thù cái gì oán a mãng phu? Tiên phủ chi linh quả thật không có nói sai, hắn chính là không lo không sợ mãng phu đám người nhỉ nó nói, nhìn xem Trần Lạc ánh mắt, có kính nể. Có sát ý bọn hắn cũng tưởng tượng Trần Lạc dạng này, tùy ý lại cuồng ngạo còn sống, nhưng thực lực không được. Ngoài ra, tiên phủ chi linh ban thưởng quá phong phú, bọn hắn rất khó cự tuyệt. Sư đệ bổ tiên giáo đám người thấy tê cả da đầu, đã sớm từng nghe nói Trần Lạc đủ loại truyền thuyết, bọn hắn chỉ cảm thấy chuyện là thật, nhưng cũng có nói ngoa thành phần. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ cảm thấy truyền thuyết vẫn là hàm xúc bảo thủ. Sư Minh, Hứa An Nặc lấy lại tinh thần, khống chế đại la kiếm đi vào Trần Lạc bên người, nhu tình như nước đôi mắt hiện hiện vẻ đau lòng. Nàng là hiểu rõ Trần Lạc, xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ báo nổi, vô cùng văn minh dạng thành tín. Chi như vậy nổi giận, khẳng định là tiên phủ chi linh đã làm gì người người đoán trách sự tình. Tiên phủ chi linh, ngươi đến cùng đối ta sư minh làm cái gì? Hứa An Nặc nổi giận nói. Tiên phủ chi linh nổi giận, thần tiên phủ đều bị Trần Lạc hủy đến không còn hình dáng, thế mà còn trả đũa. Rất tốt, nàng này đã có đường đến chỗ chết. Vừa vặn đem nàng giết, cầm lại truyền thừa. Hứa An Nặc cùng Trần Lạc như thế đáng chết. Trần Lạc lấy đi thần trọng yếu nhất hồn nguyên kiếm thai bí thuật. Hứa An Nặc thì là quỷ kế đa đoan, truy đuổi tiên cung thời điểm, lộ ra chần chờ từ bỏ vẻ mặt, nhưng mà vạn vạn không ngờ tới, Hứa An Nặc chỉ là giả thoáng một đường, thừa dịp thần không chú ý, lập tức tiến vào truyền thừa điện lấy đi Hỗn Nguyên Tiên Kinh. Đây chính là thần tương lai thành đạo chi cơ, tuyệt đối không cho sơ thất. Trần Lạc dừng lại thi pháp, mở miệng nói ra, "Ngươi đi mau, rời đi tiên phủ, ta muốn cùng cái này lão cẩu ăn thua đủ." "Ta không đi." Chuyện khác đều có thể nghe Trần Lạc, nhưng chuyện này không được. Đây chính là đàm hoa nhất hiện, lưu lại rất nhiều truyền thuyết mãng phu Trần Lạc sao? Cơ Viễn trong mắt mang theo vài phần trêu tức, trên mặt hiện cười nhạt, phảng phất tại dò xét một cái con mồi. Trần Lạc lần này chết chắc Tần Dịch ánh mắt lộ ra khoái ý, trong lòng tính toán, chính mình muốn hay không cuối cùng cho Trần Lạc bổ một đao. Trên người hắn tiên nhiên pháp bảo phôi thai đâu? Mặc kệ, coi như tin tức là giả, giết hắn cũng có thể được tiên phụ chi linh tiền bối ban thưởng. Rất nhiều ngấp nghé Trần Lạc trên thân pháp bảo tiên tiêu, ánh mắt tràn đầy tham lam. Mặc kệ bọn hắn không thận trọng, thật sự là tiên phụ chi linh cho nhiều lắm. Giết Trần Lạc, thành tiên trước đó đều không cần lo lắng tài nguyên không đủ dùng. Linh công chúa ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, kiên trì đứng dậy, chư vị, tiền tài mặc dù động nhân tâm, nhưng Trần Lạc sư đệ là ta bổ thiên giáo tiên tiêu. Đồng thời cùng giáo ta Tam đại thần nữ quan hệ tâm đầu ý hợp, động sư đệ ta hậu quả, các ngươi không chịu được nổi. Không sai. Bộ tiên giáo đám người cũng đứng dậy, tế ra pháp bảo, ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn một phía. Các ngươi cũng có thể đem chúng ta đều giết, nhìn ta thần giáo đại năng có thể hay không suy tính ra tiền căn hậu quả. Lời vừa nói ra, dường như một chậu nước lạnh hướng đám người hất xuống đầu, ngo ngoe muốn động tâm trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt kinh nghi bất định. Nếu như linh công chúa nói là sự thật, kia giết Trần Lạc, hậu quả có chút nghiêm trọng a, mọi người đều biết, bộ tiên giáo thần thể đều do tiên nhân lão tổ thu làm đệ tử thân truyền, mang theo trên người dốc lòng dạy bảo, tiền đồ vô lượng. Không nói bộ tiên giáo có thể hay không trả thù bọn hắn, riêng là bị tam đại thần nữ ghi hận bên trên, cũng làm người ta như có gai ở sau lưng. Không Không thể nào tiên phủ chi linh trong lòng cuộn loạn. Đây là thần duy nhất có thể nghĩ đến giết Trần Lạc phương pháp xử lý, nếu là còn không thể xử lý Trần Lạc, kia. Yeah. Chư vị đừng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, thần nữ như thế nào tôn quý, sao lại dây dưa với hắn không rõ. Cố gắng bổ thiên giáo vui lòng nhìn thấy hắn vẫn lạc. Tần Dịch thấy một lần tình hình không ổn, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, làm dùng pháp lực truyền âm, nhường đám người không phân biệt được nguyên. Đám người nghe xong, dập tắt sát ý, dọn một chút bốc cháy lên. Mã phu, ta đến chẳng ngươi. Rốt cục có người nhịn không được, thế ra pháp bảo, người thứ nhất giết đi ra. Người muốn chết. Trần Lạc ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, vốn là tức sôi ruột, những người này dám xấu hắn chuyện tốt, vậy thì cùng một chỗ giết. Nhìn xem đập tới bảo khí, Trần Lạc suy nghĩ khẽ động, giống nhau dùng 9 tầng bảo tháp đập tới. Oanh một tiếng, đại đỉnh bay rất ra ngoài, tử quang kiếm lôi cuốn to lớn vô biên kiếm ý, giống như theo mênh mông vô ngần vũ trụ bay tới thần kiếm, đem người này một kiếm rạo sắt thành hư vô. Trần Lạc dậm chân hư không, tay trái nắm tháp, tay phải cầm kiếm, hạ miểu vũ trụ chi thế triển khai, thu nạp bát phương linh khí, dẫn dắt nhật nguyệt tinh thần tinh hoa. Quanh thân lưu chuyển ra to lớn vô biên kiếm ý, khí thế trấn áp toàn trường, giống như đến từ cổ lão tinh không thần linh. Chết cho ta. Trần Lạc pháp lực điên cuồng chút vào 9 tầng lôi tháp, kích phát 9 tầng lôi tháp lôi chỉ lôi điện. Đem 9 tầng lôi tháp ném đi, trong nháy mắt hóa thành thông thiên lôi tháp, vô số lôi đỉnh đổ xuống mà ra, hóa thành một mảnh to lớn lôi hải, ước vạn lôi quang tứ ngược. T. Nhanh thi triển thần thông giết hắn. Đám người đột nhiên biến sắc, nhao nhao tế ra pháp bảo, thi triển áp đáy hòm thần thông, đẩy trời thần thông khoảnh khắc đem lôi đỉnh đánh tan, đánh bay 9 tầng lôi tháp. Dẫn thiên địa hạo đàng, huy hoàng kiếm khí chu tà ma. Tử quang kiếm tiếp dẫn hạo thiên thần quang, kiếm khí huy hoàng, to lớn vô biên, lộ ra vô tận phong mang. Phốc phốc phốc. Mười mấy người bị kiếm khí xuyên qua, xé nát thành một mịn. Tại Hạo Thiên kiếm khí tứ ngược hạng, cho dù có tích huyết trùng sinh năng lực cũng vô dụng, huyết dịch đều cho người dương. Có ít người có pháp bảo, không phải Trần Lạc chủ công đối tượng, cũng là trốn được một mạng, nhưng cũng không chịu nổi, Hạo Thiên kiếm khí phong mang quá kinh khủng, vậy mà có thể thương tổn được pháp bảo của bọn hắn. Lại đến, Trần Lạc không cho đám người thở dốc cơ hội, 9 tầng lôi tháp điên cuồng công kích, một tay Hạo Thiên kiếm khí quét ngang thiên hạ tất cả tà ma. Rầm rầm rầm. Cái tên điên này, đám người cũng nổi giận. Bọn hắn mấy ngàn người tại cái này, Trần Lạc không nghĩ chạy trốn, lại còn dám đối bọn hắn khởi xướng công kích. Đây không phải tên điên là cái gì? Như thế cũng tốt, là Trần Lạc chủ động qua đi tìm cái chết, đem Trần Lạc giết, Bổ Thiên giáo cũng sẽ không nói cái gì. Trong mắt mọi người sát ý lấp lóe, tứ tán ra, các loại pháp bảo hướng Trần Lạc đập tới. Hừ. Trần Lạc cầm trong tay Tử Quang kiếm, cùng Tử Quang kiếm nhân kiếm hợp nhất, như trường hồng có nhật, đốt thiên kiếm ý xuyên qua đám người thần thông cùng pháp bảo, đem tỏa định người xé nát. Không cẩn thận bay đến vũ trụ, Trần Lạc lại giết trở về, sát tâm đại thịnh. Hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy. Từ ngực. Linh công chúa cùng Bổ Thiên giáo đám người ám nuốt nước miếng, con người địa chấn. Bọn hắn hao tổn tâm cơ mong muốn dọa lùi đám người, Trần Lạc ngược lại tốt, thế mà nghĩ đến giết thế nào xuyên đám người. Đây là người làm sự tình sao? Ngoài ra, bọn hắn thật rất muốn biết, Trần Lạc đến cùng là vì cái gì cùng Tiên phủ Chi Linh cống bên trên. Tiên phủ Chi Linh nhìn thấy tình hình này, sắc mặt biến đổi không ngừng. Chương 221, một người vây giết mấy ngàn người, chương 221, một người vây giết mấy ngàn người, rầm rầm rầm. Không được, cái này Mãng Phu trường kiếm trong tay, tuyệt đối là thiên nhiên pháp bảo, phong mang quá kinh khủng, rút lui. Đi mau. Trong lòng mọi người phát lạnh. Đánh nửa giờ, bọn hắn liền Trần Lạc một cọng lông đều không có làm bị thương. Ngược lại bọn hắn những người này ở trong, đã có hơn 100 người bị Trần Lạc chém giết. Một khi bị Trần Lạc để mắt tới, bọn hắn không cảm thấy mình có thể ứng đối kia kinh khủng đến cực điểm Tử Quang kiếm cùng Đốt Thiên kiếm ý, Hạo Thiên kiếm ý người đã chết chính là chứng minh tốt nhất. Bọn hắn người mặc dù nhiều, nhưng là không cách nào vây khốn Trần Lạc, mỗi lần Trần Lạc nhân kiếm hợp nhất, đều có thể giết xuyên đẩy trời thần thông, sau đó lại giết trở lại đến. Đám người có một loại rất ảo giác mãnh liệt, cảm giác không phải bọn hắn mấy ngàn người đang vây công Trần Lạc, mà là Trần Lạc một người đang vây công bọn hắn mấy ngàn người. Tại sao có thể như vậy? Tần Dịch sắc mặt biến đổi không ngừng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Quang kiếm, trong lòng phát điên. Tử Quang kiếm thấy thế nào, đều giống như bản mệnh pháp bảo, không phải không có khả năng có cường đại như vậy uy năng, cùng Trần Lạc đạo pháp như vậy phù hợp. Hắn lúc trước nói Trần Lạc lấy đi Tiên kiếm sơn tiên sinh địa dưỡng pháp bảo phôi thai, đó là bởi vì muốn mượn đao giết người, nhưng hiện tại xem ra, kiện pháp bảo kia phôi thai chính là Trần Lạc lấy đi. Cho nên hắn căn bản không có oan uổng Trần Lạc. Một cái đàm hoa nhất hiện người, vì cái gì nắm giữ cái loại này đại cơ duyên? Lao Tặc Thiên như thế nào bất công? Tần Dịch răng hàm đều muốn cắn nát. Nếu để cho hắn đạt được Tử Quang kiếm, lại thêm hắn cựu linh kiếm thể diễn sinh ra kiếm đạo thần thông, có lẽ hắn cũng có thể giết xuyên mấy ngàn người. Dù sao tại cảnh giới cao, thần thông không địch lại, pháp bảo lại không bằng, kia là căn bản là không có cách dùng người số để đền bù. Hảo Kiếm Cơ Huyền nhìn xem Tử Quang kiếm, bình tĩnh không lay động đôi mắt hiện hiện nóng bỏng chi sắc. Hắn có trung đồng, có thể nhìn ra, Trần Lạc Tử Quang kiếm cố có vô hạn thăng cấp tiềm lực, so Hứa An Nặc Đại La kiếm còn tốt bên trên một chút. Tử Quang kiếm tuyệt đối là thế gian thích hợp nhất tế luyện thành chứng đạo sát phạt chí bảo thần kiếm. Cơ Huyền nội tâm nóng bỏng, trong lòng hiện lên ngàn vạn tính toán, không tiếc bất cứ giá nào giết Trần Lạc, cướp đi Tử Quang kiếm. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, Bổ Thiên giáo những người còn lại không có gì tốt kiêng kỵ, duy nhất nhường hắn kiêng kỵ người chính là Hứa An Nặc. Còn có mấy cái kia không có xuất thủ thân thể. Hứa An Nặc cũng tại đề phòng những người này tập kích bất ngờ, cầm trong tay đại la kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Rút lui. Thấy có người chạy trốn, những người còn lại trong nháy mắt tan tác như chim ong, khống chế phi kiếm lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Một đám rất rưởi. Cơ Huyền ánh mắt lạnh lẽo, ẩn nấp tại hư không trung thân thể, cũng trong nháy mắt nghỉ ngơi tập kích bất ngờ Trần Lạc suy nghĩ. Nếu như đơn độc Trần Lạc một người, kia không có gì phải sợ, nhưng là tăng thêm Hứa An Nặc, kia vẫn là thôi đi. Bọn hắn bên này cứ việc người nhiều gấp đôi, nhưng là không đồng lòng, tất cả mọi người là người cạnh tranh, khó tránh khỏi sẽ không phía sau đâm đao. Làm không tốt sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Hứa An Nặc cảm thở phào. Trần Lạc thu hồi đám người nhẫn chữ vật, rơi xuống mặt đất, nắm tay, Tiên Thiên thuần dương thánh thể bắn ra bành trướng thần lực, dường như vô cùng vô tận, một quyền đánh trên mặt đất. Bành! Đại địa vỡ ra, ước vạn trận văn hiện hiện, chín tầng lôi tháp bộc phát kinh khủng lôi điện, đem phá hủy. Tiên phủ chi linh, đám người, bộ thiên giáo mọi người thấy Trần Lạc, muốn nói lại thôi, còn kém ở trên mặt biết, ngươi làm gì cùng tiên phủ chi linh không qua được, giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh công chúa nhịn lại nhịn, cuối cùng là nhịn không được, hỏi, sư đệ, tiên phủ chi linh cùng ngươi có quan hệ gì sao? Cái này lão cẩu điều khiển trận pháp, hại ta chạy không 6 năm, ta không giết chết thần, suy nghĩ không thông suốt. Trần Lạc nói lên cái này, liền nổi giận trong bụng. Phù Yên Vân Hải bên trong vô số bảo vật, cứ như vậy bỏ qua. Đáng tiếc nhất là cực phẩm linh mạch, bố trí trong động phủ, chính là động thiên phúc địa. T. Người cái này đám người nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới tiên phủ chi linh không quen nhìn Trần Lạc, dùng trận pháp vây khốn Trần Lạc, nghĩ tới tiên phủ chi linh đuổi Trần Lạc ra ngoài tiên phủ, nghĩ tới tiên phủ chi linh muốn đoạt xá Trần Lạc, nghĩ tới. Duy chỉ có không có nghĩ qua, Trần Lạc vậy mà đuổi tiên cung 6 năm, tìm không thấy truyền thừa, liền đem hỏa khí phát tiết tại tiên phủ chi linh trên thân. Dù sao cái này thật bất khả tư nghị. Cơ duyên, vốn chính là xem duyên phận, người có duyên cư chi, kẻ vô duyên thất chi. Trần Lạc tìm không thấy tiên cung truyền thừa chi địa, hẳn là chính mình từ bỏ khác tìm cơ duyên mới là. Giống Trần Lạc mạnh như vậy đoạt cơ duyên, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Bất quá nói đi thì nói lại, Trần Lạc lòng cầu đạo thật đúng là chấp nhất á, bọn hắn cũng truy qua tiên cung, nhưng là chỉ đổi mấy ngày, lâu đổi hơn 10 ngày. Dù sao bọn hắn không thiếu truyền thừa, có thể được tới tự nhiên tốt nhất, không chiếm được cũng không quan trọng, tìm kiếm thiên tài địa bảo mới là trọng yếu nhất. Trần Lạc đuổi 6 năm, đối đạo tâm tổn thương rất lớn a. Thay cái luyện khí cảnh không ngủ không nghỉ, một thân một mình ở trong tiên địa truy đuổi, đoán chừng đã sớm cô tịch tới nổi điên. Nên nghĩ đến cái này, bổ thiên giáo đám người chỉ cảm thấy Trần Lạc làm tốt lắm, thật hà giận. Ngươi nói ngươi một cái tiên phủ chi linh, thật tốt hợp lý linh vật tốt bao nhiêu, vì cái gì vi phạm tiên phủ chi chủ ý chí, khó xử tìm kiếm cơ duyên người đâu? Tiên phủ truyền thừa cũng không phải tiên phủ chi linh. Sư đệ, chúng ta tới giúp ngươi cùng một chỗ hủy thần. Có người kích động, cơ duyên tạo hóa đã tìm không sai biệt lắm, lại tìm xuống dưới, thu hoạch nghĩ đến cũng không lớn, không bằng cùng Trần Lạc điên một lần. Ta cũng tới, đời người khó được mấy lần điên, thừa dịp hương thẳng lên cựu trọng thiên. Ha ha ha, đời người khó được mấy lần sông, dám hướng đỉnh phong thử phong mang. Sư đệ, ta cũng tới. Phá hủy tiên phủ cơ hội, đoán chừng đời này chỉ này một hồi. Các sư minh sư tỷ hào hùng tỏa ra, thần sắc kích động, thế ra pháp bảo hành ở trên mặt đất. Tiên phủ chi linh, tiên phủ chi linh nổi giận. Tiên phủ chi linh tức giận thổ huyết. Vốn cho rằng có thể nhờ vào đó giết Trần Lạc, không nghĩ tới đem Trần Lạc đồng môn gọi tới làm một trận thần. Phải làm sao mới ổn đây a mấy vị, còn mời rời đi. Hứa An Nặc ánh mắt nhìn về phía Cơ Huyền, quanh thân toát ra kinh khủng kiếm ý, nếu như Cơ Huyền nếu ngươi không đi, kia nàng sẽ ra kiếm. Còn có ẩn nấp ở hư không mấy người. Đi. Cơ Huyền thật sâu nhìn nàng một cái, tại mọi người chen chúc hạ rời đi. Tần Dịch thấy tất cả mọi người đi, hắn cũng đi theo xám xịt rời đi. Hè tối. Suối quẩy đồ chơi. Có người hướng phía Tần Dịch nổ nước miếng, ánh mắt chán ghét. An cây táo rào cây sung đồ vật. Tưởng công tốt như vậy kiếm thể. Tần Dịch tại tiên phủ lăn lộn lâu như vậy, người mang cựu linh kiếm thể sự tình, đã sớm bại lộ. Bọn hắn muốn cho rằng thần giáo lại nhiều một tôn tiên tiêu, mà bọn hắn cũng có thể liên thủ Tần Dịch, tại tiên phủ vơ vét càng nhiều cơ duyên tạo hóa. Nhưng mà Tần Dịch quá không phải thứ gì. Bọn hắn mạo hiểm xung trận, thật vất vả gặp phải cơ duyên, đem Tần Dịch gọi tới, tên chó chết này thế mà liền canh cũng không cho bọn hắn uống. Còn nói cái gì đều bằng bản sự. Tên chó chết này sợ không phải quên, là ai bảo hắn tới. Thật sự là đem bọn hắn buồn nôn hỏng. May mắn bọn hắn còn có Hứa An Nặc, không phải có nhiều biệt khuất bọn hắn không dám nghĩ. Đem Hứa An Nặc gọi tới, Tần Dịch lập tức sợ thành chó. Đáng hận hơn chính là, đồng môn bị vây công, Tần Dịch thế mà đứng ở một bên xem kịch, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Loại rác rưởi này, dù cho nắm giữ lại cao hơn thiên phú, cũng không xứng trở thành bổ thiên giáo môn đồ. Nhìn xem điên cuồng công kích bổ thiên giáo đám người, tiên phủ chi linh sắc mặt một hồi biến ảo, truyền âm nói, Mã Phu, ta có thể cho ngươi một môn tiên kinh chấm dứt nhân quả, cái này là danh giới cuối cùng, nếu ngươi không nguyện ý, kia dễ tính. Thêm hai đầu cực phẩm linh mạch. Trần Lạc nổi giận nói, đám người trong nháy mắt dừng lại động tác, biểu lộ cứng ngắc, đồng tử phóng đại, lập tức toàn thân phát run, kích động. Thêm hai đầu cực phẩm linh mạch. Nám thảo, cực phẩm linh mạch a, đây chính là liền tiên nhân đều muốn cướp đoạt bảo vật. Nếu như bọn hắn đem cực phẩm linh mạch mang về thần giáo, kia đạt được ban thưởng quả thực không cách nào tưởng tượng. Cực phẩm linh mạch là tuyệt đối không thể cho ngươi, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, bản tọa cho ngươi tối đa là 5 đầu thượng phẩm linh mạch. Tiên phủ chi linh cũng nổi giận. Nếu là Trần Lạc còn không đồng ý, vậy cứ như vậy đi. Bí cảnh nhanh phải đóng lại. Thần không tin Trần Lạc có thể ở bí cảnh quan bế trước, đem tiên phủ hủy sạch. Thế thêm 5 đầu thượng phẩm linh mạch. Đám người con ngươi địa chấn, toàn thân đều đang phát run, là kích động hưng phấn. Linh công chủ ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem nhà mình nam nhân, thân thể mềm mại bởi vì hưng phấn mà phát run, nàng đã đem hình tượng dùng ảnh lưu niệm ghi chép lại. Ngươi là ngựa, 100 đầu thượng phẩm linh mạch đều đổi không đến một đầu cực phẩm linh mạch, ngươi đổi ăn mày sao? Chúng ta nhiều người như vậy, một người một đầu thượng phẩm linh mạch, lại thêm một môn tuyệt thế thần thông. Trần Lạc cũng biết đây là tiên phủ chi linh cực hạn, bất quá vẫn là muốn tận khả năng tranh thủ một chút. Ngươi động thủ đi. tiên phủ chi linh hỏng mất. Đạp ngựa, thần đến cùng trêu chọc một tôn cái gì ôn thần a, tiên phủ chi linh nội tâm hối hận không thôi, sớm biết Trần Lạc như thế điên, liền không ngăn cản Trần Lạc tiến vào Hỗn Nguyên Tiên Cung. Trần Lạc trầm mặc một chút, đi, ngươi cho ta năm đầu thượng phẩm linh mạch, một môn tiên kinh, một môn tuyệt thế thần thông, lại cho ta các sư minh sư tỷ một môn đại thần thông, cùng mỗi người 100 gốc đã ngoài ngàn năm linh dược, 10 cái bảo dược quả tử. Tiên cung bên trong không có nhiều như vậy đại thần thông. Vậy chỉ dùng công pháp, dùng linh đan rượu dược đến đắn nợ, thiếu một đều không được. Chương 222, Hỗn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí Kiếm, quá muốn kiếm tiền. Chương 222, Hỗn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí Kiếm, quá muốn kiếm tiền. Tốt. Người ra tay trước thể. Tiên phủ chi linh cắn răng nghiến lợi thanh âm bên trong, tràn ngập lửa giận. Trần Lạc cũng không kéo dài, tại chỗ thể, bất quá muốn cầm tới đồ vật lợi thể mới tính có hiệu lực. Cái khác ta có thể cho ngươi, thần thông công pháp, cần chính các ngươi đi lấy. Tiên phủ chi linh có thể điều khiển một chút trận pháp, cầm một chút linh dược cùng linh mạch có thể, nhưng lại không cách nào điều khiển độc lập tiên cung bên trong trận pháp. Đi, liền biết ngươi là không có tác dụng gì lao phế vật. Trần Lạc mỉa mai một câu, lấy đi đồ vật. Bổ Thiên giáo chúng người thần sắc vui mừng như điên, thần niệm cuốn lên từ trên trời giáng xuống bảo vật. Bọn hắn nằm mơ cũng không dám muốn, bồi Trần Lạc điên một thành, vậy mà cảm nhận được tiên hàng hoành tài khoái hoạt. Đoạn Tư Tề kích động nói, sư đệ rộng thoáng. Sư đệ, ngươi quá tốt rồi. Sư đệ ngươi là người tốt, đám người kích động đến nói năng lộn xộn. Trần Lạc can thiệp, không quên mang lên bọn hắn ăn canh. Dạng này tốt, sư đệ đi đâu tìm a dễ nói dễ nói, đều đi thôi, nếu là cái này lão cậu dám dở trò, các ngươi nhất định muốn nói cho ta biết, nhìn ta không giết chết thần. Đám người, sư đệ ngươi tỉnh táo một chút. Chúng ta đã được đến thiên đại tạo hóa. Linh công chúa đôi mắt đều sắp hóa thành nhu thủy, quá bá đạo. Sư minh vẫn là như vậy giảng nghĩa khí. Hứa An nặc thầm nghĩ. Một bầy chó nam nữ. Tiên phủ chi linh răng đều muốn cắn nát, điều khiển trận pháp, chỉ dẫn mỗi người bọn họ đi tìm cơ duyên. Chỉ muốn nhanh lên đem bọn này ôn thần đưa tiễn, về sau cũng không thấy nữa. Trần Lạc khống chế phi kiếm, tiến vào hồn thiên tiên cung, đem bên trong hồn thiên tiên kinh lấy đi. Tiếp lấy ngựa không ngừng vó đi lấy đi tuyệt thế đại thần thông. Lần này tiên phủ chi linh học thông minh, không còn dám đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, cho Trần Lạc tuyệt thế đại thần thông, Trần Lạc có thể tu luyện. Dù sao Trần Lạc trong lời thề nói đến rõ ràng bạch bạch, muốn để hắn có thể tu luyện, đồng thời phù hợp hắn tiên kinh cùng thần thông mới được. Hỗn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí Kiếm. Trần Lạc trong mắt lóe ra thích thú quá mang. Hỗn Nguyên Bảo Lục bao hàm hỗn nguyên huyền bí, ẩn chứa lực lượng thần bí, hỗn nguyên chi lực hóa làm kiếm khí, lấy vô hình kiếm khí khắc địch chế thắng. Đây là một môn vô hình lại biến hóa ngàn vạn tuyệt thế kiếm đạo thần thông. Quả thực chính là chuyên môn là Hỗn Nguyên kiếm thai khai thác thần thông. Còn có Hồn Thiên Tiên Kinh, cũng là một môn vô cùng đỉnh cấp tiên kinh, bàn luận huyền diệu, càng hơn Tiên Thiên Huyền Đạo Đồ cùng Tử Dương Tâm Kinh, trình bày thiên địa chưa từng có đại đạo huyền diệu. Ta đã thực hiện lời hứa, các ngươi có thể đi. Tiên phủ chi linh thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Đều chiếm được sao? Trần Lạc nhìn quanh một vòng, mở miệng hỏi. Đạt được. Đám người kích động nói vậy thì tốt rồi. Trần Lạc trả lời một câu, trong lòng vẫn là rất không cam tâm. Lão giả, mối thù của chúng ta vẫn chưa xong, chờ ta tu thành thiên tiên, ta nhất định đến giết ngươi, đưa ngươi vĩnh viễn trấn áp tại hầm cầu bên trong. Tiên phủ chi linh, đám người, chúng ta đi. Trần Lạc thả xong ngoan thoại, thế ra phi hành linh khí, nhanh như chớp đi. Sư đệ chờ ta một chút. Linh công chúa quả thực muốn làm tức chết. Nhiều năm như vậy không thấy, Trần Lạc liền không muốn hung hăng ức hiếp nàng sao? Sư minh lại muốn đi đâu? Hứa An nặc vẻ mặt lo lắng đuổi theo. Có thể tuyệt đối đừng đi tìm đường chết. Ngươi theo tới làm gì? Ta muốn bế quan tu luyện. Trần Lạc không quá muốn đeo cái này vào ác độc vai ác. Trời mới biết linh công chúa có thể hay không đối với hắn làm cái gì. Bên trên lũy vẫn là trước bay về thần giáo rồi nói sau. Ta cũng muốn tu luyện, yên tâm, không phải dày ngươi tổng được rồi. Linh công chúa nghiến răng nghiến lợi. Quần còn không có thoát đâu, cứ như vậy vô tình. Vậy chính ngươi tìm một chỗ không được sao? Sư đệ, ngươi là không biết rõ ta người mang nhiều ít bảo vật, bị nhiều ít người để mắt tới, không ai bảo hộ, ta căn bản không có cách nào sống. Vậy được a? Trần Lạc cũng không lại kiên trì, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nhu Mễ, cười nói, còn có một đoạn thời gian bí cảnh mới kết thúc, ngươi đi tìm cơ duyên a. Đi theo ta không thích hợp. Tiểu Nhu Mễ là thiên mệnh chi tử, đại khí vận vô biên, đi theo hắn lãng phí. Hứa An nặc muốn nói mình không cần, nàng đã tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng lời đến vẹn miệng, nàng lại nuốt xuống, không muốn bắt Trần Lạc ý tốt. Đi. Hứa An nặc ứng tiếng, chỉ cần Trần Lạc không đi tìm đường chết là được. Hứa An nặc rời đi phi hành linh khí, đi theo cảm giác đi. Trần Lạc mang theo linh công chúa tiến vào Âm Dương Sâm Độc phủ. Linh công chúa nhìn thấy bị lục soát cạo sạch sẽ ngàn mẫu đất chết, cùng bệnh tật mấy cây bảo dược thụ, cả người đều sợ ngây người. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, đây nhất định là Trần Lạc làm. Sư đệ linh công chúa tức thời không hỏi, giống đầu không có xương cốt rắn như thế quấn lên đến, đôi mắt hóa thành thu thủy. Hoa lệ tiên quần tự động chóc ra, lộ ra viên mãn tuyết trắng bay. Thu thập xong linh công chúa, đưa nàng khóc cũng muốn cầu khẩn hồn thiên tiên kinh truyền cho nàng. Trần Lạc xuất ra cực quang kiếm trận đồ, bố trí đại trận, tiến vào bên trong tu luyện. Xếp bằng ở Hỗn Nguyên Ngọc Đài bên trên lĩnh hội Hỗn Nguyên kiếm thai. Tại Hỗn Nguyên đạo vận cọ rửa hạ, nội đạo siêu cấp gấp bội. Vô số tế luyện thần kiếm phương pháp áo nghĩa xông lên đầu. Trần Lạc hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân hiện lên thần bí hỗn nguyên chi khí, thể nội huyết khí như là hỏa dương, tản mát ra lóa mắt huyết quang, kiếm cốt thần quang sáng chói. Thể nội diễn sinh ra hỗn nguyên chi lực, ở trái tim mở ra một cái đan điền. Đây là chuyên môn thai nghén thần kiếm hỗn nguyên đan điền. Mở sau khi hoàn thành, chính là một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Có thể lấy tự thân tinh khí thần tế luyện thần kiếm, cũng có thể thôn nạp thiên địa tinh túy tế luyện. Đồng thời tại Trần Lạc rất nhỏ sửa chữa điều chỉnh hạ, thần kiếm là sát phạt khí, cũng là một loại dị loại kiếm đạo đạo quả. Hôn Nguyên kiếm thai bí thuật, kỳ thật dùng kiếm đạo công pháp để hình dung chuẩn xác hơn. Hôn Nguyên đan điền một thành, Trần Lạc lập tức nuốt bảo dược đến cường hóa Hôn Nguyên đan điền. Hôn Nguyên đan điền nếu là không đủ cường đại, kia căn bản là không có cách tiếp nhận thần kiếm vi năng, sẽ bị kiếm khí tổn hại, phản phệ tự thân. Cái gọi là tu tiên, chính là nghịch thiên cải mệnh, nhất bộ nhất đăng tiên, tại trong quá trình tu luyện, không ngừng thăng hoa tự thân, trưởng khống siêu phàm lực lượng, từ phàm phế tiên. Thời gian thấm thoát, Linh công chúa tại lĩnh hội hồn tiên tiên kinh, hùng vĩ đạo nghĩa tại nàng náo hải ù ù tiếng vọng. Hồn tiên như trứng gà, diễn sinh tiên thể, hóa vạn vật đây là một môn vô cùng nghịch thiên tiên kinh, tính mệnh song tu, như có thể tìm hiểu đưa ra bên trong chân ý, có hy vọng thành tiên. Linh công chúa nuốt từng mai bảo dược quả tử, nhanh chóng luyện hóa dược lực. Pháp lực cùng nhục thân đều đang nhanh chóng tăng lên. Đây chính là tính mệnh song tu công pháp chỗ tốt, tăng lên pháp lực, lĩnh ngộ lớn đạo pháp tác đồng thời, liên quan tăng lên nhục thân chi lực. Ăn xong bảo dược, Linh công chúa ăn linh dược. Linh dược dược lực cuồng bạo, lại tạp chất rất nhiều, đối không có đỉnh cấp công pháp tu sĩ mà nói, cùng độc dược không có gì khác biệt. Nhưng là có hồn thiên tiên kinh dạng này đỉnh cấp tiên kinh, liền xem như độc dược cũng có thể hoàn mỹ luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bởi vậy, Linh công chúa không lo lắng chút nào sẽ đối với mình căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Nàng chỉ lo lắng cho mình linh dược không đủ dùng. Hứa An Nặc mơ hồ có đột phá thiên thai cảnh xu thế, nhưng nàng chế trụ. Vừa đột phá liền bị Na Di ra bí cảnh, nàng cũng không muốn ra bí cảnh. Hứa An Nặc tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, có đôi khi còn tiếp một chút tờ đơn, rất nhiều bộ thiên giáo sư minh sư tỷ gặp phải không giải quyết được sự tình, đều sẽ gửi đi tin tức tìm nàng. Dù sao nàng rất hào phóng, cơ hồ phân một nửa cho đối phương. Đây cũng là hợp tác cùng có lợi. Ngươi kiếm tê, ta cũng kiếm tê. Hứa An Nặc lần này bí cảnh chi hành, kiếm được quả thực không nên quá nhiều, linh dược, bảo dược, linh mạch, các loại thiên tài địa bảo, quả thực nhiều không kể xiết. Ngay cả dược vương đều tìm tới một gốc, còn có một tôn hoàn chỉnh tiên khí. Trần Lạc mở tốt Hôn Nguyên đan điền, đem tử quang kiếm để vào trong đó ôn dưỡng. Xuất ra địa đồ tọa độ, đi tìm yêu thú quần săn giết. Tu luyện lúc nào thời điểm đều có thể, nhưng là cơ hội kiếm tiền cũng không nhiều. Nhìn thấy trên ngọc bài có tờ đơn, khoảng cách gần liền đo lấy. Hắn quá muốn kiếm tiền. Phù Yên bí cảnh bên ngoài, dừng lại rất nhiều phi thuyền. Cơ Ngọc Điệp khống chế phi thuyền đến đúng giờ, tuyệt mỹ vô song dung nhan hiện hiện vẻ sầu lo. Chương 223, bí cảnh kết thúc, cái gì đều không được đến cơ. Chương 223, bí cảnh kết thúc, cái gì đều không được đến cơ. Phù Yên bí cảnh thời gian 9 năm vừa đến, mặc kệ trốn đến nơi đâu, lập tức bị quy tắc Nazi ra ngoài. Chờ một chút, Trần Lạc một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy một đầu hắc dao cái đuôi. Dao đầu hắn còn không có cầm đâu. Trần Lạc tâm thương yêu không dứt. Phải biết dao đáng giá nhất chính là dao đầu, dù sao dao có chân, có răng, xương cốt, lân phiến, huyết nục, đầu góc cũng là cái thứ tốt. Tiếp theo mới là dao gân, dao vảy, dao máu, dao xương, dao gan, dao lá gan. Trần Lạc lập tức dùng đặc thủ pháp khí đem dao máu chứa bảo, thu hồi hắc dao thi thể. Còn sống Cơ Ngộng Điệp nhìn thấy Trần Lạc trong mắt, tuyệt mỹ vô song dung nhan không tự giác hiện hiện cười yếu ớt. Sư Minh Hứa An Nặc lập tức đi vào bên cạnh hắn, quanh thân có siêu nhiên phiêu miểu khí tức, ngự không mà đi bóng hình xinh đẹp, dường như thiên nữ hành không. Sư đệ bổ thiên giáo chúng người thần sắc vui mừng như điên, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Lần này bí cảnh chi hành, bọn hắn thu hoạch quá lớn. Linh dược, bảo dược, linh khí bảo khí, chân quý vật liệu luyện khí, cùng yêu thú thi thể, các loại pháp bảo. Lần này bí cảnh chi hành thu hoạch viễn siêu bọn hắn dự đoán. Nhất là tiên phủ làm kia một phiếu, đem thần thông công pháp nộp lên cho thần giáo, có thể được tới một số lớn điểm cống hiến, địa vị thăng. Thần giáo đem nhiều tăng một khoản nội tình. Trần Lạc thu hoạch thì càng nhiều, đây chính là tiên kinh, tuyệt thế thần thông, năm đầu thượng phẩm linh mạch. Nếu như Trần Lạc đem tiên kinh nộp lên cho thần giáo, bọn hắn bổ thiên giáo đem lại thêm ra một mạch tiên nhân truyền thừa. Phát tài phát tài. Phù Yên bí cảnh mở ra nhiều lần như vậy, lần này tuyệt đối là bổ thiên giáo thu hoạch lớn nhất một lần, viễn siêu trước kia tổng cộng. Ở đây duy nhất không vui vẻ, đoán chừng chính là Tần Dịch cùng Tiền Bản Tử. Tần Dịch không có đạt được tâm tâm niệm niệm tiên nhân pháp bảo phôi thai, càng không có đạt được nghịch tiên truyền thừa, ngay cả một chút chân quý thiên tài địa bảo cũng không có đạt được. Mà Tiền Bản Tử đâu? Hắn tại bí cảnh lăn lộn 9 năm, liền đạp ngựa đạt được vài quặng linh dược, chủ đánh một cái trọng tại tham dự. Cái này thì cũng thôi đi. Cơ duyên, đều xem vận khí cứ chó. Thật là, người khác đều thắng lợi trở về, liền hắn hai tay trống trơn. Tần Dịch cũng nhận được rất nhiều, hắn tận mắt thấy Tần Dịch thu hoạch rất nhiều linh dược, bảo dược, linh thổ. Liền hắn một cái không có thu hoạch, cái này khiến hắn thế nào tiếp nhận? Tiên Ban Tử lúc này sắc mặt, đừng đề cập có nhiều khó coi. Hắn thế nào còn sống? Tần Dịch ánh mắt nhìn quanh một vòng, nhìn thấy Trần Lạc trong đáy mắt, con người hơi co lại, có chút tê dại ra đầu. Trần Lạc không có chết tại bí cảnh bên trong, tương lai hoàn toàn lộn xộn. Mấu chốt là Trần Lạc để mắt tới hắn, phải làm sao mới ở đây? Đúng rồi, có thể đi tìm Viên Tĩnh. Nhường hắn ra mặt, có lẽ có thể tạm thời bảo đảm chính mình một đoạn thời gian, chờ hắn đột phá tới thiên thai cảnh, giết Trần Lạc như ngắt chết con kiến như thế đơn giản. Ngộ Nhất Tỷ. Lúc này, thư không trung vang lên Cơ Huyền thanh âm. Ánh mắt của hắn kinh ngạc. Chính mình cao ngạo vô song tộc tỷ, thế nào đống nhiên cười? Theo Cơ Ngộ Điệp ánh mắt nhìn thấy Trần Lạc xách theo hắc dao, Cơ Huyền nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng. Là Huyền Nhi a. Cơ Ngộ Điệp nghe vậy, mở ra phi thuyền trận pháp, nhường hắn tiến đến, hỏi, lần này bí cảnh chi hành thu hoạch như thế nào? Vẫn được. Cơ Huyền suy nghĩ hấp lại, con ngươi chìm xuống. Hắn đạt được rất nhiều linh dược bảo dược, cùng mấy món bảo khí, nhưng là những vật này đối với hắn mà nói, cùng bình thường đồ vật không khác. Hắn muốn nhất là Hôn Nguyên kiếm thai bí thuật, tiếp theo là Hôn Nguyên tiên kinh, Hỗn Thiên Tiên Kinh. Ngự đạo cấp bậc thần thông, Hỗn Nguyên Quy Nhất Ngự Tiên Kiếm, Hỗn Thiên Nhất Kiếm. Tuyệt thế thần thông, Hỗn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí Kiếm. Thiên Kiếm Sơn Pháp Bảo Phôi Thai. Vạn Linh Sơn Mạch Âm Dương Sâm. Phù Yên Vân Hải Cực Phẩm Linh Mạch cùng Dược Vương. Cùng Phù Yên Bí Cảnh Tiên Khí, Phù Yên Bảo Kính. Nhưng mà những vật này, hắn đồng dạng đều không có đạt được, như thế đều không có. Đây cõi lòng lòng tin mà đến, lại tay không mà bể, nội tâm đừng đề cập có nhiều bị quất. Vậy thì tốt rồi. Cơ Ngọc Điệp thấy thế, liền biết hắn lần lịch lãm này không như ý, nhưng cơ duyên loại sự tình này, đều xem vận khí cất chó. Nghĩ nghĩ, nói rằng, trở về thật tốt tu luyện, lấy ngươi thần thể, tương lai đại đạo khả kỳ. Còn kém nói rõ, trở về thật tốt tiến sửa một cái, đừng cả ngày coi trời bằng vùng, không đem người trong thiên hạ đưa vào mắt. Cơ Huyền nhìn xem ôn tồn lễ độ, bác học dốc trí, như là khiêm khiêm quý công tử, nhưng là trong xương lộ ra một cỗ xem người trong thiên hạ như sâu kiến cao ngạo. Ngay cả nàng cũng là. Cơ Huyền biểu đối mặt nàng cung kính, kỳ thực nhìn nàng như nhìn sâu kiến. Trải qua lần này giáo huấn, hy vọng Cơ Huyền ý thức được thiên hạ anh tài xuất hiện lớp lớp, tâm cảnh có thay đổi, cái này có lẽ là một chuyện tốt. Tạm Mộng Điệp tỷ quan tâm, trở về ta nhất định siêng năng khổ tu. Cơ Huyền mỉm cười nói. Nhưng Cơ Mộng Điệp lại không có trong mắt hắn nhìn thấy ý cười, xem ra lại đem nàng như gió thổi bên hai. Âm thầm lắc đầu, Cơ Mộng Điệp không cần phải nhiều lời nữa. Có một số việc, nói là không có ích lợi gì, muốn chính mình cảm ngộ mới có tác dụng. Cơ Mộng Điệp ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc. Giống như so tiến vào bí cảnh trước đó càng đẹp trai hơn nữa nha, cũng càng có nam nhi cảm giác áp bách. Con ta ngươi giết con ta, trả mạng lại cho con ta. Con đồ nhi ta mệnh đến. Đúng lúc này, hơn 10 đạo gầm thét vang tận mây xanh, kinh khủng đến cực điểm uy áp ầm vang giáng lâm. Dừng tay. Cơ Mộng Điệp biến sắc, lách mình đi vào Trần Lạc trước mặt, băng lãnh trong ánh mắt ẩn chứa lạnh thấu xương sát ý. Trần Lạc sắc mặt một hồi ửng hồng, một ngụm nghịch huyết dâng lên, bất quá cuối cùng cưỡng ép nuốt xuống. Cũng may Cơ Mộng Điệp kịp thời cứu chàng. Trần Lạc sắc mặt tâm trầm, bước chân chuyển tới Cơ Mộng Điệp sau lưng, trầm mặc không nói. Mộng Điệp tiên tử, hắn giết con ta, còn có chúng ta đồ nhi. 10 cái khí thế ngập trời cường giả, vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt tràn ngập sát ý, hận không thể đem Trần Lạc xé xác. Thì tính sao? Tiến vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, cùng người tranh đấu, chết sống có số, toàn bằng thiên ý. Các ngươi phế vật đời sau tài nghệ không bằng người, cũng không cảm thấy ngại ở đây ngân ngân sổ loạn, cũng không ngại mất mặt mất mặt. Cơ Mộng Điệp dường như cao ngạo lãnh diễm thần nữ, băng lạnh lùng ngự khí hàm ẩn niệm ai. Ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mộng Điệp tiên tử, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, từ xưa đến nay thiên kinh địa nghĩa. Đem hắn giao ra a, kẻ này sát tâm quá nặng, sớm tối rơi vào ma đạo, làm hại thiên hạ. Cơ Mộng Điệp ánh mắt càng lạnh hơn. Cái gì chó má giết người thì đền mạng, như thật dựa theo bộ này ăn cướp, kia tất cả tu tiên giả đều đáng chết. Về phần rơi vào ma đạo, cái kia chính là chuyện Tiếu Lâm. Lan, nếu không, chết. Cơ Mộng Điệp lười nhác cùng bọn này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử nói nhảm. Nàng nếu là liền một tiểu đệ tử đều che chở không bảo vệ được, kia nàng về sau cũng không cần ra la lộn. Mọi người sắc mặt khó coi, biết Cơ Mộng Điệp bảo định Trần Lạc, dù cho lại không cam tâm, cũng không thể tránh được. Trưởng lão, lợi hại, ngươi chính là của ta thần hộ mệnh. Trần Lạc cám thở phào, đối với nàng giơ ngón tay cái lên, đối nàng ấn tượng càng thêm khắc sâu. Cơ Mộng Điệp quả nhiên là trước sau như một cao ngạo lãnh diễm tiên tử, người hung ác không nói nhiều. Ba hoa, cái gì bảo hộ thần? Loạn thất bắt ao. Cơ Mộng Điệp ngoài miệng ghét bỏ, khoe miệng lại không tự giác tràn lên ý cười, lưng ngưỡng đến mức thẳng tắp. Trần Lạc hỏi, bọn hắn thế nào nhanh như vậy liền biết là ta làm? Không phải nói bí cảnh cấm chỉ ngăn cách truyền tin đi. Người ma phu, có chút lớn tu sĩ che chở đời sau, đều trên người bọn hắn lưu lại ân ký, một khi vỡ lạc, ân ký liền sẽ im hơi lặng tiếng bám vào tại hung thủ trên thân. Ta nhìn ngươi. Ân. Ngươi vậy mà giết hơn trăm người, ngươi Cơ Mộng Điệp nói đến đây, cũng không biết nên nói như thế nào Trần Lạc. Trong thân thể, quặng tóc bên trên đều nhanh rắn đầy ân ký. Như tình huống như vậy, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Đây là có tiêu ký thiên tài, không có tiêu ký, có thể sẽ càng nhiều. Ấn không đúng, trong đó có một đạo ấn nhớ tựa như là cơ gia. Chương 224, Trần Lạc còn sống trở về chương 224, Trần Lạc còn sống trở về trưởng lão, có thể giúp ta đem ấn ký thanh trừ hết sao? Trần Lạc đưa cho nàng một cái bình ngọc, bên trong đựng là một giọt âm dương sâm bản nguyên dịch. Thu hồi đi. Cái này cái nào được a, coi như trưởng lão trước mắt, cũng không thể để trưởng lão bạch xuất lực. Trần Lạc đem bình ngọc nhét vào trong tay nàng. Đám người kích động biểu lộ cứng ngắc thấy sửng sốt một chút. Mặc dù nhưng là, mọi người làm việc cho thủ lao là hẳn là, có thể ngươi đạp ngựa thế mà sợ đến lãnh diễm thần nữ trưởng lao tay. Ngươi đạp ngựa thật đáng chết a, đám người chua chua. Cũng không biết bọn hắn đi tìm Cơ Mộng Điệp đáp lời, tìm Cơ Mộng Điệp hỗ trợ, cho Cơ Mộng Điệp thủ lao, có thể hay không sợ đến Cơ Mộng Điệp tay. Cơ Mộng Điệp, nàng còn đang suy nghĩ, Trần Lạc đến cùng giết là cái nào cơ gia tộc nhân. Vô ý thức trở về Trần Lạc một câu, trong tay liền thêm ra một cái bình ngọc. Trần Lạc trong lòng bàn tay nóng bỏng nhiệt độ, bỏng đến nàng da thịt một hồi nóng rực, toàn thân không được tự nhiên. Cơ Mộng Điệp thu hồi bình ngọc, tiện tay làm tiểu pháp thuật, liền đem tất cả ấn ký trừ bỏ. Những này ấn ký cùng Trần Lạc thân thể, thậm chí khí tức dung hợp. Nhìn xem vô chi vô giác Trần Lạc liền biết đạo ấn nhớ có bao nhiêu lợi hại. Nhưng đối nàng mà nói, chính là một cái tiểu pháp thuật sự tình. Sẽ người không khó, khó người sẽ không. Tính toán, lên tới phi thuyền, lại đơn độc hỏi thăm a. Cơ Mộng Điệp thầm nghĩ. Hứa An nặc ánh mắt lấp lóe, nàng cũng giết rất nhiều thiên tài. Thật là nàng vì cái gì không có bị người tìm tới cửa đâu? Hẳn là Đại La Đạo Kinh đem ấn ký đều luyện hóa. Nàng nhìn một chút Trần Lạc, lại nhìn một chút Cơ Mộng Điệp, nội tâm phát khổ. Bởi vì nàng tận mắt thấy Trần Lạc đem cơ phi dương đốt thành tro, còn có thật nhiều người đều thấy được. việc này căn bản là không có cách giấu giếm. Ngộng Điệp tỷ, ta có hứa nhiều năm không gặp Lăng Tuyết tỷ, vừa vặn thuận đường đi xem một chút. Cơ Huyền con ngươi ông trầm, nội tâm dự cảm bất tường càng thêm mạnh mẽ, hắn luôn cảm thấy Cơ Ngộng Điệp đối Trần Lạc không phải bình thường. Hắn đến mau chóng diệt trừ Trần Lạc, đem Tử Quang kiếm đoạt tới tay. Lần sau đi. Cơ Ngộng Điệp trực tiếp tự tuyệt, pháp lực cuốn lên đám người, khởi động phi thuyền, trong chớp mắt biến mất tại hư không trung. Độc giữ lại Cơ Huyền trong gió lộn xộn. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ bị tự tuyệt. Trưởng lão, thiên phù hộ ta thần giáo a. Chúng ta chuyến này đạt được thiên đại cơ duyên, thiên đại tạo hóa nhất là Trần Lạc sư đệ, Hứa An Nặc sư muội, quét ngang bí cảnh vô địch thủ, đem chỗ có cơ duyên tạo hóa toàn bộ bỏ vào trong túi không chờ Cơ Ngộng Điệp mở miệng hỏi thăm, chúng đệ tử kích động nói rằng. Cơ Ngộng Điệp thấy thế, liền biết bọn hắn đều thu hoạch tương đối khá, thế là không vào lúc này mất hứng. Chờ đem người tiếp về thần giáo, bày tiệc mời khách sau, lại hỏi thăm cũng không muộn. Không sai, phàm là tiến vào bí cảnh lịch luyện trở về đệ tử, thần giáo đều sẽ an bài một trận triệu kiến sẽ, ngợi khen bên ngoài phấn đấu đệ tử. Biểu hiện càng đột xuất người, sẽ có được thần giáo đại năng ban thưởng. Phi thuyền tiến vào thần giáo, đám người đi theo Cơ Ngộng Điệp tiến vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong tràn ngập thanh linh khí, có thể khiến tâm linh người ta đạt được gột rửa, tẩy đi một thân lệ khí, sát khí. Đồng thời thanh linh khí còn có thể gột rửa thân hồn, lớn mạnh thân hồn. Nếu có thể tại thanh linh bí cảnh tu hành, nội đạo, đây tuyệt đối là một trận đại tạo hóa. Dù sao tăng lên thần hồn chi lực khó như lên trời, phàm là dính đến thần hồn loại hình linh đan diệu dược, thậm chí thiên địa linh vật, kia đều là có tiền mà không mua được. Nội đạo càng là khó được. Không có nội đạo bảo địa giáo phái, cả đời đều không có cơ hội tiến vào nội đạo bảo địa tìm hiểu đạo pháp. Thanh linh bảo địa là bổ thiên giáo trọng yếu nhất truyền thừa bảo địa chí nhất. Chỉ đối tiến vào bí cảnh trở về đệ tử mở ra, lại chỉ có 3 ngày thời gian. Tất cả mọi người cẩn thủ tâm thần, nguyên một đám nắm chặt thời gian, vận chuyển công pháp điên cuồng thôn vệ thanh linh khí, lớn mạnh thần hồn, tìm hiểu đạo pháp tự nhiên. Dạng này phúc lợi đãi ngộ, bỏ qua, rất khó lại có lần thứ hai. Thậm chí rất nhiều người tiến vào bí cảnh, chính là vì trở về sau, tiến vào thanh linh bí cảnh, thôn vệ thanh linh khí lớn mạnh thần hồn, trải bước tự thân đạo pháp thần thông. Cha, ta nhận được tin tức, kia mãng phu còn sống trở về. Khuất Hiểu đội vã chạy về nhà tìm lão cha, sắc mặt khó coi cực kỳ. Khuất Hạo Dương sầm mặt lại, lập tức cũng không tâm tình luyện khí, hất lên tay áo, đi, chúng ta đi xem một chút. Phu quân, không cần thiết cùng một tên tiểu bối tính toán chi ly. Hạ Ngọc Thanh âm theo núi cao bên trong truyền đến. Ta là cái loại người này sao? Hừ. Khuất Hạo Dương lạnh hừ một tiếng. Hắn chính là muốn đi xem có cơ hội hay không chế nhạo dừng lại Trần Lạc, lại thuận tiện nhìn xem Trần Lạc lúc nào thời điểm chết. Khả năng này nhường hắn vui mừng như điên, bởi vì Trần Lạc chưa từng có che giấu vận mệnh của mình, nói đúng ra là thiên đạo cho hắn nguyên cố định vận mệnh. Còn những cái khác, cùng đại cơ duyên, Trần Lạc đều dùng hồng mông thời không huyễn kính nhận dấu. Sư tôn, sư đệ có thể còn sống. Tông ỷ cùng một đám sư tỷ vội vã chạy tới, vẻ mặt khẩn trương nhìn qua nhà mình sư tôn. Còn sống? A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Các nàng đều làm tốt Trần Lạc bị người đánh chết tại bí cảnh bên trong chuẩn bị, liên thủ tới hỏi thăm, chỉ là đi đi ngang qua sân khấu, đều dự định xong đi cho Trần Lạc báo thủ. Kết quả Trần Lạc còn sống trở về. Mấy người vẻ mặt một bức, lập tức vui mừng như điên. Còn sống trở về liền tốt. Về đã đến rồi sao trong động phủ tu luyện nhăn mẫn, cầm truyền tin ngọc nhỉ non thì thầm, sắc mặt hiện hiện vẻ kích động, lập tức cho Chu Băng Tiên cùng Hảo Hữu gửi đi tin tức. Trần Lạc còn sống trở về. Ai? Lý Hạc Hiên gật gù đắc ý, thở dài một tiếng, các ngươi cố gắng luyện đan, lão phu đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Là, sư tôn. Luyện đan phong đám người sắc mặt nhìn không tốt, nội tâm hoang mang bạt phần. Trần Lạc thế nào còn chưa có chết, đã rõ ràng khí vận đoạn tuyệt, đi ra ngoài lịch luyện không có chết, đi đổ ma cũng không có chết. Lần này tiến vào Thiên Kiêu tụ tập phủ yên bí cảnh, vẫn là không có chết. Cho nên Trần Lạc đến cùng có chết hay không? Lúc nào thời điểm chết ta? Thần giáo trong đại điện, Thần Hy cũng xuất hiện. Lần bế quan này cảnh giới có chỗ tinh tiến, lúc này nàng tâm tình rất tốt. Nghe được Trần Lạc còn sống trở về, nàng không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Không nên a, thực sự không nên. Là cực. Trong đại điện các trưởng lão cho mày, có chút hoài nghi đời người. Bọn hắn đẩy không tính được tới Trần Lạc tại bí cảnh bên trong chuyện phát sinh, nhưng đó có thể thấy được Trần Lạc lúc này khí vận. Không chỉ có không có kiếp khí cuốn thân, ngược lại khí vận còn tăng trưởng một màn lớn. Thấy thế nào đều giống như nghịch tiên cải mệnh thành công, hướng lên trời tranh đoạt tới càng nhiều khí vận. Nhưng Trần Lạc một cái luyện khí tam trọng tiểu tu sĩ, là thế nào có thể nghịch tiên cải mệnh? Bọn hắn những này chóp tinh nã nguyệt động hư cảnh đại năng, có thể khai thiên tích địa tạo vật cảnh đại năng đều làm không được. Hẳn là, giáo chủ, là ngài xuất thủ sao? Tất cả mọi người nghĩ đến cùng một chỗ, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Thần Hy. Không có, ta đã sớm không thu đồ đệ, mặc kệ người khác nhân quả. Kia là chuyện gì xảy ra? Hẳn là có thần giáo khác chân tiên thái thượng trưởng lao xuất thủ. Không có khả năng. Kẻ này có gì đó quái lạ. Có lẽ mạng hắn không có đến tuyệt lộ cũng không nhất định. Không sai, hắn dù sao cũng là tiên tiên thuần dương thánh thể, có khác một phen khí số, không phải bất tử, chỉ là thời cơ chưa tới. Chúng ta lại xem đi. Ừ, ta nhìn hắn chính là tại bí cảnh bên trong trốn đi, hoặc là mười phần không may, bị bí cảnh bên trong đại trận vây khốn. Khuất Hạo Dương lạnh hừ một tiếng, nói như thế. Có khả năng. Chờ hắn đi ra hỏi một chút. Này bí cảnh chi hành, thiên phù hộ ta thần giáo A, thêm ra hai tôn kiếm đạo thần thể. Là cực. Xem ra chúng ta lại muốn thêm một cái tiểu sư đệ. Nói lên cái này, các trưởng lão trong nháy mắt đem Trần Lạc ném sau, vẻ mặt hơi có vẻ kích động. Đây chính là thế gian tuyệt đỉnh kiếm đạo thể chất, sát phạt vô song. Bồi dưỡng thành tiên, bổ thiên giáo lại đem nhiều hai tôn nội tình. Bất quá kiếm đạo thần thể cũng có khuyết điểm, cái kia chính là đối với đạo pháp lĩnh ngộ chẳng ra sao cả, cảnh giới khó mà tăng lên. Cũng không biết hai người ngộ tính đến tột cùng như thế nào. Ba canh đã hoàn thành, chương này có 200 thúc canh thêm 2 trường, có 10 cái tiểu lễ vật cũng thêm 2 trường. Chương 225, nhường Trần Lạc Đượng chương 225, nhường Trần Lạc Đượng 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đám người bị rời ra bí cảnh, nguyên một đám vẫn chưa thỏa mãn, vẻ mặt tàu bón. Thật rất muốn tế ra pháp bảo, đem thanh linh bí cảnh anh mở, tiến vào bí cảnh tu luyện tới thiên hoàng địa lão. Trần Lạc cũng không ngoại lệ. Thật sự là tu vi tăng lên khoái cảm quá khiến người ta say mê. Đi thôi. Cơ Mộng Điệp làm dùng pháp lực, ngưng tụ ra một đóa tường vân, mang theo đám người thẳng đến thần giáo đại điện. Bái thấy giáo chủ. Đám người không người cúi đầu, Trần Lạc ngẩng đầu trong ngáy mắt, nhìn về phía thần hy. Vẫn là như cũ, thấy được, nhưng là kỳ quái là, thần hy cũng không có tại đầu góc hắn giữ lại hạ bất luận cái gì ấn tượng. Đám người theo thứ tự báo cáo chính mình chiến quả, tại một đám đại năng bên trong mở mày mở mặt. Tại hồi báo thời điểm, chúng người vô ý thức nhìn về phía Trần Lạc, suy tư một chút, chưa hề nói chính mình tại tiên phủ thu hoạch. Người phía sau thấy thế, cũng đi theo học theo. Dù sao tiên kinh quan hệ trọng đại, ai trọng đại Trần Lạc có nguyện ý không nộp lên. Vạn nhất không nguyện ý, hắn nói ra đây không phải là đắc tội với người sao? Về phần bọn hắn thu hoạch được thần thông, chờ người khác nói bọn hắn lại nói cũng không muộn, ngược lại ban thưởng khẳng định là không có chạy. Cũng có thể lựa chọn giấu giếm công báo, thậm chí cơ duyên chiếm thành của mình, bổ thiên giáo cũng không bắt buộc, tất cả nhìn người ý tứ. Tần Dịch chính là không báo cáo, tại đông đảo trưởng lao tha thiết trong ánh mắt, hắn chỉ báo chính mình đạt được một chút linh dược, thu hoạch giải rác. Tất cả trưởng lao trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Biết Tần Dịch đây là tại dấu rốt, đạt được khẳng định không chỉ những này, là cảm thấy tiền tài không để ra ngoài, bọn hắn có thể hiểu được. Thật là Tần Dịch liền thể chất của mình cùng cảnh giới cũng muốn ẩn giấu. Bộ Thiên giáo cũng không phải thổ phỉ giáo phái, che giấu làm gì? Bọn hắn muốn cho Tần Dịch một chút thiên tài địa bảo cũng không tìm tới lý do. Phàm là Tần Dịch nói một cái đối thần giáo hữu ích sự tình cũng được a, Tần Dịch dạng này cái gì cũng không chiếm được, lại cái gì cũng không làm, nói trắng ra là chính là quỷ xui xẻo. Tu tiên nặng nhất cơ duyên khí vận. Ngươi không có cơ duyên khí vận, vậy thì căn bản không có tư cách tu đạo thành tiên. Nhìn xem Trần Lạc liền biết, rõ ràng nắm giữ thế gian cấp cao nhất tiên thiên thuần dương thánh thể, nhưng bởi vì có tạo yêu chi tướng, căn bản không có bồi dưỡng giá trị. Đến tiên tiền bản tử, sắc mặt hắn rất suy. Tiên bản tử cũng là muốn nói mình đạt được đại cơ duyên, tốt thu hoạch được các trưởng lão ban thưởng, thật là hắn thật cái gì đều không được đến. Vài quặng linh dược, kia là trọng tại tham dự. Tất cả trưởng lão vẻ mặt ghét bỏ. Ngay cả tiền bản tử sư tôn cũng ghét bỏ thật sự, đông cảm giác mất mặt, tâm muốn trở về sau thật tốt trừng trị một phen. Linh công chúa đem chính mình thu hoạch đều nói hết, thu hoạch các trưởng lão nhất trí khích lệ, đối nàng hài lòng đến không được. Nếu không phải trở ngại quý củ, đều muốn móc ra đồ tốt phần thưởng. Bọn hắn bổ thiên giáo, cái gì đều thiếu chính là không thiếu bảo vật, vốn liếng phong phú thật sự. Bình thường đều đang tìm các loại lý do ban thưởng đệ tử. Đến tiên hứa ăn nặng, ngoại trừ tiên khí, cái khác cơ bản đều nói, bao quát chiến lợi phẩm. T. Quả thật. Vậy mà đạt được tiên kinh, tuyệt thế thần thông, linh mạch, dược vương. Khác coi như xong, vận khí loại sự tình này nói không chính xác, nhưng linh mạch cùng dược vương là luyện khí cảnh có thể bắt lấy sao? Thiên hai cảnh đều bắt không được linh mạch, cũng tìm không thấy. Hứa An Nặc ngược lại tốt, vậy mà tìm tới 10 đầu hạ phẩm linh mạch, 7 đầu trung phẩm linh mạch, 1 đầu thượng phẩm linh mạch. Trần Lạc cũng hơi kinh ngạc, dù là biết nàng là thiên mệnh chi tử, nhưng có được đồ vật cũng quá là nhiều. Tần Dịch siết chặt nằm đấm, trong lòng ghen ghét tới không được. Dựa vào cái gì Hứa An Nặc vận khí tốt như vậy a? Hắn trọng sinh trở về, biết vô số cơ duyên tạo hóa, thật là một đầu linh mạch đều không có đạt được. Một môn thần thông không có, thiên kinh không có, dược vương cái bóng không có. Linh dược bảo dược cũng là có không ít, nhưng liền Hứa An Nặc 1% đều không có. Lao Tặc Tiên cũng quá không công bằng. Bằng chỗ tốt gì toàn nhường Hứa An Nặc đạt được. Tốt tốt tốt, ngươi quả thực chính là thiên tuyển chi tử, ta thần giáo phúc tinh. Thần giáo có ngươi, nhất định càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Tất cả trưởng lão kích động đến mặt đỏ dần, mừng rỡ như điên. Hứa An Nặc nắm giữ tuyệt thế vô song kiếm đạo thần thể, tăng thêm cái này một thân đại khí vận. Bổ Thiên giáo nhất định đem hết toàn lực bồi dưỡng Hứa An Nặc thành đạo. Ngươi tới bên cạnh ta đến. Thần Hy đối nàng cũng mạn ý đến không được, nhường nàng đến bên cạnh mình, nhiễm phải chính mình tiên vận. Là. Hứa An Nặc cất bước đi hướng giáo chủ bảo tọa. Ma phu, toàn bộ hồi báo xong, tới ngươi. Quân Hạo Dương kích động qua đi, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, cười nhạo nói: "Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi liền một gốc linh dược đều không có đạt được, trốn ở bí cảnh bên trong sống tạm." Trần Lạc nghe vậy, cười: "Kia ta cho ngươi biết, nếu như ta có được đồ vật so A Nổ còn nhiều, có thể bái ngươi làm nghĩa phụ." Quân Hạo Dương, Quân Hạo Dương nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. "Ha ha ha, tốt tốt tốt. Quân huynh, đừng sợ, cùng hắn cược, hắn không có khả năng được." "Đúng đúng đúng, đừng để chúng ta xem thường ngươi." Đám người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao lên tiếng giật dây. "Hỗ trưởng, khinh người quá đáng." Quân Hạo Dương vô bàn đứng dậy, giận dâu tóc trường, "Mã phu, ngươi nếu là đạt được hạng nhất ta liền phục ngươi, về sau đều không tìm làm phiền ngươi." Hắn rất muốn cược, nhưng là thua qua một lần, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Hơn nữa con của hắn chỉ có thể có một cái, giá quá lớn, hắn không dám đánh cược. "Đi." Trần Lạc xuất ra 5 đầu thượng phẩm linh mạch, 1 đầu trung phẩm linh mạch, 10 đầu hạ phẩm linh mạch. 16 đầu linh mạch tại trong đại điện đang nằm, bộc phát ra từng đợt linh vụ. "T." Ngươi nhìn xem 16 đầu linh mạch, đám người con ngươi địa chấn. Thật sự có Trần Lạc vậy mà thật sự có nhiều như vậy linh mạch. Liên liên tiến vào bí cảnh các đệ tử cũng sợ ngây người. Bọn hắn biết Trần Lạc lường gạt tiên phụ chi linh 5 đầu thượng phẩm linh mạch. Nhưng là quả thực không ngờ tới, Trần Lạc có thể tìm tới trung phẩm linh mạch, hạ phẩm linh mạch. Đây là tại tiên phủ bên trong bị chậm trễ mấy năm, nếu là không có bị trì hoãn, Trần Lạc chẳng phải là đạt được càng nhiều. Trần Lạc đến cùng là làm sao tìm được linh mạch, đến cùng là thế nào bắt được linh mạch? Phải biết, linh mạch có linh, một khi cảm ứng được có tu sĩ phá trận, lập tức liền sẽ bỏ chạy. Ngươi là làm thế nào chiếm được? Khuất Hạo Dương thanh âm phát run mà hỏi. Nhìn thấy vườn linh dược, ta liền đào, gặp phải trận pháp, ta một kiếm phá mở, nhìn thấy linh mạch, ta tiện tay bắt, đây không phải có tay là được sao? Trần Lạc nhíu mày, vô cùng trang bức nói rằng, tê cái này ngươi nói rất có đạo lý, kia xác thực không khó, hoàn toàn chính xác có tay là được, ta bên trên ta cũng được. Bọn hắn tuyệt đối không có chân kinh, nguyên một đám sắc mặt lạnh nhạt, có sợi râu sờ sợi râu, rất là lạnh nhạt nói, thu. Trần Lạc thu hồi linh mạch, nói rằng, vậy ta phải tới tiên kinh, các ngươi từng chiếm được sao? Đáng chết, không dứt đúng không? Đám người ra mặt co quắp một chút, trầm mặc không nói. Bọn hắn thừa nhận, nhường Trần Lạc được, nhưng là Trần Lạc thật đạt được tiên kinh, hẳn là khoác lác. Dù sao mọi người đều biết, không phải người có đại khí vận, không có khả năng đạt được tiên nhân truyền thừa. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Khuất Hạo Dương, ánh mắt ra hiệu hắn nhanh chào phúng Trần Lạc. Hừ. Khuất Hạo Dương lạnh hừ một tiếng, hai mắt nhắm lại, chẳng quan tâm. Hắn cũng không phải vô não ma phu, há có thể mỗi lần bị đánh mặt đều là hắn. Khục. Ma phu, không, Trần Lạc a, ngươi làm thực sự tới tiên kinh. Không phải chúng ta không tin, thật sự là cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Không sai không sai. Nàng đạt được tiên kinh, chúng ta có thể hiểu được, nhưng ngươi đám người lắc đầu, một bộ không tin bộ dáng. Biết nội tình các đệ tử, sắc mặt một hồi cổ quái. Chương 226, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ chương 226, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ ân. Đỗ Nhi, ngươi sắc mặt vì sao cổ quái như vậy? Đỗ Nhi, ngươi biết nội tình hay không? Các trưởng lao rất nhanh phát hiện không hợp lý, biến sắc, trầm giọng hỏi. Không cần hỏi bọn hắn, bằng vào ta khí vận hoàn toàn chính xác không có có cơ hội lấy được tiên kinh, nhưng là, 3 phần dựa vào dốc sức làm, 7 phần nhìn rút khí, không có cơ hội liền sáng tạo cơ hội. A, thế nào sáng tạo cơ hội? Đến tiên duyên loại sự tình này, còn có thể sáng tạo cơ hội? Nghe được Trần Lạc lời này, đám người chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Từ xưa đến nay, tìm kiếm cơ duyên đều là nhìn cơ duyên, xem thiên phú. Cùng dốc sức làm cùng dũng khí có nửa xu quan hệ sao? Không có chứ. Ta đem tiên phủ phá hủy, uy hiếp tiên phủ chi linh giao ra tiên kinh truyền thừa, cái này chẳng lẽ không phải sáng tạo cơ hội sao? T. Ngươi chớ có nói bậy tám đạo, tiên phủ làm sao có thể là ngươi có thể hủy đi? Huống chi ngươi làm sao dám hủy đi tiên phủ? Đây tuyệt đối là bọn hắn sống vô số tuế nguyệt đến nay, lần đầu tiên nghe nói, hủy đi tiên phủ, bước tiên phủ chi linh giao ra tiên kinh truyền thừa. Hoang đường, quá hoang đường. Tiên phủ chi linh cường đại cỡ nào, tiên phủ lại là cỡ nào cường đại? Một đạo trận văn đều có thể đem Trần Lạc quanh sát ngàn vạn lần. Ân, các đồ nhi sắc mặt vì sao cổ quái như vậy? Nhanh nói cho vi sư, hắn có phải là thật hay không làm như vậy, còn làm thành? Đem đệ tử bắt trong tay, đội vàng hỏi. Bọn hắn thật quá muốn biết. Uy hiếp tiên phủ chi linh, cái này đạp ngựa là người làm sự tình. Là, sư tôn, sư đệ hắn thật làm như vậy, chúng ta còn bởi vậy đạt được đại cơ duyên. Sư đệ ăn thịt không bên cho chúng ta ăn canh, mỗi người 100 gốc ngàn năm linh dược, 10 cái bảo dược quả tử, cùng một môn đại thần thông không đủ liền dụng công pháp, linh đan rượu dược biển bù. Sư đệ là người tốt ta. Rốt cục có thể nói tiên phụ sự tình, chúng đệ tử quả thực so nhà mình sư tôn còn kích động. Có trời mới biết người mang kinh hỉ lớn lại không thể cảm giác có nhiều khó chịu. Không không không. Cái này sao có thể? Đây không có khả năng a. Ngươi là thế nào dám? Ta rất muốn biết, ngươi là nghĩ như thế nào? Là ý tưởng gì như thế khác hẳn với thường nhân? Cỡ bức cơ duyên tạo hóa, chúng ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ a. Tần Dịch nắm đấm gắt gao nắm chặt, trái tim có gấp. Vạn vạn không nghĩ tới, thế mà còn có thể dạng này. Nếu như hắn lúc ấy cũng học Trần Lạc, có phải hay không cũng có thể được tiên kinh truyền thừa. Đây chính là tiên kinh a, còn có tuyệt thế thần thông. Linh mạch. Đáng chết Trần Lạc, biết dạng này bí mật, vậy mà chết che lấy, quá ích kỷ. Bọn hắn đều là bổ thiên giáo môn đồ, nếu như Trần Lạc nói cho bọn hắn, vậy bọn hắn cũng có thể được cơ duyên truyền thừa, là bổ thiên giáo nội tình góp một viên gạch. Tiên Ban Tử ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Lạc, sắc mặt rất là phẫn nộ. Hắn cũng là bổ thiên giáo đệ tử, hơn nữa hắn tự hỏi không có có đắc tội qua Trần Lạc. Dựa vào cái gì đem hắn loại bỏ bên ngoài? Nếu để cho hắn cũng nhận được linh dược bảo dược, thần thông truyền thừa, vậy hắn liền chuyến đi này không tệ. Sư tôn cũng biết cao liếc hắn một cái. Ngươi nhìn cái gì? Trần Lạc cảm thụ hắn đầy cõi lòng ác ý ánh mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Không có, không có nhìn cái gì. Tiên Ban Tử sắc mặt trắng nhợt, thất kinh lắc đầu. Ngươi xuống dưới. Tiên Ban Tử sư tôn cảm thấy hắn mất mặt cực kỳ, sắc mặt tái xanh giận quát một tiếng. Là, sư tôn. Tiên Ban Tử sắc mặt càng trắng hơn, run run rẩy rẩy đi ra đại điện, cảm giác trời đều sập. Bị sư tôn chán ghét mà vứt bỏ, về sau hắn cũng đừng nghĩ đạt được sư tôn ban thưởng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Lạc, truy vấn, Mã Phu, mau nói, ngươi là thế nào nghĩ đến cưỡng bức cơ duyên? Ngươi không sợ bị tiên phủ chi linh đánh chết sao? Trần Lạc, ta lặp lại lần nữa, ta không phải Mã Phu, ta là giáp đẳng đồng sinh, các ngươi người ở chỗ này, có mấy cái có ta có học thức có văn hóa. Tốt tốt tốt, ngươi không phải. Mau nói a. Ta truy kích tiên cung 6 năm, thật là tiên phủ chi linh lại vô sỉ sử dụng hải thị thận lâu trận pháp, để cho ta vĩnh viễn đuổi không kịp tiên cung, như mỏ trăng đáy nước. Thú này hận này, không đội trời chung. Trần Lạc nói lên cái này, liền tức sôi ruột khí. Tiên phủ chi linh hại hắn tổn thất nhiều lắm, đây chính là cực phẩm linh mạch. Nếu là đạt được, vậy sau này tu luyện đều không lo không có cao đẳng linh khí. Bất quá cũng may cuối cùng một phen phân đấu, nhường hắn nhân họa đắc phúc, kiếm đê. Hồn Thiên Tiên Kinh cùng Hỗn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí kiếm hiển nhiên không phải cực phẩm linh mạch có thể sánh được. Cho nên ngươi liền dưới cơn nóng giận, đem tiên phủ phá hủy. Mọi người sắc mặt không ngừng biến ảo. Khuất Hạo Dương biểu lộ đặc sắc, nhịn không được hỏi. Không sai, không giết chết thần, ta suy nghĩ không thông suốt, nếu không phải nhìn thời gian không đủ, ta tuyệt không bỏ qua. T. Mã Phu, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng là ngươi trước đừng nóng giận. Đúng đúng đúng, chúng ta đã được đến đại cơ duyên, thường nói, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Chúng ta tu tiên giả, càng hẳn là tâm bình khí hòa, mới có thể tốt hơn nhập định, nộ đạo. Bọn hắn thế nào đều không ngờ rằng, vậy mà lại là kết quả như vậy. Trong lúc nhất thời, nhìn Trần Lạc ánh mắt cũng không giống nhau. Phần này lòng cầu đạo quá kiên định. Nếu đổi lại là bọn hắn, tuyệt đối sẽ không truy đuổi lâu như vậy. Dù sao không nhìn thấy hy vọng, không xác định có phải thật vậy hay không, làm sao có thể đần độn đuổi theo. Huống chi, truy đuổi cơ duyên nói đến đơn giản, mong muốn bắt tay vào làm, kia liền cần vượt qua tâm viên ý mã. Bọn hắn tự hỏi làm không được. Trần Lạc mãng bề mãng, không hổ là giáp đẳng đồng sinh, nắm giữ chân thành chi tâm, bác học dốc trí. Bọn hắn xem như nhìn ra, một khi Trần Lạc nhận định sự tình, liền nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Lý Hạc Hiên sắc mặt phức tạp. Cho nên, học trò cương của hắn thật chết vô ích. Cùng dạng này chân thành người đối nghịch, chết được cũng quá oan. Thần Hy hiếu kỳ hỏi, ngươi đạt được mình muốn bảo vật sao? Không có. Không có. Đạt được tiên kinh cùng tuyệt thế thần thông, năm đầu thượng phẩm linh mạch, ngươi còn không vừa lòng. Đám người mở bức. Trần Lạc đều chiếm được như thế đại tạo hóa, còn muốn cái gì? Hẳn là liền toàn bộ tiên phủ đều muốn chuyển về nhà. Ta muốn hai cái cực phẩm linh mạch, nhưng thần không cho, chỉ dùng năm đầu thượng phẩm linh mạch đem ta đổi. Đáng chết. Nghe được là cực phẩm linh mạch, đám người trong nháy mắt không bình tĩnh. Linh khí bổ thiên giáo không thiếu, nhưng là quá thiếu cực phẩm linh mạch. Dù sao một đầu cực phẩm linh mạch, chỉ làm liền một tòa động thiên phúc địa. Ai sẽ ghét bỏ động thiên phúc địa thiếu a? Đám người trong nháy mắt cảm giác sai ức, đau lòng đến không được. Nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt, gọi là một cái phức tạp. Giờ phút này, bọn hắn bỗng nhiên vô cùng hy vọng Trần Lạc có thể lại mãng một chút, mãng tới tiên phủ chi linh đem cực phẩm linh mạch đều giao ra. Nếu là đem tiên phủ tất cả truyền thừa, tất cả bảo vật đều nắm bắt tới tay, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Lạc làm đến bước này, đã rất đáng gầm rồi. Lấy cảnh giới của bọn hắn cùng lịch duyệt, không khó suy đoán ra, kia tiên phủ chi linh có thể muốn tránh ra trói buộc, muốn biến hóa mà ra. Cho nên tiên phủ chi linh đã đem tiên phủ bên trong tất cả mọi thứ đều xem vì mình. Nếu không phải Trần Lạc báo nổi, đoán chừng chính là đạt được một chút đối tiên phủ chi linh không có ích lợi gì linh dược bảo dược. Lợi hại, thật là cũng cho chúng ta thần giáo treo chọc một tôn đại địch. Tiên tính đại điện vang lên tần dịch thanh âm nhàn nhạt. Đám người quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Bạo tỳ khí Khuất Hạo Dương cái thứ nhất nhịn không được, nổi giận nói, chỉ giáo cho. Kia tiên phủ chi linh không phải thứ gì, thế mà treo đùa mãng phu, vì thế trả giá đắt chẳng lẽ không nên sao? Tần dịch không ngờ tới, cái thứ nhất giúp Trần Lạc nói chuyện, lại là Trần Lạc cựu nhân. Trong lòng nổi giận một chút, Tần dịch thản nhiên nói, chư vị trưởng lão liền không có nghĩ qua sao? Kia tiên phủ mênh mông bực nào, tiên phủ chi linh cường đại cỡ nào, thần vì cái gì bằng lòng thỏa hiệp? Nếu ta đoán không lầm, thần sắp biến hóa, không muốn có người hư hao tiên phủ, phá hư tiên phủ đạo vận. Chương 227, nộp lên tiên kinh. Chương 227, nộp lên tiên kinh thì tính sao? Khuất Hạo Dương cái này mãng phu càng tức giận hơn. Chưa nói xong không có hóa hình, biến hóa thì thế nào? Thần dám chạm thử bổ thiên giáo sao? Ở đây không ít trưởng lão như mày. Chỉ là tiên phủ chi linh, đắc tội thì đắc tội, chỉ cần được thế là được. Làm gì diệt uy phong mình, chứng địch nhân chí khí. Bọn hắn bổ thiên giáo lúc nào thời điểm sợ qua địch nhân? Tần dịch cám chửi một câu vô não mãng phu, trầm giọng nói, hắn mặc dù đạt được tạo hóa cơ duyên, nhưng là thần giáo treo chọc một tôn đại địch, đúng là không công oan. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Trần Lạc lẳng lặng nhìn xem hắn trăm bước. Tần dịch, hơn nữa, hắn gác tội người xa không chỉ tiên phủ chi linh, còn có mấy ngàn tu sĩ, không biết rõ đến từ nhiều ít môn phái. Ân, chuyện gì xảy ra? Mau nói. Tần dịch trong mắt lóe lên một tia tự đắc, đang muốn mở miệng, linh công chúa vượt qua đám người ra. Không cần hắn nói, ta có lưu ảnh ngọc thạch, các trưởng lão lại nhìn. Một cái bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch phiêu phù ở đại điện giữa không trung, huyền quang lấp lóe, hình chiếu ra hình tượng. Trần Lạc trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc, không ngờ tới linh công chúa sẽ ghi chép lại. Còn đạp ngựa từ đầu ghi chép tới đuôi. Linh công chúa rảnh rỗi như vậy sao? Ngay từ đầu đám người còn lơ đễnh, nhưng nhìn tới Trần Lạc thẳng hướng mấy ngàn người, không khỏi là Trần Lạc lau vệt mồ hôi. Một người một cái thần thông, đều có thể đem Trần Lạc đánh thành cho cặn bã, nhưng mà nhìn thấy Trần Lạc một tay cầm tháp phòng ngự, một tay cầm kiếm đánh giết tứ phương, nhân kiếm hợp nhất giết xuyên thần thông. Đám người biểu tình biến hóa đặc sắc. Mạnh, quá mạnh. Khuất Hạo Dương hai mắt tỏa ánh sáng, đội vàng truyền âm nhường phu nhân tới. Nội tâm của hắn nhiệt huyết sôi trào, kích động đến khoa tay múa chân, hận không thể chính mình cũng nắm tháp cầm kiếm, làm một lần cuồng đồ, đại sát tứ phương. Hạ Ngọc đôi mắt hiện lên kiếm quang, lãnh tịch xuống tới huyết dịch, tại lúc này chậm rãi khôi phục. Kiếm tu, cũng đến thế mà thôi. Nàng cũng là kiếm tu tới. Chỉ là lấy chồng sau, đã giấu kiếm nhiều năm. Thì ra ấn ký là như thế tới. Cơ Mộng Điệp nhìn qua Trần Lạc, thấy thế nào thuận mắt. Nàng cũng là kiếm tu, rất ưa thích Trần Lạc thẳng tiến không lùi kiếm thế. Chỉ là không biết rõ Trần Lạc giết cái kia cơ gia tộc nhân là ai. Vẫn lạc đám người kia ở trong, cũng không có nàng người quen biết. Tốt, hảo tiểu tử, ta bảo tháp trong tay ngươi, không có bảo vật bị long đong. Khuất Hạo Dương vô bàn nói rằng. Hắn luyện chế bảo tháp như bức như vậy, trên mặt hắn quá có hết. Hạ Ngọc trợn nhìn nhà mình nam nhân một cái, thật là một cái dễ thấy bao. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ta thần giáo có ngươi, lo gì không thể trấn nhiếp đạo trích. Tiểu tử ngươi có tư thái vô địch, không hổ là ngươi. Nếu không phải sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, có người có thể bạo sát mấy ngàn cùng giai. Trần Lạc quả thực đem tiên tiên thuần dương thánh thể cường đại thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Còn có kiếm đạo, Trần Lạc lại có khủng bố như vậy kiếm đạo thần thông, mặc dù chỉ là lưu ảnh, nhưng là bọn hắn như cũ có thể suy đoán ra, Trần Lạc kiếm đạo thần thông đã tu luyện tới đại thành. Còn có tử quan kiếm, đây mới thực là chí bảo. Mọi người đều biết, thiên sinh địa dưỡng pháp bảo, tiềm lực trưởng thành thấp nhất cũng là đạo khí bất quá bình thường đều có hạ phẩm tiên khí tiềm lực. Trần Lạc tử quan kiếm vừa nhìn liền biết là kiếm tương đối cao cấp pháp bảo phối thai, tiềm lực phi thường lớn. Trần Lạc vận khí tốt tới bọn hắn đều hâm mộ. Dù sao bọn hắn đều không có đạt được hôm khắc không sai pháp bảo phối thai. Ở đây kiếm tu đều ánh mắt sáng lên nhìn xem Trần Lạc, ánh mắt lấp lóe, bất quá đều không có mở miệng. Đều đang nghĩ, chờ Trần Lạc sau khi chết, bọn hắn liền trước tiên đi cho Trần Lạc báo thủ, đem tử quang kiếm nắm bắt tới tay. Tần Dịch người đều nhìn tê. Trần Lạc đắc tội nhiều môn như vậy phái, là thần giáo gây thù hằn vô số, bại hoại thần giáo thanh danh, không nên mạnh mẽ trừng phạt Trần Lạc sao? Vì cái gì nguyên một đám thần sắc kích động, giống như Trần Lạc là thần giáo lập công lớn như thế? Tần Dịch không phục. Tần Dịch tiếp tục nói, hồi bẩm trưởng lão, hắn giết nhiều người như vậy, những người kia thật là nảy môn phái gia tộc thiên tài, chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ, này sẽ cho chúng ta thần giáo mang đến đếm mãi không hết phiền toái. Đám người hưng phấn biểu tình nghiêm trọng. Đại điện lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Linh công chúa trong mắt sát ý chợt lóe lên, thu hồi khối này lưu ảnh ngọc thạch, lại lấy ra một khối lưu ảnh ngọc thạch. Phía trên phát ra, tất cả đều là Tần Dịch cùng địch nhân tranh đoạt đồ vật, vừa lui lại lui, mặt đối với mình người bị vây công, Tần Dịch đứng ở một bên thờ ơ, vẻ mặt đạm mạc, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Cùng Tần Dịch cùng thần giáo đệ tử lên xung đột lợi ích, bị Tần Dịch trấn áp thô bạo. Hình tượng không nhiều, chỉ có 10 cái, nhưng cũng đủ làm cho các trưởng lão sắc mặt dần dần khó coi. Bọn hắn bổ thiên giáo là tồn tại gì? Không sợ đệ tử đắc tội với người, liền sợ đệ tử bên ngoài bị khi phụ. Tần Dịch ngược lại tốt, mặt đối với người ngoài không đúng, mặt đối với mình người trọng quyền xuất kích. Chuyện này là sao a? Trần Lạc thấy sửng sốt một chút. Ngay từ đầu hắn không để ý, chỉ cảm thấy đây là Linh công chúa yêu thích, ưa thích đi chép. Nhưng Linh công chúa xuất ra nhiều như vậy lưu ảnh ngọc thạch, Trần Lạc trong lòng không ổn dự cảm tự nhiên sinh ra. Tần Dịch sắc mặt rất khó nhìn, nắm đấm nắm chặt. Hắn không cảm thấy mình làm như vậy có vấn đề gì. Người khác có chỗ dựa, một khi giết, rất có thể sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Hắn hiện tại còn quá yếu ớt, há có thể bốn phía gây thù hằn. Về phần bổ thiên giáo đệ tử lâm vào nguy cơ, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cùng những người này không thân chẳng quen, không cần thiết vì bọn hắn để cho mình lâm vào nguy hiểm ở trong. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, tranh số với trời, cùng người tranh cơ duyên, chúng sinh đều tại tranh độ. Xen vào việc của người khác từ trước đến nay không có kết cục tốt. Ra tay trấn áp đồng môn, kia liền càng không là vấn đề. Dám cùng hắn đoạt bảo vật, không có giết bọn hắn, vậy vẫn là xem ở đồng môn phân thượng. Nhưng mà những này, vậy mà đều bị Linh công chúa ghi xuống. Lấy ra là cho hắn công khai tử hình sao? Chúng trưởng lao sắc mặt biến ảo, cùng thần hy truyền âm một phen, cuối cùng nhất trí quyết định, mặc kệ. Tần Dịch đã ưa thích cẩn giấu, vậy liền để hắn ẩn giấu á thần giáo không cần gia đình bạo ngược tiên tiêu. Dung nhan cho dù tốt, nếu như đối bổ thiên giáo không có tán đồng cảm giác, không đem bổ thiên giáo xem như nhà của mình, bồi dưỡng được đến sẽ chỉ là tai họa. Bồi dưỡng Tần Dịch, còn không bằng bồi dưỡng Trần Lạc. Ít ra Trần Lạc một ngày còn sống, một ngày là bổ thiên giáo làm việc. Nghĩ như vậy, đám người nhìn Trần Lạc càng thêm thuận mắt. Thần Hy mở miệng nói, ngươi muốn đem thần thông cùng tiên kinh nộp lên cho thần giáo sao? Nộp lên, bất quá ta chỉ nộp lên phục chế tiên kinh, thần thông cùng linh mạch ta muốn chính mình giữ lại, hơn nữa tiên kinh ta về sau muốn chuyển cho đạo lữ của mình, đời sau, môn đồ. Trần Lạc nói rằng, tiên kinh nộp lên liền nộp lên, có thể được vô số chỗ tốt. Hoàn toàn nộp lên chỗ tốt càng lớn. Chỉ là hoàn toàn nộp lên sau, liền không thể chuyển cho bất kỳ kẻ nào. Thần thông không được, cũng không phải sợ bị người tu thành. Sau đó dùng thần thông đối phó hắn, Trần Lạc liền là đơn thuần không muốn để cho người khác nắm giữ cũng giống như mình thần thông. Hắn ưa thích độc nhất vô nhị. Đám người nghe được vẻ mặt im lặng. Chính mình là cái gì mệnh số không biết sao? Còn đạo lữ, đời sau, môn đồ, có thể hay không sống qua trăm năm đều khác nói. Hoàn toàn nộp lên tốt bao nhiêu à, nhiều đến một chút tài nguyên, đối mặt sinh tử kiếp cũng nhiều một phần thắng. Bất quá đây là Trần Lạc quyết định, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Có thể. A Trần Lạc lập tức đem Hồn Thiên Tiên Kinh dùng pháp lực nắm giơ lên Thần Hy trước mặt. Thần Hy nhìn lướt qua, sau đó lấy ra một cái ngọc giản, thi triển thuật pháp, đem Hồn Thiên Tiên Kinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục chế tới. Ngay cả Hồn Thiên Tiên Kinh nhận chứa đạo vận cũng phục chế tới. Người muốn lên giao sao? Thần Hy ánh mắt nhìn về phía Hứa An Nặc, ngữ khí trầm dần. Hứa An Nặc lắc đầu, ta liền không nộp lên, môn này tiên kinh ta có tác dụng lớn chỗ, lần sau đạt được tiên kinh, ta nhất định nộp lên. Hôn Nguyên Tiên Kinh nàng dự định lưu cho Trần Lạc. Dù sao đây là một môn phi thường cường đại tiên kinh, đều nhanh gặp phải thần cấp công pháp, chỉ là không biết rõ Trần Lạc có thể hay không muốn, nàng đến suy nghĩ thật kỹ một chút mới được. Dù sao Trần Lạc có tiên kinh, lại vô cùng không thích thiếu nàng nhân tình. Tốt. Thần Hy đối với cái này cũng không thèm để ý, bộ thiên giáo có thật nhiều tiên kinh, lại từ trước đến nay tôn trọng đệ tử quyết định, theo sẽ không bắt buộc đệ tử nộp lên cơ duyên. Thần Hy truyền âm cùng đám người giao lưu, cho Trần Lạc ban thưởng gì tốt, cuối cùng quyết định dựa theo quá trình làm việc. Trần Lạc nộp lên một môn tiên kinh, liền có tư cách lật xem một môn bộ thiên giáo tiên kinh. Ngoài ra, lại đền bù Trần Lạc 7 tu luyện bí cảnh danh lệch, mỗi cái bí cảnh có thể tu luyện 100 tới 1000 năm. Cơ hồ đem Trần Lạc về sau đột phá cảnh giới bảo địa đều bao trọn, hơn nữa những này bí cảnh là có thể chuyển thừa cho người khác, hoặc là dùng để giao dịch cũng được, còn có thể xách một chút không quá phận điều kiện. Người muốn cái gì? Thần Hy hỏi. Trần Lạc trầm ngâm. Nói thực ra, hắn cũng không biết mình bây giờ muốn cái gì. Công pháp, thần thông, pháp bảo, điểm công hiến, linh mạch. Những này hắn cũng không thiếu. Hắn hiện tại giàu đến chảy mỡ. Nhìn ngươi chính là không có muốn đi ra, ta nhìn không bằng trước giữ lại, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Ngọc đôi mắt nhất chuyển, cười hỏi. Tốt. Trần Lạc dùng sức gật đầu. Giữ lại có thể quá tốt rồi. Bổ Thiên giáo ân tình trọng yếu bao nhiêu, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Ngoài ra, Trần Lạc không có quên muốn tiến vào nội môn. Lần này hắn không làm đệ tử, hắn muốn làm phong chủ đại lão. Nếu như không cho hắn tiến vào nội môn làm phong chủ, vậy chỉ dùng nhân tình này. Có thể. Thần Hy nhàn nhạt trở về câu. Khuất Hạo Dương vẻ mặt khó chịu, phu nhân, hắn đánh chúng ta hiểu nhi, ngươi cớ gì đối hắn như vậy tốt? Hạ Ngọc oán trách trừng mắt liếc, không thèm để ý vô não mãng phu như thế Khuất Hạo Dương. Ngươi hẳn là còn được đến rất nhiều bảo vật a, có nên hay không nói cho chúng ta? Khuất Hạo Dương bị mất mặt, đành phải nhìn về phía Trần Lạc, hiếu kỳ hỏi. Chương 228, trở thành một phong chi chủ, bái thầy giáo chủ sư tỷ. Chương 228, trở thành một phong chi chủ, bái thầy giáo chủ sư tỷ. Nói cho ngươi có thể, nhưng ngươi để cho ta bái nghĩa phụ sao? Trần Lạc nụ cười nghiền ngẫm. Ngươi, hôn trướng. Khuất Hạo Dương giận dữ. Hắn cũng nghĩ không thông, Trần Lạc nghĩ như vậy bái hắn làm nghĩa phụ làm gì? Đều tu tiên, còn làm giang hồ kia một bộ. Nhưng hắn là sẽ không thu Trần Lạc, con của hắn chỉ có một cái kia chính là Khuất Hiểu. Khuất Hiểu trốn ở lão phụ thân sau lưng, sắc mặt biến đổi không ngừng nhìn ra được, hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là lại trở ngại nơi này là thần giáo trang nghiêm chi địa, muốn nói lại không dám nói. Ta thu ngươi làm nghĩa tử a. Hạ Ngọc lúc này nói rằng, nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt, tràn đầy tình thương của mẹ Trần Lan. Trần Lạc không cười được. Hắn sở dĩ một mực nói muốn bái Khuất Hạo Dương làm nghĩa phụ, đó là bởi vì biết Khuất Hạo Dương chắc chắn sẽ không đồng ý, chính là muốn sặc một chút Khuất Hạo Dương mà thôi. Thật muốn bái nghĩa phụ. Trước kia bằng lòng, hiện tại không muốn. Ha ha ha. Để ngươi mãng phu ra. Lần này kinh ngạc đi. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không trêu đùa Khuất mình. Không phải, hợp lấy Trần Lạc một mực tại trêu đùa hắn. Khuất Hạo Dương nổi giận, nhưng ở phu nhân một ánh mắt hạ, hắn lại chế trụ. Hạ Ngọc nhìn về phía Trần Lạc, nụ cười chế nhạo, "Tiểu Lạc, ta là thật tâm muốn thu ngươi làm nghĩa tử, như ngày nào ngươi thay đổi chủ ý, cứ tới tìm ta." "Nhất định nhất định." Trần Lạc cười khan một tiếng, nói sang chuyện khác, "Ta xác thực còn được đến rất nhiều bảo vật, linh dược bảo dược một số, liền không tỉ mỉ nói, ta trọng yếu nhất một cái cơ duyên, chính là đạt được một gốc hơn 3 vạn năm âm dương sâm, phiền phái giáo chủ giúp ta ghi chép một chút." Âm dương sâm tuyệt đối là dược vương bên trong, quý báo nhất tồn tại, ẩn chứa âm dương pháp tắc, dù cho tạo vật cảnh đại năng luyện hóa, cũng sẽ có đại tác dụng. Cho nên nhất định phải cho thần giáo báo cáo chuẩn bị một chút, nhường âm dương sâm trở thành thần giáo một viên. Không phải âm dương sâm sẽ bị đại năng câu đi ra bắt được luyện hóa. Mọi người thấy xuất hiện tại trong đại điện âm dương sâm, hô hấp trục dần gấp rút. Thần Hy một ánh mắt xuống dưới, tại âm dương sâm trên thân đánh lên ấn ký, ghi vào thần giáo ngọc sách, về sau âm dương sâm chính là bổ thiên giáo môn đồ. Bổ thiên giáo thu môn đồ không giới hạn tại người, còn có thiên địa linh vật, yêu, nửa yêu. Chỉ có điều yêu cùng nửa yêu muốn trở thành thần giáo đệ tử, điều kiện rất hà khắc. Thiên địa linh vật liền không có bất kỳ cái gì điều kiện, đến nhiều ít thu nhiều ít. Tốt nhất cửu thiên tiên giới tất cả thiên địa linh vật đều đến bổ thiên giáo. Tốt. Thu. Nghe được Thần Hy thanh âm, Trần Lạc lập tức đem âm dương sâm thu nhập bảo tháp bên trong. Mọi người thấy Trần Lạc, muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy khát vọng. Trần Lạc thấy được làm như không thấy được, nhìn xem giáo chủ nói rằng, giáo chủ, ta có thể trở thành nội môn phong chủ sao? Ta muốn tự lập một đạo. Thần Hy trầm ngâm nói, theo lý mà nói, ngươi nộp lên tiên kinh, liền có tư cách tự lập một phòng, nhưng là ngươi cái này tu vi quá thấp. Không sao cả, ta không ngại, lại thấp đó cũng là thần thông đại tu sĩ. Trần Lạc cảm thấy lúc này chính mình không có chút nào yếu, mạnh đến đáng sợ, cho hắn một chút thời gian, hắn có thể đánh xuyên địa cầu. Ngươi không ngại chúng ta để ý a, ngươi một cái luyện khí cảnh gọi bọn họ sư minh sư tỷ thích hợp sao? Về sau mở trọng yếu thần giáo hội nghị, hoặc là thần giáo mở thu đồ đại hội, nghĩ đến Trần Lạc cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, liền vẻ mặt khó chịu. Còn có luyện khí cảnh thần thông tính cái gì đại tu sĩ? Ngươi tại sao không nói ngươi là đại năng? Tống Nghị che miệng âm thầm cười trộm, cảm thấy sư đệ ra mặt quá dày. Cơ Ngọc Điệp cũng nhịn không được, nàng cảm thấy Trần Lạc lúc này hơn phân nửa cảm thấy mình là đại năng, mạnh đến đáng sợ. Nàng đưa nhận Trần Lạc tại luyện khí cảnh rất mạnh, nhưng là Trần Lạc tuyệt đối ngăn cản không nổi thiên thai cảnh một ánh mắt, đây coi là cái gì đại năng đi? Thật là ngươi thật quá yếu, muốn không lại chờ. Thần Hy dùng giọng thương lượng nói rằng, giáo chủ, ta là thần thông đại tu sĩ, đối thuật pháp huyền ảo lĩnh ngộ đã thông thần, ta có tư cách mở phòng lập phái. Trần Lạc vẫn là không muốn từ bỏ, huống chi hắn thật không cảm thấy mình yếu, đặt ở địa cầu, hắn chính là như thần tồn tại, sử dụng tử quang kiếm lời nói, hai ba kiếm là có thể đem địa cầu gọi xuyên thấu. Tại tu tiên giới, hắn cũng không tính kẻ yếu, dùng tới điều kiện của ngươi có thể, hơn nữa chỉ có thể cho ngươi một mảnh không có linh mạch ban đầu sơn phong đạo trường. Thần Hy trầm ngâm một chút, nói như thế. Tốt. Trần Lạc đại hỉ, đối với Thần Hy không người cúi đầu, tạ giáo chủ sư tỷ. Thần Hy, sư đệ không cần đa lễ. Ngọc Điệp sư tỷ, Tống Nghị sư điện, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Cơ Ngọc Điệp nụ cười cứng đờ. Tống Nghị cũng không cười được. Khuất sư minh, Hạng sư tỷ, Lý sư minh, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Trần Lạc mỗi cái đại năng đều điểm danh một lần. đám người, giáo chủ ngươi hồ đồ a, chỉ nếu không đáp ứng, Trần Lạc sớm muộn cũng sẽ chết. Coi như trước khi chết, Trần Lạc đưa ra một vài điều kiện, lấy giáo chủ chi năng, mở miệng liền có thể giải quyết, làm gì bằng lòng Trần Lạc cái này yêu cầu vô lý a giáo chủ, phải chăng có chút không ổn. Bạo tỳ khí quất Hạo Dương, cái thứ nhất nhịn không được. Hắn nên trở thành ta Bộ Thiên giáo một phong chi chủ, đây là ta Bộ Thiên giáo may mắn. Thần Hy thản nhiên nói, ta thế nào không nhìn ra. Quất Hạo Dương vẻ mặt một bức. Hắn thấy thế nào, Trần Lạc đều là đoạn mệnh tạo yêu chi tướng, thiên cơ bất khả lộ. Tốt a. Quất Hạo Dương khẽ giật mình, lập tức giữ kín như bưng gật đầu. Chỉ là vừa nghĩ tới về sau Trần Lạc gọi hắn sư minh, hắn liền một hồi dính nhau. Có ý kiến trưởng lão, giờ phút này cũng không phản đối, thần sắc nghiêm túc. Giáo chủ như thế nào tồn tại, làm như vậy khẳng định có lớn thâm ý, cũng hứa giáo chủ sinh ra ái tài chi tâm, ý đồ cứu vãn một chút Trần Lạc, nhường Trần Lạc trở thành một phong chi chủ, chịu thần giáo đại khí vận che chở, nói không chừng có thể vượt qua chết sớm chi mệnh. Nói không chừng giáo chủ đã âm thầm hao phí đại pháp lực, thấy được thiên cơ, vì thế thần hồn tiểu tụy. Một chút kiếm tu thì sắc mặt chìm xuống. Bọn hắn còn muốn lấy được Tử Quang kiếm, Trần Lạc trở thành phong chủ sau, liền sẽ thêm ra rất nhiều biến cố. Hứa An Nặc cũng nghĩ đến điểm này, mừng rỡ như điên. Chỉ có Tần Dịch một người trong gió lộn xộn. Không phải, Trần Lạc thế nào đống nhiên liền trở thành một phong chi chủ? Thần giáo một phong chi chủ không phải bình thường, đây là thực lực biểu tượng, cũng là địa vị biểu tượng. Trần Lạc đi ra thần giáo, những cái kia bất hủ đại giáo cũng muốn phụng làm thượng khách. Phù Yên bí cảnh chi hành, biểu hiện đột xuất nhất chính là Trần Lạc, tiếp theo là Hứa An Nặc, Đoạn Tư Tể, Linh công chúa tới khen thưởng câu, Thần Hy xem như giáo chủ, đối với đám người động viên một phen. Các trưởng lão thì bắt đầu đưa thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, pháp bảo chờ một chút. Đối với Trần Lạc, biết hắn cái gì cũng không thiếu, thế là cho Trần Lạc điểm công hiến, nhiều 2-3 ước thiếu mấy ngàn vạn. 300 triệu chính là hạng ngọc cho, Trần Lạc một chút thu hoạch 3 tỷ điểm công hiến. Tăng thêm trước đó, hắn lập tức nắm giữ 50 ước điểm công hiến. Hô. Tần Dịch ánh mắt đều nhìn đỏ lên, nhưng vẫn là cực lực giữ vững bình tĩnh, trong lòng vui mừng như điên. Chó nhà giàu. Những trưởng lão này, phong chủ đều là chó nhà giàu a, ra tay quá hào phóng, linh đan diệu dược, pháp bảo, phù lục chờ, giống như không cần tiền như thế. Nhất là Hứa An Nặc, mỗi người ra tay chính là bảo dược, bảo khí, ngay cả dược vương tàn chi cũng có. Còn có đệ tử khác, các loại ban thưởng cũng không ít. Các trưởng lão ban thưởng so với bọn hắn tại bí cảnh đoạt được còn nhiều, cũng không biết các trưởng lão sẽ ban thưởng ta nhiều ít. Tần Dịch mặt ngoài bình tĩnh, nhưng hô hấp đã dồn dập lên, ánh mắt nhìn về phía Viên Tĩnh sư tôn. Hắn cùng Viên Tĩnh có quan hệ, Viên Tĩnh sư tôn hẳn là sẽ cho hắn trọng bảo á dạng này phía sau trưởng lão, cho đồ vật lại trên lệnh, cũng không kém nơi nào. Viên Tĩnh sư tôn hình như có phát giác, trong mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục cười ha hả cho đám người bảo vật. Thế, không hổ là vô thượng đại giáo, đây chính là nội tình a. Trần Lạc thấy tắc lưỡi không thôi. Phần lớn môn phái hoặc là gia tộc, lịch luyện trở về sau, đừng nói phần thưởng, kia là muốn lên giao một nửa. Đạt được trọng yếu bảo vật, tỉ như đối trưởng lão hữu dụng, kia là muốn toàn bộ nộp lên. Nào giống Bộ Thiên giáo, cái gì cũng không cần, vừa về đến liền để ngươi tiến vào nội đạo bí cảnh, gột rửa thần hồn, tiếp lấy lại là luận công hành đường. Ta cũng muốn nhiều chuẩn bị điểm một liếng, không phải về sau đều không có cách nào ban thưởng sư để nhóm. Trần Lạc thầm nghĩ, phát hồng bao đi, hắn hiểu. Hôm nay ngươi cho ta, về sau ta cho ngươi đệ tử. Chỉ là, Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía giáo chủ đại nhân, ánh mắt hoang mang, phảng phất tại nói, tất cả mọi người phát hồng bao, vì cái gì ngươi không phát? Thân làm nhất giáo chi chủ, Bộ Thiên giáo ông chủ lớn, không phát hồng bao không thể nào nói nổi a, hẳn là Thần Hy chờ lấy cuối cùng áp chủ. Trần Lạc vẻ mặt mong đợi. Tần Dịch cũng vô cùng chờ mong, rốt cục đến phiên hắn. Cái cuối cùng ban thưởng, khẳng định vô cùng phong phú. Tần Dịch dù là tâm tính kiên định, giờ phút này cũng kích động đến sắc mặt hơi đỏ lên. Quá nhanh, còn tưởng rằng muốn tới 7-8 giờ mới đến 200 phút canh, bất quá nói lời giữ lời. Cảm tạ các đại lão lễ vật khen thưởng, đều nhận được, cảm tạ đại lão. Chương 229, cho Tần Dễ một bản tay liền trung thực, to lớn vô biên Bộ Thiên giáo. Chương 229, cho Tần Dễ một bản tay liền trung thực, to lớn vô biên Bộ Thiên giáo. Tốt, đều trở về thật tốt tu luyện, không cần thiết làm trễ nải tu vi. Đồ Nhi, nhớ lấy, tu tiên trước tu tâm, giới gấp giới nóng này. Là, sư tôn. Không phải, các ngươi mù a? Ta còn không có cho đâu. Tần Dịch thần sắc kích động dần dần âm trầm xuống. Tất cả mọi người đều có ban thưởng, vì cái gì liền hắn không có? Là xem thường hắn sao? Còn là căn bản không có coi hắn là Bộ Thiên giáo đệ tử. Quả thực khinh người quá đáng. Tần Dịch sắc mặt khó coi, dường như nguyên một đám y mắng miệng rộng phiến tại trên mặt hắn. Loại này y mắng nhục nhã, càng làm cho hắn khó xử. Chấm đã. Tần Dịch hít thở sâu một hơi, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Hôm nay hắn nhất định phải hiểu rõ, những trưởng lão này vì cái gì duy trì có lọt mất hắn. Phải biết hắn thu hoạch, mặc dù không coi là nhiều, nhưng là cũng không tính thiếu, xem như trung dung. Liên ở cuối xe đều có, không có đạo lý hắn không có ai chuyện gì. Đám người như mày, sắc mặt đều là không kiên nhẫn. Trưởng lão, vì sao chỉ cho bọn họ khen thưởng duy trì có lọt mất ta? Cái này không công bằng. Tần Dịch trầm giọng nói. Vì cái gì cho người khác không cho ngươi, ngươi trong lòng mình không có điểm bất số sao? Đương nhiên, lời này bọn hắn chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ. Dù sao bọn hắn là trưởng lão đại năng, cùng một người đệ tử cái cỏ, đây không phải là tự hạ thân phận sao? Tần Dịch cũng không phải mãng phu Trần Lạc. Hô trưởng, thần giáo trang nghiêm chi địa, há lại cho ngươi hồ nháo. Trần Lạc thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự đưa tay một bàn tay hô đi qua, vẻ mặt lên cốc, phong chủ dáng vẻ nắm đến nước chừng. Tần Dịch bụng mặt, ánh mắt phẫn hận. Lại phiền hắn. Nhìn xem Trần Lạc thật đem mình làm một bàn đồ ăn, thần dịch càng phá phòng. Đồng dạng là luyện khí tam trọng, Trần Lạc lại đột nhiên theo đệ tử nhảy lên trở thành phong chủ, còn không mau nhanh chóng lui ra. Trần Lạc giận quát một tiếng. Thần dịch sắc mặt biến đổi, bụng mặt xám xịt đi, trong lòng âm thầm thề. Linh công chúa con ngươi đảo một vòng, lập tức đuổi theo. Trần Lạc quay đầu nhìn về phía giáo chủ, chỉ là thần hy giống như sớm có đoán trước như thế, trên bảo tọa đã giống tuyết. Cái này là cố ý, vẫn là không muốn phát hồng bao. Trần Lạc phiền muộn thầm nghĩ, lập tức đuổi kịp Khuất Hạo Dương vợ chồng. Ngươi theo tới làm gì? Khuất Hạo Dương sắc mặt nhìn không tốt. Sư minh, ta đã sớm nghe nói, bố trí sơn phong trận khí đại sư không bàn nữa. Ta đưa tiền. Đưa tiền cũng không tiếp. Sư minh, ba giọt âm dương xâm bản nguyên dịch, cộng thêm một đầu thượng phẩm linh mạch, mặt khác nói đến đây, Trần Lạc ngữ khí dừng lại. Mặt khác cái gì? Khuất Hạo Dương dừng bước lại, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt hỏi, nhưng lỗ tai lại lặng lẽ dựng thẳng lên đến. Âm dương xâm bản nguyên dịch hắn thật thích, vừa vặn cho phu nhân hai giọt, cho nhi tử một giọt. Linh mạch thì là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như Trần Lạc lấy thêm ra một cái nhường hắn động tâm giá cả, vậy hắn, vì phu nhân nhi tử, hắn nhịn. Mặt khác, ta cho thủ lao đã rất phong phú, ngươi nếu là lại không luyện chế cho ta hộ phong trận khí, vậy cũng đừng trách ta đánh con của ngươi. T. Ngươi vậy ngươi đánh đi. Hạ Ngọc vui mừng như điên, lôi kéo nhà mình nam nhân lập tức chạy mất dạng. Nàng không nỡ giáo dục cục cưng nhi tử, có người giúp nàng giáo huấn, vậy nhưng quá tốt rồi. Như Trần Lạc có thể đem Khuất Hiểu tách ra về quỹ đạo, nhường nàng ra người ra vật liệu đều được. Trần Lạc, Khuất Hiểu, Khuất Hiểu sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Hảo huynh đệ, theo ta đi. Trần Lạc sửng sốt một hồi lâu, lấy lại tinh thần, đưa tay ôm lấy bả vai hắn. Hứa An Nặc Âm thầm cười trộm một hồi, nói rằng, sư minh đi theo ta, giáo chủ đã đem sơn phong tọa độ nói cho ta biết. Kia đi. Trần Lạc lấy đi Khuất Hiểu nhẫn chữ vật, ôm Khuất Hiểu bả vai, dạ bước hư không. Khuất Hiểu tựa như chim cút như thế, một cử động nhỏ cũng không dám, cực sợ. Sư tôn, ta muốn đi sao? Tống Nghị hỏi. Cơ Ngọc Điệp trầm ngâm một chút, chờ hắn làm xong, ngươi lại dẫn hắn đến Huyền Nữ Phong thấy ta. Dứt lời, nàng trở về động phủ, xuất ra Trần Lạc cho bình ngọc. Vẫn còn rất xa. Trần Lạc ngay từ đầu nghe được nàng nói tọa độ, còn không phải rất để ý thật là đi chỉ chốc lát trông, Trần Lạc trong lòng dâng lên không rõ dự cảm. Phải biết lấy tốc độ của hắn bây giờ, một cái hô hấp đi 10 dặm, chốc lát chính là 15 phút. Bộ thiên giáo lớn bao nhiêu, Trần Lạc đến nay cũng không biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định, trước mắt cái hồ này có thể chứa kế tiếp địa cầu. Sư minh, nơi này là Kính Tâm Hồ, vượt qua Kính Tâm Hồ, lại đi chốc lát đã đến. Trần Lạc thấp thỏm trong lòng, thần hy cho không phải là đất cằn sỏi đá a rất đi mau tới mục đích, Trần Lạc cảm thở phào. Không phải đất cằn sỏi đá, ngược lại là một mảnh nơi rất tốt. 360 tòa hùng hồn đại sơn, bảo vệ một tòa thiên sơn, ngọn núi này quả thực cao đến quá đáng, xuyên qua tầng mây, quần tinh vần quanh, như là trèo chống thiên địa trụ cột. Thế núi rộng rãi bằng bạc, dường như nhật nguyệt tinh thần đều muốn quay trùng quanh thiên sơn xoay tròn. Đồng thời tòa này thần sơn chất lượng vô cùng cao, ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng. Trần Lạc kinh ngạc, như thế thiên sơn, thật là cho ta sao? Ân. Hứa An Nặc dùng sức gật đầu, biểu lộ kích động, đây là một tòa từng sinh ra tiên cấp sơn linh thiên sơn, rất nhiều người đều mong mà không được, giáo chủ hết lần này tới lần khác cho sư minh, có thể thấy được sư minh là có đại tạo hóa. Tiên cấp. Trần Lạc chấn kinh. Ánh mắt bốn phía nhìn quanh, thần sơn mênh mông bằng bạc, một cái nhìn không thấy bờ. Tại địa cầu hồng hoang trong truyền thuyết Bất Chu Sơn, cũng là bởi vì một cái nhìn không thấy bờ, to lớn vô biên, cho nên tên Bất Chu Sơn. Tòa này thiên sơn giống nhau không nhìn thấy bờ, cũng không biết cùng hồng hoang Bất Chu Sơn so sánh cái nào ngọn núi càng lớn. Rất khiếp sợ a. Ta ngay từ đầu nghe nói cũng rất khiếp sợ, khi biết được tòa này thiên sơn có thể tế luyện thành tiên khí, càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Ngoài ra, chỗ này đạo trường là giáo chủ lúc tuổi còn trẻ bố trí. 360 tòa núi lớn là nàng theo bí cảnh bên trong rời ra ngoài, tòa này thiên sơn là nàng theo thiên trụ sơn chuyển trở về một ngọn núi. Lúc đầu muốn bố trí một cái 360 tinh đấu nuôi thần trận, chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nàng làm tới giáo chủ, liền đem chỗ này đạo trưởng bán cho thần giáo. Giáo chủ còn nói, như sư minh ngày nào cần 360 tinh đấu nuôi thần trận, có thể đi tìm nàng giao dịch. Trần Lạc nghe được ngẩn người mê mẩn. 360 tòa nguy nga thần sơn, cao vút trong mây, trừng cao vạn trượng. Tòa này chủ sơn, càng là không biết bao nhiêu vạn trượng. Thần hy vậy mà có thể đem bọn nó đều chuyển về đến, cái này phải cần nhiều kinh khủng tu vi. Nhưng mà nghe được thần hy một lên làm giáo chủ liền đem tòa này đạo trường bán cho thần giáo, đông cảm giác một hồi dính nhau. Hắn xem như đã nhìn ra, thần hy sẽ làm ăn thật sự. Trần Lạc nhịn không được hỏi, 360 tinh đấu nuôi thần trận là trận pháp gì? Cần gì một cái giá lớn? Là tiên cấp thiên nhiên trận pháp, cần dùng tiên cấp trí bảo giao dịch, giáo chủ còn nói, nàng chờ được, 360 tinh đấu nuôi thần trận chuyên môn cho sư minh giữ lại. T. Thần hy làm giáo chủ thật quá nhân tài không được trọng dụng, nàng hẳn là đi làm hành hương. Sư minh, còn có một tin tức tốt, cái kia chính là luyện chế hộ phong đại trận vật liệu, có thể tìm thần giáo lĩnh miễn phí, hoặc là lĩnh một tòa có sẵn hộ phong đại trận, chỉ cần mời đại sư đến bố trí liền có thể. Hứa An Nặc tràn đầy phấn khởi nói, cái gì cấp bậc có sẵn đại trận? Trần Lạc truy vấn, phải biết hộ phong trận pháp chia rất nhiều loại, tỷ như chỉ có phòng hộ, cũng không có phòng ngự trận, tụ linh trận, dưỡng linh trận, vây khống trận, vây giết trận, mê cảnh trận. Phòng hộ trận cùng phòng ngự trận nhìn như kém một chữ, kỳ thực khác biệt cũng lớn. Phòng ngự trận phi thường cường đại, chỉ cần linh lực đầy đủ, có thể liên tục không ngừng phòng ngự, đồng thời đem phản đem trở về. Phòng hộ đại trận bởi vì sử dụng vật liệu rất kém cỏi, trận văn cũng ít, chính là phòng ngừa người khác tùy ý xuất nhập trận pháp, cái gì khác công năng đều không có. Là một bộ thiên thai cấp bậc phòng hộ đại trận. Hứa An Nặc trả lời, không có khác sao. Trần Lạc trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Không có. Kia vật liệu đâu? Cũng là chỉ có thể luyện chế thiên thai cấp bậc phòng hộ đại trận. Sư Minh không nên tức giận, tất cả phong chủ đều là như thế này, giáo chủ cũng là đối xử như nhau. Ta không có sinh khí. Trần Lạc khẽ lắc đầu, có thể bạch chơi một bộ trận pháp, hắn có gì phải tức giận? Chúng chi đem lớn như thế phạm vi vây trận pháp, gọi là cỡ lớn trận pháp, ít nhất phải sử dụng tới mười mấy món bảo khí, cùng mấy ngàn kiện linh khí cấp bậc trận khí, còn có hàng vạn trận kỳ trận cơ. Lớn như thế thủ bút, cũng liền bổ thiên giáo gia đại nghiệp đại, dễ dàng lấy ra. Tiếp nhận lấy vật liệu, toàn bộ giao cho luyện khí phong luyện chế thành phù hợp chúng ta đạo trưởng trận khí. Cỡ lớn trận pháp cần dùng đến trận khí rất nhiều, Khuất Hạo Dương luyện chế không hết, nhưng là phụ trợ loại hình trận khí có thể giao cho đồ tử đồ tôn, cùng đồng môn đồ tử đồ tôn. Cho nên, vẫn là đến tìm Khuất Hạo Dương. Việc này giao cho ta đi làm a. Hứa An Nặc xung phong nhận việc, bởi vì chỉ có nàng thích hợp nhất, dù sao nàng nắm giữ đỉnh cấp kiếm đạo thể chất, là bổ thiên giáo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, rất nhiều người đều sẽ cho nàng mặt mũi. Đi. Trần Lạc mang theo Khuất Hiểu trở về động phủ của mình, đem Âm Dương Sâm phong xuất, để bọn chúng hai chồng coi động phủ, quản lý linh dược. Sau đó ôm Khuất Hiểu tới diễn võ trường, đem hắn hung ác đánh một trận, lại một cước đá nhập bế quan thất. Sư đệ. Nhan Mẫn thấy âm thầm tắt lưỡi, đây chính là Khuất Hạo Dương cục cưng nhi tử, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay lại sợ tan. Cơ hồ là liền một câu lời nói nặng đều không nỡ đối Khuất Hiểu nói. Nếu không có Hạng Ngọc trấn áp, đoán chừng Khuất Hiểu đã bay lên. Trần Lạc như thế đánh Khuất Hiểu, xác định không có vấn đề sao? Têu cái gì sư đệ, không biết lớn nhỏ, muốn gọi ta phong chủ sư thúc. Chương 230, Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật không hoàn chỉnh 4000 đại chương, 1, chương 230, Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật không hoàn chỉnh 4000 đại chương, 1, Nhan Mẫn là thế nào đều không nghĩ tới, Trần Lạc không chỉ có còn sống trở về, còn trở thành một phong chi chủ. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nào đó chút thời gian nàng vẫn là rất ưa thích, nhất là Trần Lạc một mực nhường nàng hô sư thúc, chính là có một chút rất không thích. Trần Lạc vậy mà đuổi nàng đi, nhường nàng về sau không có việc gì không được qua đây, có việc liền chuyển tin ngọc liên hệ. Bất quá xem ở Trần Lạc đem hồn thiên tiên kinh truyền cho nàng, lại cho nàng một giọt âm dương sâm bản nguyên dịch, nàng liền tha thứ hắn. Các phong chủ xin dừng bước. Một bên khác, Tần Dịch đuổi kịp Viên Tĩnh sư tôn, hắn muốn tìm Cát Vĩnh Lương hỏi rõ ràng, tại sao phải tại nhiều người như vậy trước mặt đánh hắn mặt, thua thiệt Cát Vĩnh Lương vẫn là sư tôn. Chuyện gì? Cát Vĩnh Lương sắc mặt âm trầm, nhưng lại không tốt đối một người đệ tử phát tác, nhất là Tần Dịch còn có kiếm đạo thân thể. Ta tự hỏi không có có đắc tội qua các phong chủ, phụ thân ta càng là cùng Viên sư huynh là sinh tử chi giao, lần này lịch luyện, tất cả mọi người đều có ban thưởng, vì sao duy trì có ta không có? Nói xong lời cuối cùng, Tần Dịch trong ánh mắt mang theo một chút phẫn nộ. Cát Vĩnh Lương không nói chiếu cố hắn, vậy mà cùng trong đại điện người cùng một chỗ nhục nhã hắn. Trần Lạc quất hắn cái tát, Cát Vĩnh Lương còn tại kia xem kịch, quả thực khinh người quá đáng. Tượng đất đều có ba phần hỏa khí, huống chi hắn còn không phải tượng đất. Hôn trướng. Cát Vĩnh Lương rốt cục không thể nhịn được nữa, giận dữ mắng mỏ một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm tại Tần Dịch não hải nổ vang, khí thế khủng bố đem hắn chấn áp đến quỳ xuống. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Tần Dịch tìm tới hắn là hỏi thăm Viên Tĩnh chết. Không sai, Viên Tĩnh bế quan, bởi vì tâm cảnh bất ổn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Viên Tĩnh đem Tần Dịch như con đẻ đối đãi, về tình về lý đều sẽ đi tế bái Viên Tĩnh. Nếu như Tần Dịch không biết do Viên Tĩnh đã vất lạc, cái kia hẳn là đến trả Viên Tĩnh bảo vật, dù sao Tần Dịch cho mượn Viên Tĩnh nhiều như vậy. Lần này bí cảnh trở về, đạt được nhiều như vậy linh dược bảo dược, dù sao cũng nên sẽ trả một chút. Nhưng mà hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Dịch lại là đến chất vấn hắn. Xem ra còn đem hắn ghi hận. Giờ này phút này, Cát Vĩnh Lương cũng rất muốn biết, nhiều người như vậy không cho Tần Dịch ban thưởng, Tần Dịch vì cái gì không tìm người khác, hết lần này tới lần khác tìm tới hắn. Huống chi bảo vật là hắn, hắn yêu ban thưởng ai liền ban thưởng ai. Tần Dịch chỉ là một người đệ tử, có tư cách gì chất vấn hắn? Cát Vĩnh Lương rốt cuộc biết, tâm cảnh cứng như bàn thạch Viên Tĩnh, vì cái gì đang bế quan bên trong, tâm cảnh đại loạn, tẩu hỏa nhập ma. Tần Dịch quả thực chính là thai tinh. Bất luận nhiều kiên định đạo tâm, chỉ cần còn có thất tình lục dục, chỉ sợ đều sẽ bị Tần Dịch làm phá phòng. Tu sĩ một khi lòng dạ không thuận, quanh quẩn lửa giận trong lòng lại không cách nào giải quyết, tẩu hỏa nhập ma chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cát Vĩnh Lương là động hư cảnh, ngộ được đại đạo diệu pháp, nhưng giờ phút này, hắn tâm cảnh cũng bị Tần Dịch buồn nôn phá phòng, viên mãn vô khuyết tâm cảnh, lưu lại một đạo vết tích. Nếu như không giết Tần Dịch, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Nếu như không giải quyết, vậy sau này mỗi lần nhìn thấy Tần Dịch, thậm chí nhớ tới Tần Dịch, tất nhiên sẽ sinh lòng lửa giận, tâm cảnh bất ổn, tẩu hỏa nhập ma chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, Tần Dịch không thể giữ lại. Vừa bạn mượn lý do này giết Tần Dịch. Nghĩ tới đây, Cát Vĩnh Lương trong mắt bắn ra một sợi sắc cơ. Động hư cảnh đại năng, dù là một ánh mắt, cũng đủ để đánh sát Tần Dịch trăm ngàn lần. Ngay tại lúc hắn coi là Tần Dịch hẳn phải chết thời điểm, Tần Dịch trên thân hiện lên một vệt quang mang, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Là Nhân Tiên lão tổ. Cát Vĩnh Lương một trái tim chìm đến đáy cốc. Tần Dịch quả nhiên vẫn là bị Nhân Tiên lão tổ coi trọng. Cát Vĩnh Lương sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt nhìn về phía Xích Tiêu kiếm đỉnh phương hướng, sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Nhân Tiên lão tổ đạo pháp thông thiên, tại cứu Tần Dịch trước đó, khẳng định đã biết được tiền căn hậu quả, nhưng vẫn là thu Tần Dịch, đưa hắn tại không để ý tốt, rất tốt, có này thai tinh, ta nhìn ngươi Xích Tiêu kiếm đỉnh về sau như thế nào an bình. Cát Vĩnh Lương lạnh lùng thầm nghĩ, hắn sẽ không bỏ qua Tần Dịch, cũng sẽ không để Xích Tiêu kiếm đỉnh tốt hơn. Chờ tìm tới cơ hội, tất nhiên sẽ lấy lại danh dự. Trước khi đi, hắn liếc qua cách đó không xa Linh công chúa, trở về nhà mình đợi phụ. Linh công chúa hướng hắn lộ ra lấy lòng nụ cười, bọn người đi xa, sắc mặt dần dần đóng trầm. Phế chó, hôm nay coi như số ngươi gặp may, nhưng ta không tin ngươi có thể đi thẳng vận xuống dưới, coi như bái nhân tiên lão tổ vi sư lại như thế nào? Ngươi không chết thì là ta vong. Linh công chúa thầm nghĩ. Nhân tiên lão tổ mặc dù nhường nàng e ngại và phần, nhưng là cùng Tần Dịch kết xuống khủng bố như vậy lại thù, Linh công chúa thứ nhất nghĩ không phải quay đầu làm ở, mà là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Tần Dịch. Tần Dịch bất tử, nàng ngủ không được. Linh công chúa ánh mắt lấp lóe, lập tức truyền tin, để cho người ta trở về đem Tần Dịch cả nhà bắt về động phủ của nàng. Đại năng đều sẽ thuật tính toán, giấu ở nơi nào cũng không an toàn. Vẫn là giấu ở nàng động phủ tương đối ổn thỏa. Coi như Tần Dịch tìm người suy tính tới, không có nàng cho phép, ai cũng không thể xông vào. Linh công chúa trở về động phủ, lập tức bế quan lĩnh hội hồn thiên tiên kinh. Nàng phải nhanh một chút đột phá thiên thái cảnh, sau đó tiến vào bí cảnh giết Tần Dịch, mới có thể có một chút hy vọng sống. Trần Lạc đi vào trong suối nước nóng ngâm một hồi, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới đi tìm Hỏa Nguyệt. Đi vào người xa cơ thất thế, người đã đi nhà trống, một phen nghe ngóng mới biết được, Hỏa Nguyệt chuyển về nội môn động phủ. Trần Lạc đành phải đi giáo chủ phong tìm nàng. Trấn thủ sơn phong đệ tử, nhìn thấy là Trần Lạc, thay đổi kiệt ngạo bất tuần biểu lộ, thái độ gọi là một cái cẩn thận từng ly từng tí. Đợi một hồi, Hỏa Nguyệt mặc áo bào đen, ngồi đại truy tử xuất hiện. Sư đệ Hỏa Nguyệt mắt to vải linh sáng, dường như biết nói chuyện như thế, tản mát ra vui sướng quan mang. Trần Lạc cũng cười, bất quá rất nhanh tấm ở mặt, quát lớn, kêu cái gì sư đệ, không biết lớn nhỏ, muốn cứ gọi sư thúc. A, hắc hắc, tiểu sư tỷ, ta tấn thăng phong chủ, vẫn là ngươi sư tôn phê chuẩn. A, chúc mừng sư đệ. Hại, tiểu thành thì thôi, nếu không phải cái kia cậu vật không là người, ta chỉ có thể kiếm được càng nhiều. Đúng rồi sư tỷ, ngươi để cho ta đi vào đi, chúng ta vừa uống trà bên cạnh trò chuyện. Nói hồi lâu, thấy trái dưa hấu tiểu sư tỷ không có chút nào mời mình vào đi ý tứ, Trần Lạc đành phải chủ động nói ra. A, cái này, sư tôn không thích người ngoài quấy rầy. Vậy ngươi đến ta động phủ, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Tốt lắm. Trấn thủ sơn phong hai người nam đệ tử cứ như vậy nhìn xem Trần Lạc dăm ba câu đem bọn hắn bảo hộ rau xanh lừa gạt đi, nội tâm như muốn thổ huyết. Hòa Nguyệt ngay từ đầu còn nghe được ngẩn người mê mẩn, mắt to đựng đầy sùng bái, nhưng là càng nghe càng khẩn trương, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cố sự kể xong, sư tỷ, đây là ta đáp ứng ngươi, giúp ta luyện chế thành khí, tùy ngươi luyện chế cái gì loại hình pháp bảo đều được, thần giáo bán cũng được, ta liền lấy đi ra bên ngoài bán. Sư tỷ luyện chế pháp bảo đều là tinh phẩm, khẳng định sẽ khiến ngoại giới tranh đoạt. Trần Lạc đem một cái nhẫn chứa vật đưa cho nàng, bên trong chứa mấy trăm con yêu thú thi thể, cùng vạn khối vật liệu luyện khí, đa số đều là phụ trợ vật liệu. Những vật này có đa số là chiến lợi phẩm, có một phần nhỏ là chính mình tìm tới. Chương 230, Hỗn Nguyên Kiếm Thai Bí Thuật Không Hoàn Chỉnh 4000 đại chương 2, chương 230, Hỗn Nguyên Kiếm Thai Bí Thuật Không Hoàn Chỉnh 4000 đại chương 2, chân quý vật liệu luyện khí, Trần Lạc đều giữ lại tế luyện Hỗn Nguyên đan điền, tế luyện thần kiếm, tỉ như thanh đồng chi tâm, bảo dự tụ, còn có một số tài liệu quý hiếm. Chân quý yêu thú huyết dịch. A, sư đệ yên tâm, ta khẳng định cho ngươi luyện chế tốt. Hoàng Nguyệt vừa nghe đến vật liệu luyện khí, lập tức cầm qua nhận chữ vật, mắt không chớp xem xét bên trong vật liệu luyện khí, Nao Hải đã hiển hiện như thế nào luyện chế những tài liệu này hình tượng. Trần Lạc cũng không quấy rầy nàng, yên lặng uống nửa giờ nước trà. Hoàng Nguyệt tính ra xong, vẻ mặt trần trờ nói rằng, sư đệ, toàn bộ luyện chế thành linh khí lời nói, vậy cần vài tỷ điểm cống hiến phụ tá vật liệu. Phúc, đoạt thiếu, đại khái 7-8 chục ức. Bá, không có việc gì, luyện, sư tỷ ngươi cứ việc luyện. Cần điểm cống hiến càng nhiều, giải thích rõ Hỏa Nguyệt luyện chế linh khí thì càng nhiều, hắn liền kiếm được càng nhiều. Chỉ là hắn không có nhiều như vậy điểm cống hiến, chẳng qua trước tiên có thể luyện chế một bộ phận bán ra cho thần giáo. Sư đệ nhìn xem, đây là ta luyện chế tốt lôi hệ linh khí. Hỏa Nguyệt xuất ra một nhẫn chữ vật, hai mắt chờ mong. Trần Lạc thần niệm quét qua, chỉ thấy bên trong có 15 bộ hạ phẩm linh khí phi đao, mười mấy cán lôi thương, hơn 20 đem lôi kiếm. Lôi thương lôi kiếm dung nhập rất nhiều lá cây, một cái lôi đỉnh bảo thụ, thật sự là bị Hỏa Nguyệt lợi dụng đến cực hạn, liền một chiếc lá đều không buông tha. Đem những này linh khí toàn bộ bán đi, nói ít cũng có mười mấy ước ga, dù sao lôi hệ pháp bảo vốn là quý, chọn vẹn hạ phẩm linh khí phi đao, so đơn độc muốn quý ra 1-2 lần. Sư tỷ, ta được đến một ngọn núi, ngươi nhìn có thể hay không giúp ta luyện chế một tòa giản dị động phủ. Lớn như vậy sơn phong đạo trường, không có khả năng một lần là xong, huống chi hắn cũng không có cái kia tài lực, cho nên chỉ có thể luyện chế một tòa giản dị động phủ, trước tiên đem cơ bản sở mó tốt. Linh mạch cũng cần Hỏa Nguyệt bố trí trận pháp trói buộc. A, tìm ta bố trí động phủ, cái này không được đâu. Hỏa Nguyệt vẻ mặt chần chờ. Bố trí động phủ là đời người hạng nhất đại sự, tìm nàng một con gà, nàng căn bản không thể làm nhiệm. Sư tỷ chịu nhất định có thể. Trần Lạc ngữ khí khẳng định. Trận pháp sư không nhất định sẽ luyện khí, nhưng là luyện khí sư tuyệt đối sẽ trận pháp. Không tinh thông trận pháp, căn bản là không có cách cho linh khí khắc họa trận pháp. Hoa Nguyệt luyện chế linh khí khắc họa nhiều như vậy trận pháp, nàng trận pháp tạo nghệ tuyệt đối so với nàng luyện khí tạo nghệ cao hơn. Hơn nữa hắn căn bản không có cao cấp hơn vật liệu, tài liệu trong tay tìm Hoa Nguyệt luyện chế dư xài. Trần Lạc còn có thể đi theo bên người nàng học tập một chút bảy trận kinh nghiệm. Hoa Nguyệt cũng nghĩ đến điểm này. Lúc này không chần chờ nữa, cùng hắn cùng đi Kỳ Chân Dị Bảo Điện mua sắm vật liệu. 50 ước điểm cống hiến lập tức tiêu xài, còn đạp ngựa không đủ. Trần Lạc không có biện pháp, xuất ra một đầu hạ phẩm linh mạch, đổi 200 ước điểm cống hiến. Tiếp tục mua, mua mua mua, đem 200 ước đều xài hết. Hoa Nguyệt kích động đến khuôn mặt nhỏ nổi lên đỏ ửng, nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được tiêu tiền như nước cảm giác. Trở lại động phủ, ngày đêm không ngừng luyện chế trận khí. Trần Lạc cũng không nhàn rỗi, trở lại Ngọc Tiền động phủ, xếp bằng ở Hỗn Nguyên Đạo Đài bên trên, nuốt linh dược tế luyện Hỗn Nguyên đan điền. Từ quang kiếm mạnh phi thường, phẩm chất đạt đến hạ phẩm bảo khí cấp bậc. Hắn cần tế luyện ra mạnh hơn đan điền, khả năng thôn vệ thiên tài địa bảo tế luyện thần kiếm. Một tháng sau, Trần Lạc nuốt mấy chục gốc ngàn năm phần linh dược, đem Hỗn Nguyên đan điển tế luyện thành có thể gánh chịu bảo khí kiếm khí cấp bậc. Trần Lạc ra đi thu thập khuất hiểu dừng lại, tiếp lấy nuốt yêu thú huyết dịch, tế luyện tử quan kiếm. Một bình bình yêu thú huyết dịch tiến vào trong bụng, một nửa nhục thân hấp thu, một nửa tế luyện cho tử quan kiếm. Thời gian ung dung chảy xuôi, tu luyện không tuyến nguyện. Trần Lạc tử quan kiếm tế luyện thành hạ phẩm bảo khí cấp bậc. Cùng ngay từ đầu ban đầu trạng thái tử quan kiếm không giống. Bây giờ tử quan kiếm là dùng Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật tế luyện, là khác loại đạo quả, ẩn chứa kinh khủng kiếm đạo chi lực. Tử quan kiếm cùng Trần Lạc hoàn mỹ dung hợp, Trần Lạc không cần động dùng pháp lực, lấy niệm lực điều khiển, liền có thể hoàn mỹ phát huy ra tử quan kiếm toàn bộ uy năng. Hạ phẩm bảo khí vốn chính là thiên thai cảnh mới có thể phát huy ra uy năng pháp bảo. Nói cách khác, tử quan kiếm tương đương với một cái thiên thai cảnh. Trần Lạc tiếp lấy lĩnh hội Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật, tiếp tục sửa chữa điều chỉnh Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật, đem mình làm một thanh thần kiếm tế luyện ra Hỗn Nguyên đạo thể. Nuốt vô số linh khí, linh dược bảo dược, yêu thú huyết dịch, Trần Lạc đem chính mình nhục thân tế luyện thành hạ phẩm bảo khí cấp bậc, hơn nữa còn là trở lại bản ngược dòng nguyên, theo trên căn bản lớn mạnh thể chất bản nguyên. Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật thật là bí thuật a, Trần Lạc dừng lại tu luyện, ánh mắt như có điều suy nghĩ, càng tu luyện Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật, càng cảm thấy không thích hợp. Bí thuật không giống bí thuật, công pháp lại không giống công pháp. Phải biết hắn chỉ là hơi sửa chữa điều chỉnh một chút, liền hoàn toàn biến dạng. Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật là tế luyện thần kiếm phương pháp, là thăng hoa thể chất phương pháp, tái tạo bản nguyên phương pháp, so tiên tiên huyền đạo đồ còn mỹ tiên. Cũng so Tử Dương Tâm Kinh cải tạo thể chất phương pháp cường đại vô số lần. Càng quỷ dị chính là, Trần Lạc rõ ràng cảm giác được Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật có chút không hoàn chỉnh, cảm thấy không phải là dạng này. Nếu như hắn là sáng tạo pháp người, vậy hắn chọn tế luyện thần kiếm đồng thời, liên quan cùng một chỗ tế luyện thể chất, tạo thành Hỗn Nguyên đạo thể. Dù sao đều sáng chế như thế nghịch thiên bí thuật, lại sửa chữa một chút liền có thể đạt được một môn hoàn chỉnh nghịch thiên phương pháp tu luyện. Liền hắn cũng có thể nghĩ ra được, đồng thời sửa chữa thành công, sáng tạo pháp người không nên nghĩ không ra. Hết lần này tới lần khác Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật chỉ có tế luyện thần kiếm bộ phận. Cho nên Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật hơn phân nửa là không hoàn chỉnh. Chỉ tiếp Diệp Xuyên thành tiên đều không có phát hiện vấn đề này. Như có cơ hội, liền tìm hiểu một chút liên quan tới Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật sự tình. Trần Lạc nghĩ đến, đi ra bế quan thất. Mặc dù còn muốn tiếp tục bế quan tăng thực lực lên. Dù sao nhìn xem thực lực mình kéo lên, thứ khoái cảm này là sự tình khác không cách nào so sánh. Nhưng Trần Lạc còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Thì như lĩnh hội Hỗn Nguyên bảo lục hóa khí kiếm, hoàn thiện Hạo Thiên kiếm quyết, phần thiên kiếm quyết, lĩnh hội vô thượng kiếm đạo. Lĩnh hội Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật, sau đó sửa chữa thành có thể hấp thu thiên địa tinh hoa, tạo nên Hỗn Nguyên đạo thải bí thuật. Lĩnh hội đột phá thiên thai cảnh ảo diệu, đạt vững vô thượng kiếm đạo căn cơ. Lại tỉ như đem Tần Dịch lừa gạt ra thần giáo, giết Tế Kiếm. Nhưng cơm muốn ăn từng miếng, những chuyện này đều không phải là một sớm một chiều có thể làm tốt. Vẫn là trước tiên đem Sơn Phong động phủ chuẩn bị cho tốt, mở vườn linh dược. Dù sao linh thổ đặt ở trong nhẫn chứa đồ lâu, là sẽ sói mòn linh lực. Linh mạch giống nhau sẽ chết. Linh mạch linh tính một khi biến mất, cái kia chính là một đầu linh ngọc, cũng không còn cách nào liên tục không ngừng diễn sinh ra linh khí. Còn có linh dược ruộng sớm ngày chuẩn bị cho tốt, sớm ngày trồng trọt, sớm ngày thu hoạch không phải. Trần Lạc xuất quan, đem khuất hiểu lại đánh một trận, lại ném nhập bế quan thất bên trong, lúc này mới đi tìm Hỏa Nguyệt. Một năm trôi qua đi, cũng không biết Hỏa Nguyệt đem trận khí luyện chế đến thế nào. Chương 231, đạo trường liền gọi kiếm khư mây đỉnh, bổ thiên giáo chân chính nội tỉnh. Chương 231, đạo trường liền gọi kiếm khư mây đỉnh, bổ thiên giáo chân chính nội tỉnh sư đệ, trận khí đã luyện chế tốt, chúng ta đi. Hỏa Nguyệt ngồi lên truy, thẳng đến Thiên Sơn. Nàng tới đây dẫm qua mấy lần điểm, các loại trận khí, thế nào bố trí trận pháp, đã rõ ràng trong lòng. Trần Lạc cho nàng trợ thủ. Chính mình không lớn không nhỏ cũng là trận pháp sư, mặc dù cùng Hỏa Nguyệt không cách nào so sánh được, nhưng trợ thủ không có bất cứ vấn đề gì. Tại hai người hợp lực hạ, chỉ dùng 2 tháng, liền đem trận pháp bố trí xong. Ba đầu thượng phẩm linh mạch bố trí tại tự mình tu luyện trong động phủ, 2 cái bố trí tại lưu cho Hứa An Nặc động phủ. Dùng 3 đầu trung phẩm linh mạch bố trí 3 tòa động phủ. Dùng 1 đầu trung phẩm linh mạch, 9 đầu hạ phẩm linh mạch bố trí tại linh dược trong ruộng. Dùng 12 đầu hạ phẩm linh mạch bố trí tại cả tòa đạo trường, linh khí tràn ngập tại 360 ngọn núi. Trần Lạc trong tay còn có 1 đầu thượng phẩm linh mạch, 8 đầu hạ phẩm linh mạch. Sư đệ, ngươi linh mạch nhiều lắm, sư đệ thật lợi hại, người khác cả một đời cũng không tìm tới linh mạch, sư đệ tiến vào một chuyến bí cảnh liền có thể tìm tới nhiều như vậy. Hoa Nguyệt đối Trần Lạc quả thực sùng bái đến không được, thực lực mạnh mẽ vô biên, tại cùng cảnh giới bên trong tìm không thấy đối thủ, ngay cả tìm kiếm bảo vật bản sự cũng là nhất lưu. Nàng bỗng nhiên rất muốn cùng Trần Lạc ra ngoài lịch luyện, cũng nghĩ thể nghiệm một chút tầm bảo khoái hoạt. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nàng từng đi ra ngoài một lần, nhìn thấy tu sĩ chém giết, người đều sợ choáng váng. Hoa Nguyệt là không còn dám ra ngoài thần giáo. Kia là, đối với cái này, Trần Lạc không có chút nào biết khiêm tốn. Cùng nàng hàn huyên một hồi lâu, Trần Lạc đem người đưa trở về. Muốn trở về, nhưng bất chi bất giác rẽ ngoặt tới Nhan Mẫn sư điệt độc phủ. Đi vào một phen điên loan đảo phượng, Trần Lạc hài lòng đi dọn nhà. Lao ra, bế quan thất gia hỏa muốn dẫn đi sao? Nữ thăm hỏi. Trần Lạc khẽ giật mình, thần niệm liếc nhìn một chút, gặp hắn tại tu luyện, nhưng tâm tình táo bạo, chính là tại đơn thuần cố gắng tu luyện, hiệu quả không đề cập tới cũng được. Trần Lạc lại xách hắn đi ra đánh một trận, đem người cùng một chỗ đóng gói mang đi. Khuất Hiểu lệ rơi đầy mặt, nội tâm im mắng hò hét, cha, nương, các ngươi lúc nào thời điểm tới đón ta về nhà? Hai người một tham gia tiến vào đạo phủ, Âu Dương Sâm bắt chân lên cổ phi nước đại, mừng rỡ như điên dò xét mới đạo phủ. Quá tốt rồi. Rộng lớn như vậy đạo phủ, đầy đủ bọn chúng mở ra rất nhiều linh dược ruộng. bọn chúng muốn loại cái gì liền trồng trọt cái gì. Thiên địa linh vật nắm giữ cải tạo linh điền năng lực, chỉ có điều quá trình này rất chậm chạp, đồng thời cần lượng lớn linh khí. Ngoài ra, thiên địa linh vật vẫn là trời sinh trồng trọt linh dược tông sư. Trần Lạc đạt được Âm Dương Sâm, tuyệt đối là đụng đại vận. Âm Dương Sâm sẽ liên tục không ngừng cho hắn sáng tạo tài phú. Trần Lạc cũng vui vẻ đến không được, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Về sau tòa này đạo trường chính là hắn Trần Lạc tư nhân lãnh địa, ai cũng không thể tại không thông qua hắn đồng ý hạ xuống tới. Về sau hắn tu môn đồ cũng có thể trưởng khống môn đồ quyền sinh sát. Nếu như nói Bổ Tiên giáo là một tòa vương quốc, như vậy Sơn Phong chính là chư hầu, tại lãnh địa mình bên trong nắm giữ tuyệt đối quyền tự chủ. Cầm, thật tốt tu luyện, không phải lần sau cũng không phải là đánh ngươi một giờ đơn giản như vậy. Trần Lạc đem Âm Dương Ngọc cho hắn mượn lĩnh hội. Khuất Hiểu cầm Âm Dương Ngọc, run run rẩy rẩy đi vào bế quan đạo phủ, quay người một phút này, nước mắt cũng nhịn không được nữa bao tác, nội tâm bi thương, toàn thân rẽ run. Nghĩ hắn Khuất Hiểu, sinh mà chính là tiên nhị đại, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng bị qua cái loại này tội lớn a lao ra, chúng ta đạo trưởng kêu cái gì đạo hiệu a? Âm Dương xâm dạo qua một vòng, chạy về đến kích động hỏi. Cái này lao ra chuyện lớn như vậy, ngươi sẽ không có nghĩ qua a? Nữ tham biểu lộ khoa trương. Nói vậy, ta sớm liền suy nghĩ, chỉ là nhất thời không muốn tốt mà thôi. Trần Lạc quát lớn. Kia bây giờ nghĩ xong không có. Nữ tham che miệng cười nói. Ân. Liên gọi kiếm cư Vân Đình a. Trần Lạc trầm ngâm nói. Đây là ý gì? Nữ tham trừng mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm, nhưng lại cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ. Mây đình, đại biểu cao xa, linh hoạt kỳ hảo, siêu phàm thoát tục, như là trên trời tiền cung thống ngự nhân gian. Về phần kiếm cư, nói các ngươi cũng không hiểu. Thì ra là thế, thật là phong chủ không phải mang phong chữ sao? Ai nói cho ngươi? Có rảnh đi thêm nội môn sơn phong nhìn xem, có gọi Vân Đỉnh, Vân Cung, Kiếm Quật, Kiếm Đỉnh, Kiếm Xá, Kiếm Xảo, Kiếm Động. Còn có thật nhiều lấy thần thú, thiên tinh mệnh danh sơn phong. Cái gọi là phong chủ, chỉ là một cái cách gọi mà thôi, các ngươi cũng có thể gọi ta kiếm khư chi chủ. Trần Lạc nói những này, đều là tận mắt thấy sơn phong đạo trường danh tự. Bổ tiên giáo phi thường lớn, nhất là nội môn, sơn phong đạo trường không biết rõ có bao nhiêu. Có rất nhiều là không tu môn đồ, mặc kệ thần giáo sự vật, một lòng tại động phủ đạo trường tiềm tu. Còn có chút chỉ lấy mấy cái chuyên nhân. Mở rộng sơn phong thu đồ, chỉ là số ít mà thôi. Những cái kia không thu đồ đệ nhất tâm tiềm tu đại năng mới là bổ thiên giáo nội tình. Thu môn đồ khắp nơi, đó là dùng để duy trì thần giáo thịnh vượng thiên tuyển châu ngựa. Nhìn xem Chu Băng Thiên, Khúc Tương Y Điệp, cùng các thần thể, còn có thật nhiều bổ thiên giáo trọng điểm bồi dưỡng thiên tiêu liền biết. Bọn hắn căn bản sẽ không xuất hiện tại thần giáo đi dạo, đối thần giáo bên ngoài tài nguyên căn bản không có hứng thú. Tự có lớn có thể vì bọn họ hộ đạo, dẫn bọn hắn đi lịch luyện, tranh đoạt chân chính đại tạo hóa. Rốt cục lại có thể tu luyện Trần Lạc đem 9 tầng kiếm đài đặt vào Hứa An Nặc trong động phủ, nhường kiếm đài hấp thu linh khí, diễn sinh ra càng nhiều tiên kiếm khí. Cho Hứa An Nặc gửi đi một cái tin tức, Trần Lạc liền đi bế quan. Xếp bằng ở Hỗn Nguyên đạo đài bên trên, Trần Lạc lấy ra Nhất Diệp kiếm thảo, lĩnh hội Hỗn Nguyên bảo lục hóa khí kiếm. Theo lĩnh hội làm sâu thêm, Trần Lạc càng thêm rung động. Hỗn Nguyên bảo lục hóa khí kiếm quá bác đại tinh thâm, bao hàm toàn diện. Lấy Hỗn Nguyên chi lực ngưng tụ bảo lục, có thể hóa thiên địa vạn vật, hóa vật thú, hóa ngàn vạn khí tượng, cũng có thể hóa vô hình kiếm khí. Nói là một môn thần thông, kỳ thật cũng có thể là vô số môn thần thông. Hỗn Nguyên bảo lục hóa khí kiếm dùng tuyệt thế đại thần thông để hình dung chuẩn xác hơn, bên trong ẩn chứa mỗi một loại kiếm đạo đều là tuyệt thế thần thông. Đem Hỗn Nguyên bảo lục hóa khí kiếm bảo lục hóa kiếm bộ phận tìm hiểu thấu đáo, cái kia chính là tinh thông vạn đạo kiếm pháp thông sư. Luyện hóa xong Nhất Diệp kiếm thảo, Trần Lạc tiếp lấy phục dụng Nhị Diệp kiếm thảo, Tam Diệp kiếm thảo. Tại kiếm thảo kiếm ý cùng Hỗn Nguyên đạo đài phụ tá hạ, Trần Lạc lại tìm hiểu 2 tháng, cũng chỉ là khó khăn lắm nhập môn. Quanh thân hiện rất nhiều Hỗn Nguyên bảo lục, diễn hóa ngàn vạn dị tượng. Có thần thú, có thiên địa sơn hải chi thế, có kinh thế dị tượng, cùng vô hình lại phong mang vô hạn kiếm khí. Cơ Mộng Điệp bế quan đi ra, tâm tình rất tốt. Trần Lạc cho Âm Dương Sâm bản nguyên dịch, mặc dù không cách nào nhường nàng đột phá cảnh giới, nhưng là cũng làm cho nàng đạo pháp viên mãn không ít. Nếu là tộc nhân ta trước treo cho hắn, vậy ta liền tha thứ hắn. Nghĩ như vậy, Cơ Mộng Điệp triệu hắn đồ nhi tới, kia mãng phu ở nơi nào? Tống Nghị cũng rất buồn bực, hắn một mực tại bế quan, ngẫu nhiên xuất quan, chính là đang bận bịu bố trí trận pháp. Trần Lạc quá bận rộn, bận bịu nàng thật không tiện quấy rầy. Cơ Mộng Điệp mày liêu hơi nhíu. Làm cái quỷ gì, đều một năm trôi qua đi, Trần Lạc lại còn đang bận. Chờ hắn xuất quan, đem hắn mang đến a, vi sư có lời muốn hỏi hắn. A Tống Nghị đôi mắt đẹp lưu chuyển, tiến đến sư bên tôn thần, ôm lấy cánh tay nàng, cười duyên nói, sư tôn vì sao nghĩ như vậy gặp hắn? Hẳn là cũng nghĩ nhường hắn trợ sư tôn tôi luyện đạo tâm. Cơ Mộng Điệp mặt đỏ lên, quát lớn, không biết lớn nhỏ, ra ngoài. Hứa An Nặc theo lão tổ trong động phủ bế quan đi ra, nhìn thấy truyền tin ngọc tin tức, không kịp chờ đợi chạy tới kiếm khư Vân Đỉnh. Biết được Trần Lạc đang bế quan, nàng đôi mắt hiện lên một chút mất mát, bất quá rất nhanh lại đem chính mình hướng tốt, chỉ cần Trần Lạc không đi ra tìm đường chết, kia làm cái gì cũng không đáng kể. Hứa An Nặc mừng khấp khởi tiến vào động phủ, nhìn thấy 9 tầng kiếm đài, trong nội tâm nàng ấm áp. Đây chính là sư minh nói ngạc nhiên mừng rỡ a, sư minh đối ta thật tốt. Hứa An Nặc đạp vào kiếm đài, thôn vệ tiên thiên kiếm khí, hoàn thiện đại la kiếm cốt, lĩnh hội kiếm đạo chân ý dùng 1 tháng, thanh kiếm đài kiếm khí hút khô. Kiếm đài hấp thu linh khí diễn sinh ra tiên thiên kiếm khí, căn bản không vừa lòng nàng hấp thu. Hứa An Nặc vẫn chưa thỏa mãn đi xuống kiếm đài, nhị nó nói, là thời điểm đột phá thiên thai cảnh. Lưu lại Hỗn Nguyên tiên kinh, cùng một khối lưu ảnh ngọc thạch, Hứa An Nặc rời đi thần giáo. Chương 232, Hỗn Nguyên bảo lục hóa khí kiếm tiểu thành, cải tạo tốt Khuất Hiểu. Chương 232, Hỗn Nguyên bảo lục hóa khí kiếm tiểu thành, cải tạo tốt khuất hiểu 2 năm sau. Trần Lạc luyện hóa xong tất cả kiếm thảo, dừng lại lĩnh hội. Hỗn Nguyên Bảo Lục hóa khí kiếm thần thông tiểu thành, Trần Lạc cảm giác mình đã là kiếm đạo đại gia. Sử dụng bảo lục, ngàn vạn kiếm pháp thần thông có thể hạ bút thành văn. Có thể như thế sắp tu luyện đến tiểu thành, nhờ có Hỏa Nguyệt sư tỷ dạy bảo ta hơn 1 năm trận văn cấm chế. Rất nhiều thuật pháp huyền diệu đều là chung, tỉ như hắn học tập trận pháp cấm chế, tại lĩnh ngộ bảo lục hóa khí kiếm thời điểm, đưa đến tác dụng lớn. Nếu như hắn không tinh thông trận văn cấm chế, vậy hắn căn bản không thể lĩnh ngộ bảo lục hóa khí kiếm, dù sao bảo lục chính là Hỗn Nguyên Bảo Lục hóa khí kiếm bên trong nền tảng. Liên kiếm khí bảo lục cũng không thể ngưng tụ, kia còn thế nào nhường bảo lục hóa kiếm? Đằng sau cơ bản không dùng tu luyện. Trần Lạc cảm thấy duyên phận là rất thần kỳ đồ vật. Nhân duyên nhận biết Hỏa Nguyệt, chỉ dùng 100 nhân tạo linh tinh liền đem Hỏa Nguyệt câu dẫn ở Hỏa Nguyệt nhìn hắn vận mệnh, liền dùng chính mình thế, nhường hắn cảm ngộ thế, từ đó nhường hắn lĩnh ngộ ra Hạo Miểu vũ trụ chi thế. Cùng Hỏa Nguyệt quan hệ tốt về sau, liền từ trên người nàng học được vô số trận văn cấm chế chi thức, nhường hắn nhảy lên trở thành trận pháp sư, lại đến bây giờ thuận lợi lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Bảo Lục hóa khí kiếm. Cùng Hỏa Nguyệt kết xuống thâm hậu như vậy hữu nghị, về sau tìm tới bảo vật, liền cho nàng một chút. Trần Lạc nghĩ như vậy, đi vào Tiểu Nhu Mễ Lộc phủ. Nhìn thấy lưu ảnh ngọc thạch cùng một cái ngọc giản. Mai ngọc giản này toát ra cổ lão tuế nguyệt khí tức, cùng Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật giống nhau như lúc. Trần Lạc dùng pháp lực kích hoạt lưu ảnh ngọc thạch, Tiểu Nhu Mễ phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp hiện hiện. "Sư minh, ta muốn đi tìm đột phá thiên thai cơ duyên, đây là ta tại tiên phủ đạt được Hỗn Nguyên tiên kinh, nghĩ đến đối sư minh ngộ đạo có chỗ trợ giúp." "Sư minh, từ tiên đạo, dài lại ngăn, nhưng lấy sư minh tuyệt thế dung nhan, nhất định có thể ngộ được vô thượng đại đạo, đến trường sinh quả vị, nhưng tu đạo trước tu tâm." Nha đầu này là lo lắng ta đi tìm chết ai? Trần Lạc thấy được nàng trong mắt tràn đầy lo lắng cùng ân cần, trong lòng ấm áp, lại có chút buồn bực. Tất cả mọi người lo lắng hắn ra ngoài bị người đánh chết, thật là mạng hắn so với ai khác đều cứng rắn. Hết lần này tới lần khác bí mật này hắn không thể nói với bất kỳ ai, ai cũng không được. Khác bí mật bại lộ liền bại lộ, dù là đem Tử Quang kiếm đặc thù cùng Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật bộc lộ ra đi, đều tuyệt đối không thể bại lộ Hồng Mông thời không huyễn kính. Trần Lạc cầm lấy Hỗn Nguyên tiên kinh ngọc giản, giáng tại trên trán. Vô số ẩn chứa Hỗn Nguyên đạo vận thần văn tràn vào trong đầu, Trần Lạc một hồi lâu mới tiêu hóa xong, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Hỗn Nguyên tiên kinh quả thực quá mạnh, trực chỉ Hỗn Nguyên đại đạo, đồng thời Hỗn Nguyên tiên kinh rất có bao dung tính, có thể kiêm dung vật pháp. Có Hỗn Nguyên tiên kinh, Trần Lạc có năm chắc hơn sửa chữa Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật. Trần Lạc đi tìm Quất Hiểu, gặp hắn đã đột phá luyện khí nhị trọng, đồng thời cảnh giới cực kỳ vững chắc. Gia hỏa này thiên phú cũng không tệ lắm, chính là quá lười biếng. Tại hắn thiết quyền hạ, cái này không, vài chục năm đều không đột phá cảnh giới, lập tức đã đột phá. Lại giáo dạy dỗ hắn một trận, đem 9 tầng kiếm đài lấy ra, nhường hắn đi lên. Quất Hiểu đạp lên, biểu lộ gọi là một cái chua thoải mái. Dù sao hắn không có Trần Lạc sắt thép ý chí, không có nghịch thiên đến cực điểm tiên tiên huyền đạo đồ. Kiếm khí quả thực muốn đem thân thể của hắn phá hủy. Trần Lạc xem xét, gia hỏa này có thể sẽ chết tại trên kiếm này, suy tư một chút, truyền thụ hắn một thiên luyện hóa kiếm khí pháp môn. Gặp hắn miễn cưỡng có thể trèo trống, chậm chạp luyện hóa kiếm khí, Trần Lạc yên tâm. Chờ đem Khuất Hiểu cải tạo tốt, Khuất Hạo Dương không đến vậy muốn tới. Nghĩ đến, Trần Lạc đi ra mây đỉnh, muốn đi tìm Khuất Hạo Dương báo cáo chiến quả, lại để cho hắn vì chính mình giảng đạo một chút. Phong chủ, ngươi có thể tính hiện ra. Canh giữ ở mây đỉnh thanh niên, biểu lộ khóc không ra nước mắt. Tống Nghị 10 cái thiên nhiên linh tinh, thật sự là không tốt đẹp gì kiếm. Chuyện gì? Tống Nghị sư tỷ để cho ta thông chi ngươi, sau khi xuất quan, cần phải đi một chuyến Huyền Nữ Phong. Đi. Trần Lạc khẽ bước cằm, thẳng đến Huyền Nữ Phong. Sư đệ, trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, cuối cùng đem ngươi người bận rộn trông. Tống Nghị đôi mắt có loại không nói ra được cú đoán. Đã nói xong trở về liền mang nàng đi lưu lạc chân trời, thật là nàng đợi trái đợi phải, Trần Lạc sợ không phải đem nàng ném đến ngoài 9 tầng mây. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, đại sư tôn quả nhiên không có nói sai. Trần Lạc có chút ngượng ngùng cười cười, đây không phải quá bận rộn sao? Lại nói, Tống Nghị rất nhàn sao? Chẳng lẽ không dùng tu luyện? Tống Nghị nhìn ra hắn ý tứ, buồn bã nói, ta đương nhiên muốn tu luyện, chúng ta sư tỷ muội một mực tại Huyền Nữ Phong bên trong tiềm tu, như không tất yếu rất ít ra ngoài. Bất quá tu luyện rất buồn thể, có đôi khi bế quan đi ra, sẽ ở sơn phong bên trong đi dạo một chút, thưởng thức Huyền Nữ Phong tiên cảnh. Trần Lạc lúc này biểu thị, đợi thêm hắn 3 năm, chờ hắn lĩnh ngộ Hỗn Nguyên tiên kinh, Hỗn Nguyên bí thuật, trải bước xong tự thân kiếm đạo, tìm hiểu ra tương lai mình đi con đường, nhất định mang nàng đi nghe cố sự. Tống Nghị khó chịu bấm hắn một cái, tiên nữ hình tượng đều phá phòng. Trần Lạc tại Đồ Ma đại hội thời điểm đáp ứng nàng, thật là thẳng đến tiến vào Phù Yên bí cảnh cũng không có thực hiện. Ra Phù Yên bí cảnh vẫn là không có. 3 năm lại 3 năm, khi nào mới là cuối cùng? Ai Trần Lạc gật cười, cùng nàng cùng một chỗ tiến vào Cơ Mộng Điệp động phủ. Cơ Mộng Điệp đầu tiên là nhường Tống Nghị ra ngoài, mới hỏi thăm Cơ gia tộc nhân sự tình. Cơ gia? Trần Lạc lật tìm một cái ký ức, nhớ tới một cái tên là Cơ Phi Dương gia hỏa. Sư tỷ, ta oan uổng à, đều là tên cậu tặc kia muốn cướp ta Tử Quang kiếm, cướp ta Lôi tháp, nhận chữ bẩn, còn muốn mạng của ta. Ngươi nói ta có thể buông tha hắn sao? Nghe được sư tỷ, Cơ Mộng Điệp một hồi dính nhau, thật có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá Trần Lạc trả lời, cũng là tại nàng trong dự liệu. Trần Lạc người mang nhiều như vậy bảo vật, không có luyện khí cảnh không tâm động. Nói thật, nàng một cái động hư cảnh đỉnh phong đại năng đều tâm động. Bất quá nàng đạo tâm không kiên định, thật sự là Tử Quang kiếm dụ hoặc quá lớn, ngay cả tạo vật cảnh cũng thèm nhỏ nước dãi. Có lẽ tiên nhân cũng nắm mắt. Dù sao thiên nhiên pháp bảo phôi thai trên đời hiếm thấy, lại là tốt nhất bản mệnh pháp bảo phôi thai. Người tu sĩ nào không muốn có một kiện cường đại lại có thể nương theo chính mình thăng cấp pháp bảo? Cơ Mộng Điệp rót một chén linh trà cho hắn, nhường hắn ngồi xuống, nói rõ ràng nói một chút chuyện đã xảy ra. Trần Lạc Cám thở phào, đem linh trà uống một hơi cạn sạch, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, chỉ nói là nói lấy, tại Cơ Mộng Điệp hỏi thăm hạ, không có gì bất ngờ xảy ra chủ đề sai lệch. Một tháng sau, Trần Lạc lưu lại một giọt âm dương sâm bản nguyên dịch, theo nàng trong động phủ đi tới. Cơ Mộng Điệp nói cho hắn nói một tháng, Trần Lạc đối đột phá thiên thai có chút mặt mũi. Trở về kiếm khư Vân Đỉnh, lại đem Khuất Hiểu đánh một trận. Lần này trực tiếp hạ nặng tay, xong việc sau, cho hắn một giọt âm dương sâm bản nguyên dịch luyện hóa. Trần Lạc lại ném hắn tiến vào lôi tháp, nhường hắn cảm thụ một chút lao phụ thân nặng nề như núi yêu mến. Điều giáo Khuất Hiểu mấy tháng, thẳng đến đem hắn hoàn toàn bài chính đốt thẳng, thể chất cũng xảy ra lộ sát to lớn. Gia hỏa này dùng âm dương sâm tạo nên bản nguyên, lại trải qua lôi đỉnh bổ dưỡng, nhục thân đã có thể so với trung phẩm linh khí. Tăng thêm thôn vệ nhiều như vậy tiên tiên kiếm khí, xương cốt cùng huyết đục đều ẩn chứa một cỗ kiếm khí. Thể chất hoàn toàn lộ sát thành kiếm linh thể. Rất tốt, ngươi đã có thiên kiêu thể chất cùng thiên kiêu tâm cảnh. Trần Lạc đối với hắn hài lòng vô cùng. Lão tổ tông truyền xuống côn bổng giáo dục quả nhiên không sai, có chút bị hài tử nghe không hiểu tiếng người, liền cần lôi đỉnh phích lịch thủ đoạn. Cái này không, Khuất Hiểu cùng lần đầu gặp gỡ, đã hoàn toàn đại biến dạng. Ánh mắt lạnh lẽo, không có một gợn sóng, cả người phảng phất là một thanh phong mang tất lộ trường kiếm. Tu vi cũng đột phá đến luyện khí nhị trọng trung kỳ. Khuất Hiểu đã không có tất yếu đợi ở chỗ này. Trần Lạc mang theo hắn đi luyện khí phong, đưa trước chính mình hoàn mỹ thành quả. Hiểu Nhi Khuất Hạo Dương nhìn thấy cục cưng nhi tử, ố nhi tử nước mắt tuôn đầy mặt. Hạ Ngọc cũng che miệng, nước mắt rầm rầm lưu. Nhìn qua nhi tử ánh mắt lạnh lẽo, cường đại khí thế, nàng tâm thương yêu không dứt. Nhà mình bại hoại nhi tử, xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, khẳng định là chịu nhiều đau khổ đi. Trần Lạc cả người nổi da gà lên, nói rằng, ta đã giúp ngươi cải tạo hảo nhi tử, nhanh cho ta bố trí hộ phong đại trận. Ngươi, ngươi mang phù, ngươi đến cùng đối nhi tử ta đã làm gì? A Khuất Hạo Dương về khăn lau nước mắt. A gây, một đại nam nhân, cũng không sợ bị người chê cười. Ngươi, tính toán, cùng ngươi mang phù nói không rõ. Trần Lạc vĩnh viễn sẽ không biết, Khuất Hiểu là hắn cùng phu nhân cố gắng mấy trăm năm, chờ đợi vô số ngày đêm mới trông cục cưng nhi tử. Bọn hắn hận không thể đem tinh tinh mặt trăng đều hái cho cục cưng nhi tử. Vậy chuyện của ta yên tâm, cấp cho ngươi tốt. Khuất Hạo Dương trầm giọng nói. Trần Lạc nghe xong, lập tức đại hỉ, lập tức trở về động phủ, lấy đi một đầu thượng phẩm linh mạch, sáu đầu hạ phẩm linh mạch, chỉ giữ lại hai cái chân sau hạ phẩm linh mạch chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sư Minh, ngươi dùng những này linh mạch mua sắm vật liệu, tận lực dùng tốt nhất vật liệu, không đủ, ngươi trước giúp ta ứng ra một chút, ta dùng trong động phủ linh mạch thế chấp cho ngươi. Chương 233, tu luyện thần cấp công pháp, đặt vững vô thượng kiếm đạo căn cơ. Chương 233, tu luyện thần cấp công pháp, đặt vững vô thượng kiếm đạo căn cơ. Khuất Hạo Dương cùng phu nhân liếc nhau, gật gật đầu, không cần, còn lại ta cho ngươi ra, coi như là đưa cho ngươi thủ lao. Kỳ thật hắn muốn toàn ra, nhưng Trần Lạc nói muốn tốt nhất, vậy thì bên trên tốt nhất ta hắn toàn bộ bốn liếng dán đi lên, lại thêm những này linh mạch, đem có thể sử dụng đều dùng tới. Vậy không được, giao hân tiểu tử này, bất quá là việc rất nhỏ mà thôi, ngươi không thu ta thủ lao là được, vật liệu ta sẽ tự bỏ ra. Trần Lạc sẽ không để cho người chiếm chính mình tiện nghi, cũng tương tự không muốn chiếm tiện nghi người khác. Hắn giúp Khuất Hạo Dương cải tạo Khuất Hiểu, dùng âm dương ngọc, chín tầng kiếm đài, âm dương sâm bản nguyên dịch, còn truyền một môn thôn phệ kiếm khí phản bản quy nguyên bí thuật cho Khuất Hiểu. Khuất Hạo Dương giúp hắn luyện chế trận khí, bố trí đại trận, cả hai theo như nhu cầu, ai cũng không mất mát gì. Vậy ngươi điểm này linh mạch căn bản không đủ. Khuất Hạo Dương bất đắc dĩ nói. Kiếm khư Vân Đình địa vực rộng lớn như vậy, ít nhất phải dùng 36 kiện hạ phẩm đạo khí, cùng hơn 100 kiện bảo khí, đến hàng vạn mà tính linh khí, trận kỳ, trận cơ. Hắn không phải xem thường Trần Lạc, như thế lớn một khoản tài phú, ngoại trừ hắn Khuất Hạo Dương, còn có ai có thể lấy ra được đến? Ta biết, đây không phải để ngươi trước ứng ra lấy sao? Ta dùng động phủ linh mạch thế chấp cho ngươi, nếu như ta không trả đổi, trận khí toàn bộ cho các ngươi. Tốt ta. Thấy Trần Lạc vẻ mặt kiên quyết, biết lại quên cũng không được, hai vợ chồng đành phải đáp ứng. Một nhà ba người đem người đưa tiễn. Khuất Hiểu giàu dĩ không vui. Thế nào nhi tử? Khuất Hạo Dương lo lắng hỏi. Không có gì, chỉ là có chút phiền muộn, về sau không biết rõ còn có cơ hội hay không đi. Sư thúc đạo trường tu luyện. Khuất Hiểu đã có chút ưa thích tại kiếm khư Vân Đỉnh tu luyện, loại thực lực đó tăng lên khoái cảm, trưởng khống vô song kiếm đạo tâm cảnh, thực sự quá làm cho hắn mê muội. Cái này có cái gì? Kia Mãng Phu hào rất thoải mái, nói với hắn một tiếng là được, cha không thiếu tiền. Thật. Tự nhiên. Kia cha đi bố trí trận pháp thời điểm, ta liền chờ tại kiếm khư Vân Đỉnh tu luyện. Tốt tốt tốt, con ta rốt cục trưởng thành. Trần Lạc trở về kiếm khư Vân Đỉnh, đem âm dương ngọc trả lại âm dương sâm, hỏi, tiên thiên huyền đạo đồ lĩnh hội đến thế nào? Nam Tham, nhanh hơn, cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể lĩnh hội. Ngươi đây? Trần Lạc nhìn về phía nữ tham hỏi. Ta cũng sắp. Vừa nhìn liền biết âm dương sâm cái gì cũng không tìm hiểu ra đến. Trần Lạc lắc đầu, đem hồn tiên tiên kinh cũng chuyển cho hai hàng, liền tiến vào động phủ, xếp bằng ở Hỗn Nguyên đạo đài bên trên lĩnh hội Hỗn Nguyên tiên kinh. Thời gian cực nhanh. Một năm sau, Trần Lạc tìm hiểu thấu đáo Hỗn Nguyên tiên kinh luyện khí thiên. Lại dùng thời gian một năm, Trần Lạc cực lực lĩnh hội Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật, ý đồ sửa chữa thành tế luyện thần kiếm, đồng thời đem tự thân cũng tế luyện, thuận tiện tăng lên pháp lực cùng cảnh giới, dạng này hắn liền tiết kiệm xuống mấy lần thời gian. Ý nghĩ rất tốt, nhưng Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật quá hoàn mỹ, cũng rất cực đoan. Hắn có thể đầu cơ trục lợi đem mình làm thần kiếm tế luyện, nhưng căn bản là không có cách sửa chữa, một khi sửa chữa, liền phải toàn bộ đẩy ngã làm lại. Liền suy nghĩ từ bỏ thời điểm, Trần Lạc đột nhiên linh cơ khẽ động. Tu không đổi được Hỗn Nguyên Kiếm Thai bí thuật, hắn có thể sửa chữa Hỗn Nguyên Tiên Kinh a. Hỗn Nguyên Tiên Kinh vốn là có dung nạp vạn pháp, thấu ngự vạn pháp chi diệu. Đem Hỗn Nguyên Kiếm Thai bí thuật tế luyện chi pháp, trở lại bản ngược dòng nguyên phương pháp dung nhập Hỗn Nguyên Tiên Kinh bên trong, về sau một bên tu vi Hỗn Nguyên Tiên Kinh, một bên có thể trở lại bản ngược dòng nguyên, tạo nên vô thượng đạo cơ. Trần Lạc nghĩ đến liền làm, quá trình ngoài dự liệu thuận lợi. Vận chuyển công pháp và bí thuật đồng thời, vô cùng thông thuận, dường như cả hai chính là hoàn mỹ tương dung, vốn chính là một thể công pháp. Theo anh một tiếng, hai cái ngọc giản vỡ vụn, hiện lên vô số phù văn thần bí, công pháp và bí thuật hoàn toàn dung hợp làm một thể, vậy mà diễn sinh ra vô tận biến hóa, tạo hóa không cực hạn. Nắm thảo. Trần Lạc hiểu, Hỗn Nguyên Tiên Kinh cùng Hỗn Nguyên Kiếm Thai tuyệt đối là một thể. Truyền thừa xuống Hỗn Nguyên Tiên Kinh cùng Hỗn Nguyên Kiếm Thai người, không biết do ôm cái gì tâm tính, vậy mà đưa nó tháo gỡ ra đến. Trần Lạc đội vàng dùng Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính giám định một chút Hỗn Nguyên Tiên Kinh. Quả nhiên là thần cấp công pháp, thì ra hoàn chỉnh công pháp gọi Hỗn Nguyên Kim Trương Chân Kinh. Tuần thụ nhân quả nhiên không có nói sai, tâm lớn bao nhiêu, tương lai liền lớn bấy nhiêu, muốn dũng cảm nếm thử. May mắn hắn dũng cảm nếm thử, không có đi diệp xuyên đường xưa, chỉ dùng Hỗn Nguyên Kiếm Thai bí thuật tế luyện thần kiếm. Cũng may mắn Hứa An Nạp đạt được Hỗn Nguyên Tiên Kinh, cũng đem Hỗn Nguyên Tiên Kinh truyền cho hắn. Không phải hắn vĩnh viễn không có khả năng đạt được thần cấp công pháp. Trần Lạc ổn tâm thần, đem yêu thú huyết dịch, linh dược bảo dược toàn bộ phong xuất. Điều chỉnh tốt tâm tính, Trần Lạc nuốt một giọt âm dương sâm bản nguyên linh dịch, vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trương Chân Kinh, toàn lực đột phá thiên thai cảnh. Trần Lạc toàn lực vận chuyển công pháp, quanh thân dần dần hình thành 12 cái vòng xoáy. Đây là thần cấp công pháp đặc thủ, 9 là biến mãn, 12 là cực số. Trong bình yêu thú huyết dịch, cùng thả ra chồng chất như núi linh dược bảo dược, tại vô hình lực lượng thần bí dẫn dắt hạ tiến vào vòng xoáy, hóa thành dược vụ tuân gia nhập thể nội. Toàn bộ trong động phủ tràn ngập Hỗn Nguyên khí tức. Trần Lạc hô hấp thổ nạp ở giữa, thôn vệ vô số tinh hoa, toàn thân huyết dịch điên cuồng thôn vệ, tử quang kiếm cũng tại thôn vệ, chỉ có không đến 1/10 chuyển hóa làm pháp lực. Trần Lạc thể chất đang phát sinh lỗ sắc kinh người, mỗi một giọt máu, chất chứa Hỗn Nguyên đạo vận, xương cốt đang phát ra lóa mắt kỳ quang. Ngay cả Trần Lạc dung mạo cũng tại xuất hiện biến hóa. Đen nhánh mái tóc dày, tại một chút xíu trở thành nhạt. Mi tâm có một vệt thần quang, như ẩn như hiện. Tại Trần Lạc bế quan năm thứ 7, Khuất Hạo Dương luyện chế tốt trận khí, nhường phu nhân đem hắn lao phụ thân hô trở về. Dù sao bố trí khổng lồ như vậy cỡ lớn trận pháp, còn dính đến nhật nguyệt tinh thần, thời gian cùng không gian, hắn căn bản đem cầm không được. Nhân tiên cảnh giới lão phụ thân liền hoàn toàn không có vấn đề, có tu vi có bố trí quá lớn hình trận pháp kinh nghiệm. Một ngày này, cơ hội luyện khí phong cùng trận pháp phong trọng yếu nhân viên đều đến đây, ngay cả Hỏa Nguyệt cũng đến đây. Dù sao tốt như vậy học tập cơ hội, ngàn năm một thở, nếu có thể nhìn trộm tới một ít môn đạo, chắc chắn được ích lợi vô cùng. Dù gì, có thể học tập tới một chút kinh nghiệm quý báu cũng tốt. Đây chính là có sư thừa chỗ tốt, có thể hướng trưởng bối học tập, không có sư thừa, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, không biết do muốn đi nhiều ít đường quanh co. Nhân tiên lão tổ thủ đoạn phi phàm, ngôn xuất pháp ủy, ra tay chính là pháp tắc thần văn. Khuất Nhiên làm tốt trận cơ, chỉ điểm mấy 10 cái trận pháp đại sư bày trận, chỉ dùng 1 tháng liền làm tốt. Cha, ngài vất vả. Hạ Ngọc phụng dâng trà thơm, cười nhẹ nhàng nói. Không vất vả hay không, cũng là làm khó ngươi lo liệu cái này lớn như vậy gia nghiệp. Khuất Nhiên vội vàng tiếp nhận trà thơm uống một ngụm, tán dương Hạ Ngọc vài câu, tặng cho nàng một chút bảo vật. Trước khi rời đi chừng không nên thân nhi tử một cái, phất tay áo rời đi. Nhi tử duy nhất nhường hắn hài lòng, chính là cưới Hạ Ngọc, khác không đề cập tới cũng được. Hô. Khuất Hạo Dương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nội tâm bị đè nén, hắn muốn tu luyện đến độ hư, trở thành một phong chi chủ, lão phụ thân còn muốn hắn thế nào a? Nhường hắn thành tiên sao? Hắn cũng làm muốn, làm sao làm không được a? Tu luyện không tuyến nguyện. Lại qua 3 năm, Trần Lạc đột phá tới thiên thai cảnh, lấy pháp lực ngưng tụ ra một chiếc gương, nhìn mình trong kiếng, cả người đều làm một bước. Hắn lạnh lẽo cứng rắn ngũ quan, xuất hiện một chút điều khiển tinh vi, biến nhu hòa không ít, cả người tuấn mỹ lại cường tráng. Mi tâm thêm ra một đạo thần bí dựng thẳng văn, cho hắn bằng thêm một loại thần bí tôn quý cảm giác. Đồng thời cái này đám thần văn cho hắn một loại rất cảm giác kỳ dị, Trần Lạc ý đồ khống chế thần văn, lại cho hắn một loại có phiêu miểu hư vô cảm giác, hắn cũng không thể trưởng khống thần văn. Một đầu đen nhánh mái tóc dày, biến thành màu trắng bạc. Trần Lạc biết, thế gian có thật nhiều công pháp có thể thay đổi hình dạng, cải biến tâm tính, thậm chí cải biến giới tính. Có thể thực không ngờ tới, Hỗn Nguyên Kim Trương Chân Kinh vậy mà cũng có hiệu quả như vậy. Trần Lạc sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắn biến thành cái dạng này, cái này khiến hắn thế nào ra ngoài gặp người a tính toán, trước không đi ra. Cho ta giám định một chút tự thân. Cảnh giới, thiên thai cảnh sơ kỳ. Thể chất, Hỗn Nguyên Kiếm Thai đạo thể. Bản mệnh bảo thuật, Tử Dương Thần Văn, Hạo Thiên Kiếm Cốt, Phần Thiên Kiếm Cốt, Hỗn Nguyên Kiếm Cốt. Thiên phú, Vũ Dung Tinh Thần, kim, mệnh cách, Đàm Hoa Nhất Hiện, đỏ, mệnh số, Thiên Chi Kiêu Tử, kim, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt đại phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Tiên Thiên Thuần Dương Thánh Thể thể chất lộ sắc thành Hỗn Nguyên Kiếm Thai đạo thể. Thêm ra một khối Hỗn Nguyên Kiếm Cốt, chỉ là Hỗn Nguyên Kiếm Cốt kèm theo bản mệnh thần thông còn đang diễn hóa bên trong. Mệnh cách theo thanh biến thành đỏ, ý vị ta khí vận phóng đại, tại thiên đạo cho vận mệnh của ta bên trong, ta lại có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Kim sắc nhân trung long phượng biến thành thiên chi tiêu tử. Ta rốt cục trở thành đại phản phái. Lần bế con này, để cho ta hoàn toàn lớn thuế biến 10 năm đốn ngộ, thôn vệ mấy trăm con yêu thú huyết dịch, đến mãi không hết linh dược, cùng mấy trăm miếng bảo dược quả tử, còn có liên tục không ngừng linh khí. Thôn vệ nhiều như vậy năng lượng, nhường hắn thể chất liên tiếp tiến hóa, thuế biến mấy lần, cho đến theo tiên thiên thuần dương thánh thể lộ sắc thành hỗn nguyên kiếm thai đạo thể. Trần Lạc chính mình cũng không biết mình bây giờ mạnh bao nhiêu, nhưng hắn có thể khẳng định một chút, một ánh mắt liền có thể miểu sát luyện khí tam trọng viên mãn chính mình. Còn có hỗn nguyên kiếm cốt, Trần Lạc hiểu rõ rất nhiều kiếm đạo, trước đó sở học thần thông, hắn toàn bộ dung hội quan thông. Hắn lúc này có thể xưng kiếm đạo tông sư, vô thượng kiếm đạo căn cơ hắn đã hoàn thành, nhục thân lộ sắc thành trung phẩm bảo khí, thân hồn cũng phi thường khủng bố. Còn có dị tượng, Trần Lạc nắm giữ hai loại trên đời không có ghi chép qua dị tượng, Trần Lạc đem mệnh danh là thiên địa quy nguyên dị tượng cùng vạn hóa kiếm khư dị tượng. Hai loại dị tượng đều là cải thiên hoán địa cấp bậc dị tượng, có thể ngự đạo. Vạn hóa kiếm khư dị tượng có thể hóa thiên địa vạn vật, thậm chí pháp tắc làm kiếm. Thiên địa quy nguyên liền càng kinh khủng, dị tượng vừa ra, có thể mượn trợ thiên địa chi lực, vạn pháp tập vào một thân, đồng thời coi như bị đánh bại nhục thân, hắn cũng có thể sử dụng thiên địa quy nguyên gây dựng lại nhục thân. Hai loại dị tượng có thể là dị tượng, có dị tượng đặc thù cùng năng lực, nhưng cũng có thể là thần thông, có ngự đạo thần thông chi lực. Cũng chính là bởi vì hai loại dị tượng quá đặc thù, thế gian căn bản không có ghi chép, có lẽ xưa nay chưa từng xuất hiện. Trần Lạc bây giờ chính là 360 độ không góc chết chiến sĩ. Nghĩ đến, Trần Lạc nhìn thoáng qua ngoài cửa, sắc mặt dãy rủa một chút, vẫn là chật vật đi ra ngoài. Sớm muộn cũng phải gặp người, hắn cái bộ dáng này, cũng không biết có thể hay không nên đón người khác dị dạng ánh mắt. Hứa An Nặc lịch luyện trở về, đều đột phá tới vạn pháp cảnh. Tới mấy lần Trần Lạc đậu phụ, nhìn thấy Trần Lạc đang bế quan, nàng đừng đề cập có nhiều an tâm. Thật là theo Trần Lạc bế quan càng lâu, nội tâm của nàng liền càng bất an. Chu Băng Tiên cùng Khúc Tương Ý tới mấy lần, Tống Ý cũng tới vài chục lần, ngay cả Cao Ngạo Lanh Diễm Cơ Ngọc Điệp cũng tới 3 lần. Mọi người đều biết, vận tới tiên địa đều đồng lực, vận khí anh hùng không tự do. Tu tiên, kỳ thật nhìn thấy chính là vật khí. Ra đi tìm cơ duyên xem vật khí. Bế quan tu luyện cũng phải nhìn vật khí. Không có vật khí, đông nhiên vận công mất khống chế bạo thể mà chết có khối người. Hôm nay mặc dù chỉ đổi mới 5 chương, nhưng là có 1.5 vạn chữ. Ngày nghỉ lễ mấy ngày nay liền tận lực canh 5A, cảm tạ các đại lao khen thưởng. Chương 234, kiếm khư mây đỉnh biến hóa, truyền khuất hiệu thần thông 5, một chương 234, kiếm khư mây đỉnh biến hóa, truyền khuất hiệu thần thông 5. Một lao ra hoa lão ra ngươi thay đổi thế nào người? Trần Lạc đi ra động phủ trong nháy mắt, Âm Dương Sâm cái thứ nhất cảm ứng được, nam tham chấn kinh, nữ tham kinh hô. Hô to nhỏ kêu cái gì? Trần Lạc trách móc một câu, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Khục, lao ra, Càn Khôn Thương hội qua tới mời lao ra tiến vào bí cảnh, thật là bây giờ bí cảnh đều kết thúc. Nam tham ho âm thanh, nói như thế. Trần Lạc khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, cái kia bí cảnh là 10 năm trước mở ra. Hắn lúc đầu muốn dùng thời gian 3 năm, lĩnh hội Hỗn Nguyên Tiên Kinh, Hỗn Nguyên Kiếm Thai bí thuật, cùng trải vượt tự thân kiếm đạo. Minh ngộ chính mình đột phá thiên thai cảnh phương hướng, nếu có thể đột phá thiên thai cảnh thì càng tốt. Trở lên những này hắn đều vượt mức hoàn thành. Thật là thời gian lại vượt qua dòng dã 10 năm. Tính toán, kia bí cảnh bên trong cũng không vật gì tốt, chính là mấy đầu cực phẩm linh mạch, vài quặng dược vương, một chút. Không có cái này bí cảnh, còn có Trường Thiên bí cảnh, cùng Bích Liên bí cảnh. Trần Lạc mặc niệm vài câu thanh tâm chú. Một hồi lâu, hỏi, kia bí cảnh danh ngạch các ngươi không có lãng phí a? Không có, cho Hứa An ở đâu? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Lạc không có đau lòng như vậy. Đúng rồi lão gia, Hộ Phong đại trận đã bố trí xong, là động hư cấp bậc đại trận đâu, ta tận mắt thấy Nhân Tiên lão tổ dùng 36 kiện hạ phẩm đạo khí, còn có rất nhiều bảo khí, cùng trận khí trận kỳ, Hạ Ngọc trưởng lão còn tự thân thí nghiệm phòng ngự đại trận, có thể phòng ngự động hư đại năng công kích. Âm Dương Sâm hưng phấn nói rằng, Trần Lạc làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Một tòa Hộ Phong đại trận liền dùng nhiều như vậy pháp bảo trận khí, kia phải cần thanh toán nhiều ít đầu linh mạch đã, còn mời ra Nhân Tiên lão tổ, cái này lại đến thanh toán nhiều ít đầu linh mạch. Lão gia không cần lo lắng, Khuất Phong chủ vợ chồng nói, đại trận coi như là về sau Khuất Hiểu ở đây tu hành phí tổn. Hắn bây giờ còn đang 9 tầng trên kiếm đài tu luyện. Âm Dương Sâm chỉ một cái phương hướng, nói như thế. Trần Lạc lắc đầu, trong lòng nghĩ ngợi, muốn dùng cái gì gắn nợ. Nếu không lại truyền Khuất Hiểu một môn bí thuật, một môn kiếm đạo thần thông. Nghĩ đến liền làm. Trần Lạc suy nghĩ một lát, quyết định truyền một môn phiên bản đơn giản hóa kiếm thai bí thuật, còn có Hỗn Nguyên Bảo Lục hóa khí kiếm thần thông, chỉ truyền vô hình kiếm khí thiên thần thông. Sư thúc nhìn thấy một cái ngân bạch thanh niên tóc dài đi tới, Khuất Hiểu đầu tiên là sửng sở, nhìn kỹ lại nhìn, vừa rồi xác nhận người trước mắt chính là Trần Lạc. Cả người hắn đều sợ ngây người. Chỉ cảm thấy giờ phút này Trần Lạc giống như thiên thần, cứ việc tu liễm khí tức, nhưng như cũng mang cho hắn kinh khủng vô biên cảm giác áp bách. Trần Lạc đến cùng tu luyện cái gì tuyệt thế thần công, mới có như thế thuế biến a? Tới, chúng ta tới tinh không nói. Trần Lạc ôm bả vai hắn, sử dụng thuật pháp thần thông đem hắn giáo dục dừng lại, tiếp lấy đem tế luyện bản mệnh kiếm phương pháp cùng Hỗn Nguyên vô hình kiếm thần thông truyền cho hắn. Tế luyện bản mệnh kiếm phương pháp là Trần Lạc căn cứ Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật, liên tiếp yếu hóa mấy lần. Dù là như thế, đó cũng là kinh thế bí thuật, đầy đủ khuất hiệu được lợi trung thân. Về phần Hỗn Nguyên vô hình kiếm khí thần thông, Trần Lạc cũng là không có cắt giảm, đem bộ phận này hoàn toàn chuyển cho hắn, phẩm giai đồng dạng là tuyệt thế thần thông cấp bậc. Dù sao Hỗn Nguyên Bảo Lục hóa khí kiếm bác đại tinh thâm, bao hàm bằng diện, là một môn tuyệt thế đại thần thông, bên trong ẩn chứa mỗi một loại kiếm đạo thần thông, đều là tuyệt thế thần thông cấp bậc. Chờ sau này tìm tới bảo vật, liền cho Khuất Hiểu một chút, đền bù một chút Khuất Hạo Dương mãng phu tổ thất. Trở về thật tốt tu luyện, tương lai kiếm thần có một chỗ của ngươi. Trần Lạc vỗ bả vai hắn, đem hắn ném ra kiếm khư vân đỉnh. Hắn lời này tuyệt đối không có nói quảng, Khuất Hiểu nếu có thể đem tế luyện chi pháp cùng vô hình kiếm thần thông hiểu rõ, thật có thể thành danh Dương Thiên Hạ tuyệt thế kiếm thần. Khuất Hiểu đạt được Trần Lạc truyền pháp, quả thực mừng rỡ như điên, nhưng bị ném ra ngoài, hắn quả thực muốn phun ra một ngụm máu huyết. Thầm nghĩ, nhìn tới vẫn là cha mẹ cho không đủ a, cũng không biết cha mẹ còn có bao nhiêu. Tính toán, ta còn là trước tiên đem sư thúc kiếm đạo bí thuật cùng tuyệt thế thần thông tìm hiểu thấu đáo a. Khuất Hiểu Ngự kiếm trở về nhà mình lão nương đạo phụ, hô, nương, ta muốn mượn dùng một chút tu luyện của ngươi đạo phụ, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Tại vườn hoa ngắm hoa hai vợ chồng, lập tức vẻ mặt một bức. Khuất Hiểu không phải chết sống muốn tại linh khí cẩn cỗi kiếm khư vân đỉnh tu luyện sao? Thế nào đống nhiên liền trở lại nữa nha? Hẳn là, phu quân, ngươi nói tiểu lạc sư đệ có phải hay không xuất quan? Hạ Ngọc lớn gan suy đoán nói, cái này, hẳn là a, ta hỏi một chút Âm Dương Sâm. Sắp thực xuất quan, cái này mã phu, hắn lại đem con của chúng ta đánh một trận. Trần Lạc xem xét độc phủ. Hộ phong đại trận mặc dù bố trí xong, nhưng là chính là cọng lông vôi phòng. Các sơn phong dưỡng linh trận không có, các loại thải quang trận không có, đạo trường công trình không có, ngay cả một chút phụ tá tiểu trận pháp cũng không có. Dù là như thế, Trần Lạc đã rất thích thú. Trận pháp tựa như là một cái sống yên phận chỗ, cũng là một cái trợ hắn tu tiên đạo trường. Đi dạo một vòng, Trần Lạc phát hiện nhiều hơn rất nhiều linh mạch, cùng từng tòa bị trận pháp bao phủ vườn linh dược, liền hỏi, những này linh mạch cùng vườn linh dược là chuyện gì xảy ra? Là Hứa An Nặc bố trí linh mạch, tại Sơn Phong bố trí 35 đầu hạ phẩm linh mạch, tại hai vạn mẫu vườn linh dược bố trí 30 đầu hạ phẩm linh mạch. T. Tiểu Nhu Mễ có tiền như vậy a, đây chính là dòng giá 65 đầu hạ phẩm linh mạch. Phải biết một đầu ngắn nhất hạ phẩm linh mạch cũng có 200 ức điểm công hiến, cầm lấy đi thức ăn ngoài đấu giá, giá cả chỉ có thể cao hơn. Hi hi, còn không chỉ đâu, lão gia biết hộ phong đại trận cần bao nhiêu đầu linh mạch duy trì vận chuyển sao? Nhiều ít. 3 đầu thượng phẩm linh mạch, cùng 10 đầu trung phẩm linh mạch, 16 đầu hạ phẩm linh mạch. Chúng ta hộ phong đại trận thật là có phòng ngự, Nazi, Mê Viễn, vây cuốn các loại công năng đâu, những này linh mạch toàn bộ an trí xuống dưới, vừa vặn đủ tất cả đại trận vận hành. Chỉ mở ra phòng ngự lời nói, cũng không cần nhiều như vậy linh mạch, bất quá linh mạch phun ra linh khí, sẽ chứa đựng tại đặc thù trận khí bên trong, nhiều lời nói tan họp xuất ra đến. Chúng ta động phủ vẫn là quá thiếu linh mạch, thiếu nhất chính là cực phẩm linh mạch, không có cực phẩm linh mạch động phủ, chỉ có thể coi là bình thường, có cực phẩm linh mạch động phủ mới gọi động thiên phúc địa. Nữ tham tràn đầy phấn khởi nói, biểu tình kia hận không thể đi đoạt vô số đầu linh mạch trở về, an trí tại động phủ mình bên trong, đem động phủ bố trí thành đỉnh cấp động thiên phúc địa. Còn vô cùng muốn bố trí một cái siêu cấp tụ linh trận, đem bổ thiên giáo linh khí đều hút tới động phủ mình bên trong. Đáng tiếc không được. Bổ thiên giáo có quy định, hộ phong đại trận không thể hút bổ thiên giáo bên trong linh khí. Nếu là người người đều làm như vậy, bổ thiên giáo sớm bị hút một sợi linh khí đều không thừa. Tại chính mình sơn phong bên trong, ngược lại có thể bố trí tụ linh trận, chỉ có thể hút chính mình sơn phong trong đạo trường linh khí. Xác thực. Trần Lạc đối với nó lời này vô cùng tán đồng. Linh khí rất trọng yếu, có thể ôn dưỡng thế núi địa linh, giấu linh trận vực, có cây chi tinh. Kiếm cư Vân Đình nghe bố trí rất nhiều đầu linh mạch, nhưng là trừ bỏ trận pháp cùng vườn linh dược cần thiết, cũng không có bao nhiêu. Nói cho cùng vẫn là đạo trường quá lớn, đại địa cùng hoa cỏ cây cối đều muốn hấp thu linh khí. 360 tòa hùng vĩ đại sơn, trong đó lùn nhất một tòa cũng có vạn trượng, cao nhất có 3 vạn trượng, ngọn núi vô cùng khổng lồ. Tòa này Thiên Sơn sơn chủ phong càng là cao lớn không còn giới hạn, tinh không bên trong nhật nguyệt tinh thần dường như đều muốn vây quanh nó chuyển. Trừ cái đó ra, kiếm cư Vân Đình còn tại lớn diện ngọn núi dọc theo trăm dặm, cái này lại không biết bao trùm nhiều ít dãy núi. Rộng lớn như vậy đạo trường, bố trí hơn 10 đầu linh mạch, thật quá ít. Cũng may mắn kiếm cư Vân Đình không có cửa đổ, không phải tu luyện đều không có linh khí. Lần sau trường thiên bí cảnh mở ra, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, đem bên trong linh mạch, nhất là cực phẩm linh mạch, nhất định phải toàn diện lấy đi. Trần Lạc thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Âm Dương Sâm, hỏi, tiểu đu mễ người đâu? Nàng ra ngoài mua sắm kỳ hoa dị thảo. Mua những vật này làm gì? Bố trí động phủ a, không có kỳ hoa dị thảo, tính là gì tiên gia động phủ? Nữ tham dùng một bộ ngươi chính là cậu thả hán tử biểu lộ hỏi lại. Trần Lạc trầm ngâm một chút nói rằng, về sau nàng chính là động phủ cái thứ hai chủ nhân, kiếm cư Vân Đỉnh có nàng một nửa, nàng muốn làm cái gì đều được. Thiếu tiểu Nhu Mễ rất nhiều. Linh mạch cũng là tiếp theo, hắn có biện pháp còn, nhưng là tiểu Nhu Mễ cho hắn đưa Hỗn Nguyên Tiên Kinh, nhường hắn gián tiếp đạt được thần cấp công pháp Hỗn Nguyên Kim Trương Chân Kinh. Phần này thành đạo chi tình quá nặng đi. Trần Lạc cũng không biết thế nào trả. Đem Hỗn Nguyên Kim Trương Chân Kinh truyền cho nàng. Trần Lạc cũng làm muốn, nhưng căn bản không được, thần cấp công pháp có duy nhất tính, đại đạo kinh văn có linh tính, căn bản không có cách nào truyền thụ. Ai lĩnh ngộ, kia chính là của người đó. Trần Lạc có đôi khi thật không hiểu rõ, tiểu Nhu Mễ đã bay lên, tuyệt đối có thể bái tiên nhân vi sư, nhìn xem Thần Hy đối đãi tiểu Nhu Mễ thái độ liền biết, cùng hắn hoàn toàn chính là hai cái khác nhau. Nhưng mà tiểu Nhu Mễ lại từ bỏ người khác tha thiết ước mơ bái tiên nhân vi sư cơ hội, một mực đi theo hắn, liền tiên kinh đều chuyển cho hắn. Muốn nói báo ân, Trần Lạc không cảm thấy. Dù sao lúc trước cùng tiểu Nhu Mễ chính là theo như nhu cầu, hắn nỗ lực thù lao, tiểu Nhu Mễ giúp hắn làm việc, chỉ thế thôi. A a a. Âm Dương Sâm đối với cái này cao hứng không được, bọn chúng rất ưa thích Hứa An Nặc. So Trần Lạc cái chủ nhân này còn ưa thích. Đáng tiếc lúc trước gặp phải không phải Hứa An Nặc. Nàng trở về Trần Lạc cảm ứng được trận pháp chấn động vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng là nghĩ lại từ bỏ, tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, cũng không thể một mực tránh tiểu Nhu Mễ không thấy. Chương 235, đều thành cải tạo đại sư năm, hai chương 235, đều thành cải tạo đại sư năm, hai sư minh Hứa An Nặc khống chế tưởng vân mà đến, tiên tư thần nhan, quanh thân toát ra thánh khiết thoát tục đạo vận, dường như thiên nữ giáng lâm nhân gian. Nhìn thấy Trần Lạc trong nháy mắt, nàng đôi mắt bên trong sầu lo, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Hứa An Nặc vẻ mặt mừng rỡ đi vào Trần Lạc trước mặt, xem đi xem lại, cả người đều sợ ngây người. Cậu thả hán tử sư minh thuế biến đến cũng quá mức phi phàm tuấn mỹ, nhất là mi tâm dựng thẳng văn, thần bí tốt quý, phối hợp ngân bạch tóc dài, trần lạc giống như thiên thần. Kèm theo thần bí tôn quý khí thế, để cho người ta không dám kinh nhận. Đồng thời Hứa An Nặc mơ hồ có thể cảm giác được, trần lạc thể bên trong ẩn chứa kinh thế kiếm ý, kinh khủng tuyệt luân, một khi bộc phát, hẳn là hủy thiên diệt địa. Cũng may mắn nàng tu luyện cũng là thần cấp công pháp, trên bản chất cùng trần lạc không có khác nhau, cảnh giới so trần lạc cao hơn, không phải nàng chỉ sợ liền nhìn thẳng trần lạc dũng khí đều không có. Tiểu Nhu Mễ, ta cùng Âm Dương Sâm nói, về sau ngươi cũng là kiếm khư vân đỉnh chủ nhân, cái kia, ta còn có việc chờ một chút. Sư Minh Hứa An Nặc nhìn qua chạy trối chết trần lạc, chinh lăng một chút, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì, âm thầm cười trộm một chút, đội vàng đuổi theo. Cả đời mạnh hơn sư mình, kiên cường bất khuất, chắc là không có cách nào tiếp nhận thân thể của mình cùng hình dạng thuế biến á, nhưng nàng rất ưa thích. Sư Minh, ngươi nói muốn đem kiếm khư vân đỉnh chia cho ta phân nửa là thật đi. Hứa An Nặc xuất hiện tại trần lạc trước mặt, chớp nhu tình như nước đôi mắt, tiếng nói mềm mại ngọt ngào, nhường mãnh nam kìm lòng không được sủi xuống đáy lòng. Thật, về sau ngươi có chuyện gì đều có thể tìm ta hỗ trợ. Hi hi, vậy ta hiện tại liền phải sư minh hỗ trợ, sư minh giúp ta loại hoa. Đi, cho ngươi trồng. Trần Lạc tổ truyền tay nghề ngo ngoe muốn động, nhìn thấy một khối tốt ruộng, liền muốn cắm đầy hạt giống. Hai người đều không có làm dùng pháp lực, Trần Lạc cày cấy, Hứa An Nặc gieo hạt, nhìn xem hắn tuấn mỹ cứng rắn khuôn mặt, Hứa An Nặc đôi mắt càng thêm nhu hòa. Từ khi bắt đầu biết chuyện, nàng liền muốn biển là nhà, lấy ăn xin mà sống, thấy cái gì liền ăn cái gì, thường xuyên lấy hoa cỏ vỏ cây khỏa bụng, nhận hết ức hiếp. Cho nên, nàng muốn nhất không phải tiên đạo, mà là một cái có thể vì nàng che gió che mưa nhà, có thể ăn no mặc ấm, nếu là có người có thể bảo hộ nàng thì tốt hơn. Gia nhập Bổ Thiên giáo, nàng liền đem Bổ Thiên giáo xem như nhà của mình. Dù sao Bổ Thiên giáo có thể cho nàng ăn, cho nàng xuyên, trả lại cho nàng phương pháp tu luyện, cũng là nàng vô dụng, nhát gan nhu nhược, không cách nào giữ vững Bổ Thiên giáo phát tài nguyên. Thẳng đến Trần Lạc xuất hiện, nàng quá muốn trở thành là Trần Lạc một người như vậy. Bất quá kia lúc trước, hiện tại một chút đều không muốn. Nàng đã nắm giữ mình muốn, chỉ muốn đem chi giữ vững, một mực nắm trong tay. Nghĩ đến, Hứa An Nặc cùng hắn trò chuyện lên một chút bí cảnh chuyện lý thú, cùng Bổ Thiên giáo mười mấy năm qua biến hóa, Khuất Hiểu trở thành kiếm đạo thiên tiêu. Trần Lạc kinh ngạc nói thực ra, hắn không cảm thấy Khuất Hiểu có bao nhiêu lợi hại. Ngược lại mềm nhũn thật sự. Ân, những năm này hắn một mực chăm học khổ tu, bế quan tu luyện tiên đạo thuật pháp, các loại tri thức, đem trước kia rơi xuống đều bù đắp lại. Hắn đánh bại rất nhiều luyện khí nhị trọng thiên tài, đột phá luyện khí tam trọng sau, cũng là chưa từng thua trận. Những năm này hắn mỗi lần xuất quan, đều sẽ đi khiêu chiến cao thủ. Hắn cũng nhanh lĩnh ngộ thần thông à, chờ hắn lĩnh ngộ thần thông, khẳng định lại sẽ đi khiêu chiến thần thông cao thủ. Khuất Hiểu đều sắp trở thành thần giáo chuyên tâm điển hình, rất nhiều trưởng lao giáo dục nhi tử đều bắt hắn đến rêu rao. Bất quá con của bọn hắn cũng dùng sư minh đến chắn bọn hắn. Hứa An Nặc cười nói. Cái này có quan hệ gì với ta? Trần Lạc buồn bực nói, trong tay động tác không ngừng, hạ sẻng, đào đất. Đương nhiên là có quan hệ rồi. Sư Minh đem Khuất Hiểu cải tạo thành kiếm nói thiên tiêu, phần này bản sự trên đời hiếm thấy, rất nhiều trưởng lão cầm Khuất Hiểu giáo dục nhi tử, bọn hắn liền dùng Sư Minh đến so sánh, thì hi nói, Hứa An Nặc chính mình cũng nhịn cười không được. Sách, tiểu nói này, vậy thật là cùng ta có quan hệ. Bọn hắn đều mang nhi tử tìm đến Sư Minh, hy vọng Sư Minh cũng giúp bọn hắn cải tạo. Không rảnh. Trần Lạc nào có kia cái thời gian, có rảnh dạy bảo người khác nhi tử, không bằng tự mình tu luyện tăng cao tu vi. Ân, ta cùng bọn hắn nói, tất cả chờ sư minh xuất quan làm chủ, tự tuyệt bọn hắn đem nhi tử ném vào kiếm khư vân đỉnh. Thế là, sư minh ngươi đoán làm gì? Thế nào? Bọn hắn lại đem nhi tử ném cho Khuất Hiểu, dùng giống nhau biện pháp thu thập bọn họ, thật là bọn hắn chính là đến chết không đổi, cải tạo thất bại. Ha ha ha, bọn này trưởng lão thật đúng là quỷ tài. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thuộc về là. Tách ra thẳng nuốt chính nhất tâm tính đã cố định bùn não, không phải đơn giản trừng phạt liền hữu dụng. Hứa An Nặc cũng cười nhánh hoa run rẩy, tiểu ý hiệp như hoa mà hỏi. Cái kia sư minh là thế nào cải tạo thành công Khuất Hiểu? Đơn giản a, ta liền khiến cho sức đánh, dùng sức mắng, xong việc sau liền ném vào bế quan thất, nhường chính hắn tỉnh lại. Hắn ngay từ đầu cũng là bảy nát tới, bị ta lại mắng lại đánh, lại là giam lại, rốt cục không chịu nổi, liền bắt đầu tự mình tu luyện. Bất quá ngay từ đầu hắn tâm tính táo bạo, cho hắn âm dương ngọc cũng không cách nào yên ổn tu luyện, đành phải đem hắn ném tới kiếm đài, lại truyền cho hắn một thiên bí thuật, nhường chính hắn cầu sinh. Cải tạo Khuất Hiểu dạng này lười biếng thành tính người, không có chút thủ đoạn thật không được. Trần Lạc cũng chính là không có thời gian, thủ pháp thô ráp chút, nếu là có thời gian, bên trên một bộ quân sự hóa quản lý, bảo đảm từng cái đều trung thực lên, ánh mắt thanh tịnh. Nói xong Khuất Hiểu, Trần Lạc hỏi thăm về Tần Dịch. Mười mấy năm trôi qua, cũng không biết tên chó chết này tu vi thế nào. Hắn đột phá tới thiên thai cảnh, đồng thời cái gì? Hắn bái nhập Xích Tiêu kiếm đỉnh, bị tiên nhân lão tổ thu làm đệ tử thân truyền. Trần Lạc trầm mặc một chút, lập tức không quan trọng cười. Tần Dịch cất cánh liền cất cánh, a có thể giết hắn tốt nhất, giết không được không quan trọng, dù sao hắn đã tận cố gắng lớn nhất. Tại bí cảnh bên trong, đầu tiên là đem Tần Dịch đẩy vào tuyệt cảnh, tại hắn thẳng tiến không lùi thời điểm xung lại, Tử Quang kiếm lúc đầu có thể chạm giết hắn, thật là sửng sốt nhường Tần Dịch né tránh, tiếp lấy sử dụng truyền tống phù lục chạy trốn. Trần Lạc là bắt hắn không có cách nào. Khí vận thật là rất thần kỳ đồ vật, nhìn như vô dụng, kỳ thực thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, lấy không thể tưởng tượng tư thế biến nguy thành an. Đại khí vận ra thân nhân vật chính là đại biểu trong đó, mỗi lần gặp phải nguy cơ sinh tử, đều có thể tạm thời bảo loại, lợi dụng địa thế tình huống tuyệt cảnh phản sát, hoặc là xuất hiện các loại ngoài ý muốn, nhường nhân vật chính bắt lấy một chút hy vọng sống, chạy thoát. Trần Lạc đối với cái này nhìn rất thoáng, giết Tần Dịch chỉ là mượn gió bẻ măng, nếu như không thể hắn cũng sẽ không tốn hao đại lực khí, tăng lên tự thân tu vi mới là trọng điểm. Không thể bởi vì giết Tần Dịch liền chậm trễ tu vi, hoặc là để cho mình hãm sâu hiểm cảnh. Mãng Phu xuất quan nhanh theo ta đi. Mong muốn cải tạo nhi tử các trưởng lão, thu được tin tức này, quả thực vui mừng như điên, mang lên nhi tử đội vã chạy tới Kiếm Khư Vân Đỉnh. Một mỹ phụ nhân nhìn xem nhà mình nhi tử, ánh mắt sưng đỏ. Nương, ta chính là cái phế vật, đời này vô duyên tiên đạo, ngươi làm sao khổ cơ cầu? Hơn nữa kêu Mãng Phu giáo dục là hoàn cố, nương ngươi nhìn ta chỗ nào giống hoàn cố? So mỹ phụ nhân còn muốn giàn mua mười mấy tuổi nam tử vẻ mặt đau lòng, nội tâm hối hận không thôi. Hán thiên phú rất tốt, làm sao tuổi trẻ khinh cuồng, chơi tâm lại rất nặng, hoang phế tu hành, cô phụ phụ mẫu. Hán tuổi trẻ lúc tâm tính táo bạo, một lần bế quan đột phá cảnh giới thất bại, đan điền gân mạch vỡ vụn. Dù là cuối cùng dùng linh đan rượu dược giúp hắn chữa trị đan điền cùng kinh mạch, nhưng bản nguyên thâm hụt, thể chất tựa như đại lậu thể như thế, căn bản chứ không chứa được pháp lực. Phục dụng rất nhiều thiên tài địa bảo đều không dùng. Hắn thật không cứu nổi. Nương không nỡ bỏ ngươi, đi xem một chút ta, có lẽ Mãng Phu sư đệ có biện pháp đâu. Khuất Hiểu rác rưởi như vậy người, Trần Lạc đều có thể cải tạo thành thiên tiêu, không có đạo lý con trai của nàng không được. Hắn cảm thấy lão nương chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tự tuyệt tới bên miệng lại nuốt xuống, cũng được, đi xem một chút cũng không sao.